Chương 436, tụ tập, thương thảo, 3, chương 436, tụ tập, thương thảo, 3, cùng vừa rồi đầu kia lôi đỉnh mãng xà không giống với, đối phó loại này nhẹ nhàng dây lụa, bằng vào lực lượng căn bản cũng không đủ nhịn. Nói một cách khác, muốn làm đến điểm này, liền cần bỏ ra càng nhiều cố gắng. Cho nên, Nhu Khắc Đu. Lúc này đóa này ngọn lửa tại Lâm Viễn trên tay đã không có trước đó phản định, mà là trở nên mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, Lâm Viễn trên hai bàn tay đều có một đoàn ngọn lửa đang xoay tròn lấy. Tựa như là một đầu lam hồng giao nhau sợi tơ trên không trung bay múa, theo Lâm Viễn lòng bàn tay hất lên. Một đỏ một xanh hai đầu ngòi lửa cuốn quýt nhau, theo Lâm Viễn khống chế, những này ngòi lửa đối với đầu kia lôi mang vào đi một lần lại một lần thôn vệ. Lúc này Lâm Viễn tựa như là tại cùng thiên đạo ngồi đối diện nhau, lấy lôi đỉnh giải lụa màu cùng viêm tuyến là đối kháng phương thức. Kéo dài một phát, cùng đối với lực đạo tinh tế khống chế. Nhưng là Lâm Viễn lại tự tin, chính mình bay liên tục cùng đối với mình năng lượng trong cơ thể khống chế đều rất mạnh. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, đầu kia lôi mang mới hoàn toàn tiêu tán. Lâm Viễn gặp dây lụa tiêu tán, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Lần này dây lụa kết lôi so với trước đó lôi mãng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nếu là phổ thông tu tiên giả muốn cưỡng ép đột phá, tất nhiên sẽ hao phí đại lượng lực lượng. Đây tuyệt đối sẽ đối với phía sau lôi kiếp tạo thành nhất định ảnh hưởng. Không đợi Lâm Viễn kịp phản ứng, đợt thứ ba kiếp lôi liền rơi xuống. Một mảnh rét lạnh chi ý trong nháy mắt lan tràn ra. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo tử lôi. Từng đạo tử quang ở trên mặt đất sáng lên. Minh lôi. Đợt thứ ba kiếp lôi là cửu vũ thần lôi, Diệp Mặc giật mình. Dựa theo lẽ thường tới nói, lôi đỉnh chính là chí dương chí cương chi lực, nhưng vạn sự đều có chính phản hai mặt. Liền ngay cả lôi đỉnh đều có nó âm hàn chỗ, mà một loại này lôi đỉnh chính là minh lôi. Cùng lôi đỉnh tầm thường cuồng bạo khác biệt, đạo này lôi quang lại là sền sệt mà dày đặc. Mà vừa lúc này, cái tia đạo tia chớp màu đen đã phát động. Theo một tiếng vang thật lớn, một bãi lôi điện màu đen hướng về Lâm Viễn bổ tới, cùng lúc đó, lại một đạo lôi điện từ bốn phương tám hướng chuyển đến, từng đạo lôi điện hướng về Lâm Viễn đánh tới. Âm lôi trực tiếp đem Lâm Viễn bao trùm. Hắn cũng không hi vọng mình bị tia chớp này dính vào, cái đồ chơi này tựa như là giỏi trong xương bình thường, vạn nhất bị nó cuốn lên, vậy coi như không xong. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn thể nội nguyên lực nhanh chóng phóng thích ra ngoài. Đã như vậy, vậy liền một mẹ hốt gọn đi. Lâm Viễn không chần chờ chút nào, trực tiếp đem thể nội một chỗ hư khiếu bên trong tất cả nguyên khí đều bạo phát ra ngoài. Theo một tiếng vang thật lớn, một luồng sóng nguyên khí chuyển đến, Lâm Viễn trực tiếp xông lên không trung. Đợt thứ ba thiên kiếp, cứ như vậy đi qua. Bất quá Lâm Viễn sắc mặt cũng không có buông lỏng, mà là bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lôi kiếp, tam trọng thiên, một trọng so một trọng mạnh. Ngưng thần đại viên mãn, sau đó buộc phát ra thực lực cường đại, đó chính là thông huyền. Lâm Viễn hiện tại cần phải làm là lấy ngưng khí cảnh tu vi đi ngạnh kháng cái này thông huyền cảnh lôi kiếp, cho nên lôi kiếp mới có thể gian nan như vậy, bởi vì độ kiếp nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Nhưng mà, có được loại thực lực này tu tiên giả, có thể có mấy cái, có lẽ ngưng thần đại viên mãn, thông huyền cảnh giới linh giác còn có thể miễn cưỡng trèo chống một hai, cái kia thông huyền, phá vọng chi cảnh. Đây cũng là phá vọng cảnh như vậy hiếm thấy nguyên nhân, mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại thông huyền cảnh thời điểm, liền đã có được cùng phá vọng cảnh một trận chiến năng lực. Cho dù là Thanh Vũ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi nguồn lực lượng này. Nhưng là những này đều không phải là Lâm Viễn cần phải đi suy nghĩ vấn đề, hắn cần suy nghĩ chính là làm như thế nào ứng đối cái này bốn lượt thiên kiếp. Lúc này, bốn đạo kiếp lôi ngay tại ngưng tụ, từ cái này quần quần lôi vân trùng, Lâm Viễn thậm chí đều không cần đi suy nghĩ, liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng. Đợt thứ tư lôi phạt rơi xuống. Cùng lúc đó, tại khu vực này bên ngoài, cũng có thật nhiều người hướng phía bên này chạy tới. Bọn hắn đều là bị lôi kiếp mà đưa tới, cho nên mới sẽ tới chỗ này, muốn tìm tòi hư thực. Nhất Kiếm Tông nơi ở, khoảng cách nơi đây không tính quá xa, cho nên có rất nhiều Nhất Kiếm Tông đệ tử đi tới nơi đây. Lâm Viễn trong thức hải tần vô song đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, phía trước tam trọng kiếp lôi đối với Lâm Viễn tới nói chỉ là một bữa ăn sáng, tiếp xuống kiếp lôi coi như sẽ không như thế dễ dàng. Lâm Viễn nhìn thấy cái này mảng lớn lôi đình rơi xuống, sắc mặt chính là biến đổi. Cái kia lít nha lít nhít như là mưa to bình thường lôi đình, ẩn chứa uy lực không chút nào kém cỏi hơn trước đó đầu kia lôi đình cự mãng. Đây chính là trên thực lực chênh lệch thật lớn. Lâm Viễn đều muốn bạo nói tụng, nhưng là lúc này hắn đã tới không kịp mắng. Lâm Viễn vừa mới tránh thoát một tia chớp, một đạo tiếp lôi điện liền đã đến. Lâm Viễn một quyền đánh nát đạo lôi điện kia, đồng thời Lâm Viễn vận đủ nguyên lực, trước người tạo thành một cái vòng phòng hộ. Nhiều như vậy đạo lôi đỉnh, hắn không có cách nào từng cái đánh tan, chỉ có phòng thủ. Tại lôi kiếp trước mặt, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể lựa chọn công kích hoặc là phòng ngự. Lâm Viễn không ngừng tránh né lấy lôi điện, ngẫu nhiên bị lôi điện bổ trúng, cũng sẽ bị lôi điện chém thành hai khúc. Đợi đến lôi điện tan đi, Lâm Viễn đã là thở hổn hển. Hắn chân nguyên cũng tổn hao không ít. Lúc này, tại Lâm Viễn bốn phía, cũng có thật nhiều người chạy đến quan sát Lâm Viễn vượt qua lượt thiên kiếp thứ 4. Dễ dàng như thế liền vượt qua lượt thiên kiếp thứ 4. Quả nhiên là cái cường giả. Một người tự lẩm bẩm. Bọn hắn đứng tại chỗ rất xa, không dám tới gần, lôi kiếp thời điểm, bị người quấy rầy là tối kỵ. Một cái là loại chuyện này, cho dù là cùng mình có thâm cừu đại hận người, cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp người ta lôi kiếp. Mà lại, nếu có người tại độ kiếp trong quá trình đúng tay, đó chính là thiên đạo địch nhân. Thiên đạo cũng không thèm để ý ngươi là có hay không xuất thủ tương trợ, một khi ngươi động thủ, thiên đạo liền sẽ nhằm vào ngươi. Càng có một ít người, tại công kích trong quá trình, bị so với chính mình tu vi cao hơn thiên kiếp, tại chỗ vẫn lạc. Lúc này có thật nhiều Nhất Kiếm Tông đệ tử đem Lâm Viễn nhận ra. Chu Lực trùng hợp cũng tại trong đám người này, đồng dạng là ngưng thần biến mãn, nhìn thấy Lâm Viễn vậy mà cũng đã bắt đầu độ kiếp, trong lòng cũng là có chút cảm khái. thế nhưng là Chu Lực lại gọi tới Nhất Kiếm Tông một đám đệ tử, đem Lâm Viễn bao bọc vây quanh, không để cho người khác quấy rầy đến Lâm Viễn. Nói như vậy, không có người sẽ đối với một người động thủ chính là muốn chết, cho nên rất nhiều người đều sẽ ép buộc tu vi hơi thấp người đi quấy rầy đối phương. Dù sao quấy rầy đối phương có thể sẽ chết, nhưng nếu như đối phương không đi quấy rầy đối phương, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Lâm Viễn cùng Nhất Kiếm Tông giao tình cũng tệ, Chu Lực cùng Lâm Viễn ở giữa càng là không có cái gì ân oán, tự nhiên không muốn để cho Lâm Viễn xảy ra chuyện gì. Lâm Viễn cũng chú ý tới người bên ngoài cùng Chu Lực. Lâm Viễn nhìn xem giữ ở ngoài cửa Nhất Kiếm Tông đệ tử, trong lòng ủng ấm. Hắn ngược lại là rất muốn gặp Chu Lực, bất quá thời gian này hiển nhiên không thích hợp. Vũ Trọng lôi kiếp, rốt cục giáng lâm. Chương 437, lôi kiếp. 1. Chương 437, lôi kiếp. 1. Lâm Viễn một mặt mộng bức nhìn xem đạo thân ảnh này. Lôi kiếp. Một đạo thiểm điện như là một đầu mãnh hổ bình thường hướng phía Lâm Viễn đánh tới. Mặc dù nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế đã đạt đến thông huyền cao thủ công kích. Một kích không trúng, một kích lại đến, Lâm Viễn nhìn thấy đạo lôi đình này, liền biết chính mình tránh không thoát. Lâm Viễn hai tay ôm ngực, ngăn tại trước người của mình. Tại hắn quanh thân, ngưng tụ ra một đạo năng lượng bình chướng thời điểm, đạo lôi điện kia đã vọt tới trước mặt hắn. Lâm Viễn cả người bị chấn động đến hướng về sau ngã xuống, cánh tay tê dại một hồi. Tất cả mọi người ở đây tất cả giật mình, ngay trong bọn họ có không ít người căn bản là không cách nào ngăn cản loại lôi kiếp này. Chỉ cần bị đánh trúng một lần, liền có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Chu Lực nhìn xem Lâm Viễn đến cùng có thể độ bao nhiêu đạo kiếp lôi, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Hiện tại xem ra, cảnh giới của hắn đã vượt qua 6 tầng. Lâm Viễn thở dài ra một hơi, đem một viên đan dược chữa thương nuốt xuống. Hiện tại chỉ là 5 lượt thiên kiếp, khoảng cách đột phá còn cách một đoạn. Thiên đạo tựa hồ cũng bị chọc giận, cuồng phong gào thét, năng lượng trong thiên địa đều trở nên hỗn loạn lên. "Sư phụ, ngài cảm thấy ta có thể hay không phóng xuất ra ma khí, cùng lôi đỉnh chống lại?" Tần Vô Song nghe vậy, lại là lắc đầu, "Chẳng lẽ ngươi còn dự định ngạnh kháng 2 tầng đem lôi đỉnh chi lực đẩy lên?" Lâm Viễn bảy phất tay, chính mình còn chống đỡ không nổi 2 đạo lôi kiếp. Mắt thấy cái này đệ lục trọng kiếp lôi liền muốn thành hình, Lâm Viễn trong lòng mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng lại không có chút nào sợ hãi, chỉ là cho đến trước mắt, lực lượng của mình còn không có toàn bộ phát huy ra. Theo một đạo tia chớp màu xanh xẹt qua chân trời, Lâm Viễn trực tiếp liền hướng phía mảnh mây đen kia phương hướng bay đi. Trong chốc lát, mây đen tựa như là có sinh mệnh bình thường, đem Lâm Viễn bao khỏa ở trong đó, mà tại Lâm Viễn trung quanh thì là từng đạo lôi đỉnh màu lam. Lâm Viễn trên mặt nở một nụ cười, một cây màu xanh trúc thương đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Lần này, hắn là chăm chú. Lôi đỉnh màu xanh đánh xuống sát na, Lâm Viễn dưới chân bộ pháp biến đổi, dưới chân mê tung bộ phát động, tránh thoát một lần lôi đỉnh đằng sau, Lâm Viễn nâng lên trong tay trường thương chính là một kích. Lôi kiếp chính là từ đám mây đen này bên trong diễn sinh ra tới, Lâm Viễn chỉ cần đem đám mây đen này đánh tan là được rồi. Kinh khủng dưới một kích, Tiếp Vân lập tức bị xuyên thủng ra một cái độc lớn. Đây cũng là thiên đạo chi nộ. Lâm Viễn đổ rút một tiếng hơi lạnh, cái này màu xanh lá lôi đỉnh tựa như là mưa to một dạng rơi xuống. Liều mạng, thanh trúc trường thương ông tác hưởng, giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, nguyên khí ngưng tụ thành một mảnh lại một mảnh cây trúc, theo gió lắc lư. Đợt thứ 6 thiên kiếp rốt cuộc đã đến. Còn không đợi Lâm Viễn suy nghĩ nhiều, 7 đạo kiếp lôi liền đã rơi xuống. Đạo lôi đỉnh này cũng không phải là màu xanh lá, mà là tối tăm mờ mịt. Lôi đỉnh màu xanh từng cơn sóng liên tiếp, mà cái kia đạo màu xám lôi đỉnh tựa như là một vị đi theo tại phía sau hắn tướng lĩnh. Lâm Viễn lúc này chính diện gặp một đám thông huyền cao thủ đại quân, Lâm Viễn bất quá là một cái chuyên chú đỉnh phong mà thôi. Dưới lôi đài, Chu Lực cũng là một mặt khẩn trương, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lâm Viễn lôi kiếp vậy mà lại nhanh như vậy, phải biết dưới tình huống bình thường, chỉ có tại lôi kiếp kết thúc về sau mới có đạo thứ 7 kiếp lôi. Rất có thể là bởi vì Lâm Viễn tại phá hủy kiếp vân thời điểm, chọc giận tới thiên đạo, cho nên thiên kiếp mới có thể nhanh như vậy liền xuất hiện. Lâm Viễn khi nhìn đến đạo lôi đỉnh này thời điểm, vậy mà trực tiếp đem cặp mắt của mình cho hợp đứng lên. Một loại huyền diệu cảm thụ tràn đầy Lâm Viễn não hải. Ly huyền. Lần này, hắn chỉ bắn ra 3 đạo. 3 cỗ lực lượng vô hình từ 3 người trên thân phát ra, sau đó, từng đạo màu lam lôi điện biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đầy trời màu xanh lá lôi đỉnh, cũng tại thời khắc này, triệt để tiêu tán. Tất cả mọi người là sững sờ, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lâm Viễn, nguyên bản bọn hắn còn muốn nhìn xem Lâm Viễn sẽ làm như thế nào xử lý, kết quả lại đột nhiên ý thức được lôi kiếp này vậy mà không thấy. Bất quá Lâm Viễn lại là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm đạo này lôi đỉnh màu xám. Chỉ gặp cái kia đạo lôi đỉnh màu xám lúc này đã dần dần biến thành một bóng người, chính một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Viễn. Trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ khinh miệt. Sau một khắc, đạo này màu xám trắng lôi đỉnh bóng người đã đến Lâm Viễn bên cạnh, sau đó một nắm đấm hung hăng đập vào Lâm Viễn trên thân, lực đạo khổng lồ trực tiếp đem Lâm Viễn chấn khai. Lâm Viễn cũng không có hoàn thủ, dù sao đây không phải phổ thông địch nhân, mà là một cái toàn thân do lôi điện tạo thành người, Lâm Viễn cũng không tính cùng hắn chính diện tiếp xúc. Cùng Lâm Viễn so sánh, ngoại giới đám người lại là một mặt không thể tin được. Lâm Viễn lần này độ chính là một loại hình người lôi kiếp, nói như vậy cùng một loại thiên kiếp cũng sẽ có khác biệt trình độ uy lực. Kém nhất cũng bất quá là bị sét đánh xong mà thôi, hơi khó khăn một chút còn có thể biến hóa ra mặt khác hình thái, trong đó khó khăn nhất chính là hóa thành thân người, có thể cùng tu tiên giả phân cao thấp, tuy nói không có cái gì chiến kỹ, không có cái gì chiến kỹ, không có cái gì chiến kỹ, cũng không có cái gì chiến kỹ, bất quá lại là khó chơi nhất thiên kiếp. Cũng là tất cả tu tiên giả đều tránh không kịp tồn tại. Tần Vô Song nhiều hứng thú nhìn Lâm Viễn một chút, mặc dù nói hình người lôi kiếp rất khó khăn, nhưng lại nói rõ một người tư chất cùng tiềm lực đều rất lớn, bị thiên địa bài xích, cho nên mới sẽ xuất hiện loại người này hình thiên kiếp. Lâm Viễn hiện tại cùng đạo nhân kia hình thiên kiếp duy trì chênh lệch nhất định, đối phương thế nhưng là thông huyền cảnh giới, xa không phải lúc trước Trình Huân nhưng so sánh, Lâm Viễn không thể không cẩn thận, không phải vậy rất có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh. Mà cái kia đạo do lôi đỉnh màu xám tạo thành bóng người, lại là trực tiếp tiến lên đón, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, trên người lôi đỉnh chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Lâm Viễn nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, không có chút nào động tác. Mắt thấy người kia liền muốn xông lại, Lâm Viễn vươn một ngón tay. Lâm Viễn sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, vừa rồi một kích kia đối với Lâm Viễn tinh thần lực cùng tinh thần lực đều không nhỏ tiêu hao. Vì chính là nhất kích tất sát. Nhưng lần này, nó lại cảm thấy một cỗ uy hiếp vô hình, thân hình nhất chuyển, liền muốn né tránh đạo lôi đỉnh này. Nhưng là một kích này chi lực, lại làm cho nó căn bản là không có cách tránh né, tại nó thân hình nhất chuyển trong nháy mắt, một đạo sóng gợn vô hình theo nó đỉnh đầu chỗ xuyên qua. Ngay tại Lâm Viễn giải tùng một tiếng, muốn tiếp tục độ đợt tiếp theo lôi kiếp thời điểm, lại nhìn thấy cái kia tối tăm mở mịt bóng người đột nhiên vừa quay đầu đến. Sau đó hóa thành một vòng điện quang, trực tiếp liền hướng phía Lâm Viễn lao đến. Lâm Viễn giật nảy mình, căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể tạm thời ngăn cản, thế nhưng là không đợi Lâm Viễn kịp phản ứng, liền thấy cái kia đạo màu xám lôi điện đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đây là thất trọng thiên lôi cuối cùng phản vệ, nhưng lại cũng không có đối với Lâm Viễn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đợt thứ 8 lôi kiếp, hay là lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Chương 437, lôi kiếp 2, chương 437, lôi kiếp 2, lần này lôi kiếp thân thể trở nên sinh động như thật, cùng người thường không hay, liền ngay cả Lâm Viễn đều có thể rõ ràng cảm nhận được nó trên mặt nhỏ xíu cảm xúc. Đây chính là một vị thông huyền sơ kỳ a, thế nhưng là Lâm Viễn chính là ỷ vào đối thủ căn bản liền sẽ không thi triển bất kỳ võ kỹ, hoàn toàn chính là đơn thuần nhục thể cường độ đang không ngừng đối với hao tổn phía dưới, dựa vào chính mình kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ thuật, đem đối thủ một chút xíu mài chết, lại thêm lôi kiếp chỉ có thể dùng một lần, không cách nào khôi phục, cho nên thời gian kéo càng lâu, đối thủ thì càng suy yếu. Lâm Viễn cũng thuận thế đem lần này thiên kiếp phá sạch. Chu Lực bọn người trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào không trung Lâm Viễn. Lâm Viễn vậy mà vượt qua 8 lượt thiên kiếp, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Điều này nói rõ Lâm Viễn về sau khoảng cách đột phá đến phá vọng cũng chỉ có cách xa một bước. Đột nhiên, không trung vang lên một trận thanh âm kỳ quái. Lôi kiếp vẫn còn tiếp tục. Cửu trọng lôi kiếp rơi xuống, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Còn rơi xuống mịt mở mưa phùn, cùng phong gào thét, mưa to mưa lớn, sấm sét vang dội, phản phất một tòa kiến trúc to lớn sắp sụp đổ. Nói như vậy, chỉ có tam chuyển mới có hy vọng đạt tới thông huyền cảnh cực hạn, lục chuyển đằng sau mới có thể đạt tới phá vọng cảnh, bát chuyển tất phá vọng cảnh, cửu chuyển lôi kiếp, tức thì bị cho rằng là thiên võ thế giới hy vọng. Đây cũng là tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Viễn trong ánh mắt đều mang hâm mộ, Lâm Viễn vượt qua bát đạo lôi kiếp, hiện tại khẳng định là có được phá vọng cảnh tư cách, nếu là không, có ngoài ý muốn, tiếp qua mấy trăm năm, lại sẽ có một vị phá vọng cảnh cao thủ sinh ra. Lần trước xuất hiện 8 lượt thiên kiếp, là tại mấy trăm năm trước sự tình, mà bây giờ, lại trở thành Lâm Viễn. Mà vừa lúc này, một cố kình phong thổi qua. Tất cả mọi người thấy được một đạo thân ảnh màu trắng, cùng một thanh dài ba thước trường kiếm màu trắng, lại là một mặt lạnh lùng suy tuyết đạo nhân. Toàn bộ lui lại, ba cái hô hấp bên trong, giết chết bất luận tội. Thanh âm của nàng xuyên thấu qua hư không, truyền vào trong tai của mọi người. Lại nói của nàng rất rõ ràng, chính là không hy vọng Lâm Viễn thời điểm độ kiếp có người nhìn thấy. Mà Lâm Viễn thân phận sớm đã bị người nhận ra, cùng Nhất Kiếm Tông có mật thiết liên hệ, cho nên đối với một màn này cũng tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Người chung quanh đều rất muốn biết Lâm Viễn muốn làm gì, thế nhưng là khi nhìn đến Lâm Viễn thời điểm độ kiếp, bọn hắn cũng không thể bốc lên nguy hiểm tính mạng. Chu Lực đối với Suy Tuyết Hòa Thượng một mực cung kính chắp tay, lúc này Tôn Mẫn Nhi cũng đi tới, đứng xa xa nhìn Lâm Viễn, vẻ mặt nghi hoặc. "Gì? Chẳng lẽ Lâm ca ca muốn vượt qua 9 lần lôi kiếp?" Tôn Mẫn Nhi kinh ngạc vấn đạo, mà Chu Lực cùng hai vị trưởng lão đều là khẽ như mày, cái này 9 đạo kiếp lôi, thật sự là quá khó khăn. Lâm Viễn lúc này đang theo dõi trên bầu trời kiếp vân, trong lòng bàn tay một mảnh lửa nóng. Lựa thiên kiếp thứ 9, hữu trọng tiên kiếp, hắn thật đúng là có thể gặp được. Kiếp vân tiếp tục thu nhỏ, nhưng loại này cảm giác nguy cơ cũng càng mãnh liệt. Khi kiếp vân triệt để sụp đổ thời điểm, một đạo quang mang màu vàng hiện lên, Lâm Viễn trước mặt liền có thêm một người. Một bộ trường sam, trong tay nắm một cây trường thương. Lâm Viễn kinh ngạc phát hiện, đây đã là cửu trọng tiên kiếp. Chờ một chút, có vấn đề. Lâm Viễn nhìn thoáng qua người này bộ dáng, người kia là ai? Cái này không phải liền là mặt của hắn sao? Tần Vô Song nhìn xem hắn, tiếp tục nói, cửu trọng tiên kiếp, bất quá cũng như vậy, ngươi muốn đối phó, là mạnh hơn ngươi người. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, không có chút nào sợ hãi, trực tiếp liền hướng phía đạo kim quang kia nên đón. Theo Lâm Viễn hét dài một tiếng, ở sau lưng của hắn tạo thành một đạo càng thêm hư ảnh to lớn, trong tay hắn nắm một thanh trường thương, đâm ra một thương. Lâm Viễn cũng đã đến đạo lôi kiếp kia bên cạnh, bất quá lần này Lâm Viễn nhưng không có nhất kích tất sát, mà là đột nhiên bung lên, một đạo núi lớn từ trong hư không hiện hiện, hướng về đạo thân ảnh kia nghiền ép mà đi. Lâm Viễn thân ảnh đột nhiên từ Lâm Viễn trong tầm mắt biến mất, Lâm Viễn toàn thân lông tơ đều dựng lên, liền vội vàng xoay người, liền thấy đạo kim quang kia. Hắn không có sử dụng bất kỳ binh khí. Bất quá, lực lượng của một kích này tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Theo lôi đỉnh chi lực, Lâm Viễn đem trong tay thanh trúc thương lập tức mà lên. Quyền cùng thương giao kích, không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại có một luồng sóng nguyên khí quét tán ra đến. Lâm Viễn lúc này cũng là một quyền đánh ra, trên nắm tay mang theo uy thế kinh khủng. Môn quyền pháp này, uy lực mặc dù lớn, nhưng ở dưới tình huống trước mắt, lại là quá yếu. Cho nên Lâm Viễn nắm đấm mặc dù thoạt nhìn như là một nắm đấm, nhưng là trên thực tế lại là một loại hình người phương thức chiến đấu. Một kích này đúng là Lâm Viễn cường đại nhất một kích, liền ngay cả cái kia đạo lôi đỉnh màu vàng đều bị một kích này cho đẩy lui mấy bước. Lâm Viễn mỉm cười, không phải vô địch, vậy liền còn có cơ hội. lại tới. Lâm Viễn thể nội huyết dịch trong nháy mắt này bị triệt để nhóm lửa. Hắn chín cái hư khiếu đều bị đả thông, Thiên Mệnh Châu, linh dược, một thuộc tính năng lượng cũng đều bị hắn gom gót. Mắt thấy lôi kiếp phát ra lôi đình muốn ngăn cản Lâm Viễn bước chân tiến tới, Lâm Viễn lại không tránh không tránh, đỉnh lấy một cái lôi đình đánh xuống, trong nháy mắt liền đi tới phía sau của đối phương, một cái đấm thẳng đánh ra ngoài. Mắt thấy đối phương một cái lảo đảo, Lâm Viễn tình huống liền trở nên càng ngày càng kém. Bất quá Lâm Viễn không chút nào lơ đễnh. Một lần, lại một lần, một lần lại một lần, Lâm Viễn quần áo trên người đều bị đánh đến rách tung tóe, trên thân càng là hiện đầy vết máu. Lôi điện tại Lâm Viễn trên thân thể vạch ra một đạo vết thương màu đen, thế nhưng là Lâm Viễn lại nhìn xem đối diện Lâm Viễn, cái kia do kim lôi tạo thành trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Lâm Viễn nhịn không được cười ra tiếng. Nếu như là hắn, chắc chắn sẽ không dạng này. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Lâm Viễn thân thể đã đến cực hạn, chín đại hư khiếu bên trong năng lượng đều bị rút khô. Thậm chí, Lâm Viễn liều mạng lực lượng của mình, cũng không có thể đánh bại đối phương. Bất quá Lâm Viễn cũng không có nhục chí. Hắn thấy được đạo điện quang kia, lại một lần hướng hắn đánh tới. Lâm Viễn lần nữa giơ lên chính mình ngón trỏ, có lần này kinh nghiệm, Lâm Viễn thần thông phát xạ cũng không có trong nháy mắt hoàn thành, nhưng lại so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Một cỗ lực lượng vô hình, không chút huyền niệm đánh vào trên người đối thủ. Nhưng là cái kia đạo kim hồ lại phản phất căn bản không có nhận bất kỳ trở ngại nào bình thường, vẫn lóe lên liền biến mất kích xạ mà tới. Lâm Viễn lại là khẽ buông tay, dùng ngón tay tại trên trái cây này nhẹ nhàng điểm một cái. Tam trọng phá nát, nhân toái. Tam trọng phá nát, nắt. Lưỡng trọng sát chiêu đều xuất hiện, cái kia đạo lôi đỉnh màu vàng lập tức ngừng lại. Ngay lúc này, Lâm Viễn một ngụm máu tươi phun tới. Tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới con mắt, Lâm Viễn trên thân đột nhiên tản mát ra một loại khí tức, một loại sát phạt chi khí, còn có một loại đã quen thuộc, lại có chút kỳ quái khí tức. Chỉ có một bên Suy Tuyết đạo nhân, đôi mắt đẹp ngưng lại. Đó chính là thế, một cái ngay cả thông huyền cảnh cũng chưa tới tiểu bối, vậy mà có thể làm được điều này. Thần Vô Song tại trong thức hải, hắn cũng ngây dại. Chương 437, lôi kiếp. 3, chương 437, lôi kiếp. 3, Lâm Viễn vậy mà có được thuộc về mình lực lượng. Cho dù là tại đại thế giới bên trong, cũng không có cái nào thiên tài có thể tại đột phá đến phá vọng cảnh thời điểm, đem khí thế của mình ngưng luyện ra đến, cùng với lực, thần niệm không giống với, thế không cách nào bồi dưỡng, cũng vô pháp lĩnh ngộ. Cái gọi là thế, chính là một loại tích lũy, mặc kệ là sát ý hay là khí tức, lại hoặc là đối với chiến tranh lý giải. Mà hết thảy này đều là thành lập thế nhất định. Mà thế tác dụng lớn nhất chính là có thể chế tạo ra một mảnh vực để thực lực của người tu luyện đạt được to lớn tăng lên. Nhưng là Lâm Viễn đối với thế sử dụng lại rõ ràng còn không có nắm giữ. Bất quá, không quan hệ. Lại có lẽ Lâm Viễn căn bản cũng không có nghĩ tới. Ngay tại hắn đem chính mình thế trận hội tụ vào một chỗ thời điểm, một loại lớn lao may mắn xông lên đầu. Đây là tam trọng phá nát bên trong nhất trọng. Trời phá, tam nguyên phá, trong nháy mắt này, phá vỡ địa giai đỉnh giai chiến kỹ cực hạn, đấm ra một quyền, đấm ra một quyền. Liền ngay cả sáng tạo tam trọng phá người, đều không có nghĩ tới, vậy mà lại có người có thể sử dụng. Nếu là cao thủ, đó chính là phá vọng cao thủ, phá vọng cao thủ đương nhiên sẽ không để ý một môn địa cấp chiến kỹ. Về phần quan tâm địa giai chiến kỹ, vậy thì không phải là phá vọng hạng người. Nhưng là Lâm Viễn lại là một cái tà môn người. Ngay tại Lâm Viễn thế nhảy lên tới cực hạn thời điểm, một loại khó nói nên lời uy áp từ Lâm Viễn trên thân chuyển tới trong lòng của tất cả mọi người. Mang theo một loại kỳ dị cảm thụ, Lâm Viễn cũng không có xuất thủ, mà là đem ánh mắt rơi vào đạo kim quang kia phía trên. Tam trọng phái, trời phá, thiên bi. Một đạo so ngưng thần cảnh còn cường đại hơn khí tức xông thẳng lên trời. Thiểm điện Lâm Viễn trên mặt cũng toát ra vẻ sợ hãi. Hô trướng, ngươi thì tính là cái gì? Sau này ta tuyệt sẽ không như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn trực tiếp một quyền đánh ra. Sau một khắc, kiếp vân tiêu tán. Phản phất không có cái gì phát sinh. Lâm Viễn biến thành lôi đình màu vàng đồng dạng ở giữa không trung tiêu tán. Cựu đạo lôi kiếp rơi xuống, Lâm Viễn cũng vượt qua thiên kiếp của mình. Tất cả mọi người kích động nhìn Lâm Viễn. Một tôn thông huyền cảnh cao thủ liền muốn xuất hiện. Đối với điểm này, Lâm Viễn cũng là mười phần chờ mong. Cho nên Lâm Viễn liền bắt đầu dựa theo Thiên Đế Kinh bên trong khẩu quyết tiến hành tu luyện. Rộng lượng thiên địa linh khí như là hồng thủy bình thường hướng phía Lâm Viễn đan điền, hư khiếu, cùng thể nội tất cả khiếu huyệt, toàn bộ đều bị lấp đầy. Không thể thừa nhận càng nhiều năng lượng. Lúc này Lâm Viễn còn tại không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Bất quá Lâm Viễn đan điền cũng không có bởi vì nguyên nhân này mà bành trướng, ngược lại bắt đầu một loại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Một đạo mãnh liệt khí tức từ Lâm Viễn thể nội phát ra, khí tức này Lâm Viễn chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được, đó là một loại mãnh liệt mà để cho người ta cảm thấy thân thiết khí tức. Khí tức cường đại đã đạt đến thông huyền cảnh. Theo cỗ năng lượng này phun trào, Lâm Viễn thể nội bốn đầu mạch lạc cùng trong đan điền hư khiếu huyệt đều tại thời khắc này đạt được cường hóa, nhất là ở trong đan điền, Lâm Viễn rõ ràng cảm giác được trong đan điền của mình linh khí bị đè ép chặt hơn một chút. Bây giờ Lâm Viễn có khả năng thu nạp thiên địa linh khí cũng so trước đó muốn thêm rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất. Lâm Viễn ý thức cùng Lâm Viễn lực lượng tinh thần đồng thời thả ra ngoài. Lâm Viễn hay là lần đầu cảm giác được tinh thần lực của mình cùng mình tinh thần lực vậy mà như thế hài hòa quấn quýt nhau, tựa như là hai đầu dây thừng quấn quanh ở cùng một chỗ, để bọn chúng lực lượng càng ngày càng mạnh. Đây là một loại chỉ có thông huyền cảnh giới mới có thể có tinh thần lực, so với thuần túy tinh thần lực, muốn phức tạp được nhiều, cũng muốn tinh diệu được nhiều. Theo thần thức của hắn ngưng tụ, một cơn gió lớn gào thét mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Liền ngay cả người ở ngoài xa đều bị cô áp lực này làm cho hô hấp khó khăn, chỉ có một mình hắn vận chuyển nguyên lực, ngăn trở cô áp lực này. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Viễn, lúc này Lâm Viễn cho thấy lực lượng vượt xa phổ thông thông huyền cảnh. Tại cấp độ này, thực lực mạnh người cùng yếu người khó mà phân biệt, nhưng đến thông huyền đằng sau, liền sẽ có rõ ràng khác nhau. Đối với người bình thường tới nói, thông huyền cảnh liền đã rất cường đại, nhưng trên thực tế, cũng không phải là dạng này, lôi kiếp cũng là có đẳng cấp chi kém. Một chút thiên phú chắc tuyệt hạng người, thậm chí có thể cùng thông huyền cảnh trung kỳ cường giả phân cao thấp. Khác nhau ngay ở chỗ này. Hắn thấy, Lâm Viễn đã là đứng ở thông huyền cảnh đỉnh phong phía trên tồn tại. Không bao lâu, chỉ cần Lâm Viễn vững chắc tu vi của mình, như vậy chính mình liền sẽ trở thành một tên cao thủ. Thiên hạ to lớn, thông huyền chi cảnh, chỗ nào cũng có. Lâm Viễn mở mắt ra, đáy mắt có một đạo tinh mang chợt lóe lên. Tần Vô Song tại trong thức hải của hắn, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Lâm Viễn cũng lộ ra một cái ánh nắng giống như mỉm cười. Mặc dù không có thanh âm, nhưng hắn tu vi lại đạt đến thông huyền. Ban đầu ở Kim Vân Thành trong sơn cốc, đan điền bị phế thanh niên, bây giờ lại thành một tên thông huyền cao thủ, thực lực cường đại, có thể thấy được luồng đốn. Cái này trước kia Lâm Viễn căn bản cũng không dám hy vọng xa vời, nhưng là bây giờ, đây hết thể đều biến thành sự thật. Cùng Lâm Viễn tại trong dược viên nhìn thấy tên kia gọi Thanh Tiêu, cùng một tên thông huyền cảnh cao thủ. Hiện tại Lâm Viễn lực lượng mặc dù vẫn còn so sánh không lên Thanh Tiêu cái này thông huyền cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng là khoảng cách giữa hai người cũng không có trước đó xa xôi như vậy, chỉ là một đầu tinh tế dòng suối. Nếu như Lâm Viễn về sau tiếp tục khắc khổ tu luyện, như vậy đầu này sông nhỏ đối với mình tới nói cũng không phải là việc khó gì. Đồng thời Lâm Viễn còn có thể cảm giác được rõ ràng, theo Lâm Viễn tiến vào thông huyền cảnh giới, Thiên Đế Kinh bên trong Huyền giai đỉnh phong đã trở thành một môn địa giai hạ phẩm võ học. Mà tại cảm giác được Thiên Đế Kinh phát sinh một chút cải biến đằng sau, Lâm Viễn liền ngay cả bận bịu đối với Tần Vô Song vấn đạo: "Sư phụ, vừa rồi ngươi không phải cảm thấy bộ này Thiên Đế Kinh có chút ảo diệu sao?" Tần Vô Song thở dài: "Môn công pháp này sở dĩ thần kỳ, cũng là bởi vì nó có thể dùng tới tu hành ma đạo." Nhìn thấy Lâm Viễn trong mắt thất vọng, Tần Vô Song trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười: "Nhưng là, như là đã tấn thăng đến địa giai võ kỹ, vậy ta liền có thể sử dụng một loại võ kỹ." "Ai nha, sư phụ, đây là có chuyện gì?" "Không cần lo lắng, khẳng định rất lợi hại." Đang khi nói chuyện, Tần Vô Song vỗ tay phát ra tiếng, một đạo quang mang tại trong thức hải của hắn nở rộ, Lâm Vịt sắc lập khắc liền cảm giác được đạo tia sáng này bên trong nội dung. Tần Vô Song lại bổ sung một câu: "Đây là một loại ỷ lại tại đất trên bậc kỹ xảo chiến đấu, ta không cách nào truyền thụ cho ngươi." Lâm Viễn nhìn xem trong tay quang cầu, chăm chú nhìn lại. "Tu La chi thể, Thiên giai đỉnh phong. Cùng chia cửu trọng, tam trọng nhục thân tăng cường gấp đôi, lục trọng nhục thân tăng cường gấp đôi, cửu trọng thì là đại viên mãn, đánh vỡ tự thân hạn chế, thành tựu Tu La chiến thần thể, để tự thân tổng hợp chiến lực bạo tăng gấp 3." Lâm Viễn trái tim đập bịch bịch, lại là một môn thiên giai đỉnh cấp võ kỹ. Đây quả thực là nghịch thiên a. Chương 438, tam trọng phá nát, 1, chương 438, tam trọng phá nát, 1, là thời điểm về nhà. "Sư phụ, thật là lợi hại võ kỹ." Lâm Viễn kinh ngạc nói. Lần này, Tần Vô Song cũng đi theo gật đầu, đây đúng là một loại rất cường đại kỹ xảo chiến đấu, nếu như có thể đưa nó luyện đến đại thành, đối với ngươi mà nói sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó đem thần thức của mình thả ra ngoài. Lâm Viễn đứng dậy, ánh mắt quét mắt một vòng, sau đó hướng phía đám người đi tới. Nhìn thấy Lâm Viễn đi tới, Suy Tuyết đại sư tâm tình có chút phức tạp. "Suy Tuyết tiền bối, hành ngộ hành ngộ." Lâm Viễn chắp tay, cung kính hồi đáp. Nàng cũng chắp tay nói: "Người tu tiên, lấy tu vi tôn, ngươi nếu là thông huyền, vậy liền phải cùng chúng ta bình khởi bình tọa." "Tốt." Lâm Viễn lần nữa ôm quyền đáp lễ. Mà lúc này đây, Chu Lực lại là một mặt phức tạp nhìn xem Lâm Viễn. Lâm Viễn quay đầu nhìn Chu Lực, nói ra: "Chắc hẳn qua mấy ngày ngươi cũng sẽ có điều đột phá, vậy ta ngay ở chỗ này cầu chúc ngươi có thể thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành ta Nhất Kiếm Tông một tên cao thủ." Chu Lực đắng chát cười một tiếng: "Nào có đơn giản như vậy, bằng không mà nói, những cái kia thiên phú dị bẩm người, cũng không có khả năng một mực kẹt ở chỗ này." Sau đó Lâm Viễn cảm ơn Nhất Kiếm Tông, đem mọi người ngăn tại bên ngoài, nhưng là Lâm Viễn lại cự tuyệt Nhất Kiếm Tông đề nghị. Hắn còn có chính sự muốn làm. Ánh mắt lại là nhìn về phía nơi xa, đại tấn vị trí. Khắp nơi đều là ma đạo tu sĩ tàn phá bừa bãi, khắp nơi đều là cướp bóc đốt giết, thanh một môn các đệ tử không giờ khắc nào không tại chịu khổ. Là thời điểm về nhà. Mạc Sâu nằm ngoài trên một cây đại thụ, từng ngụm thở hổn hển, một mặt lo lắng. Ngay tại vừa rồi, hắn kết thúc một trận chiến đấu, đang định trên đường trở về, lại gặp phải đến từ lúc chào đời tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất. Gia hỏa này, tới vô ảnh đi vô tung, dưới một kích, cơ hồ đem hắn xương ngực đều đánh gãy. Hắn đáp ý nhất cử kiếm, tại cái này chật hẹp trong rừng, căn bản không phát huy được tác dụng. Nhưng dần dà, càng ngày càng nhiều thực lực mạnh hơn bọn họ ma tu xuất hiện. Mạc Sâu thở dài một tiếng, cho tới nay, chính mình cũng là thanh mục môn cường đại nhất mấy người kia, nhưng là lần này, lại làm cho hắn cảm giác đến sự uy hiếp của cái chết, thật sự là buồn cười quá. "Chỉ tiếc, ta tài nghệ không bằng người." Mạc Sâu trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, trong lòng suy nghĩ. Sau đó nhanh chóng vọt tới rừng cây cuối cùng, tại trên mảnh đất trống này, đối phương căn bản là trốn không thoát, hắn còn có một chút cơ hội sống sót. Nghĩ tới đây, Mạc Sâu vận chuyển, tăng nhanh tốc độ. Nhưng là ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, mang theo một cỗ khí tức tà ác, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, xông về Mạc Sâu. Đáng chết, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Mạc Sâu một bên mắng, một bên hãm lại tốc độ, tránh né lấy cỗ này khí tức tà ác. Địch nhân của hắn đang chờ Mạc Sâu dừng lại đâu? Một vị nam tử trẻ tuổi, trên mặt mang một tia nhe răng cười, từ trong đám người đi ra. Đây chính là thanh một môn đệ tử hạch tâm sao? Một tiếng cười khẽ, tay của thiếu niên bên trên nhiều hơn một thanh bảo kiếm, đối với Mạc Sầu chính là một chém. Một cỗ màu tím đen ma lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Mạc Sầu thấy cảnh này, vội vàng bóp một cái pháp quyết, một thanh tiểu xảo phi kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, đón gió căng phồng lên, trực tiếp đâm về phía thiếu niên. Theo nó phi hành, thể tích của nó càng lúc càng lớn, khí tức của nó cũng càng ngày càng mạnh. Đây chính là Mạc Sầu đại kiếm chi thuật, đơn giản mà cường đại. Nếu là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, liền xem như thông huyền cao thủ, hắn cũng có nắm chắc một kích tất thương. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thanh niên nhìn qua cử kiếm, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Mạc Sầu nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng rung động. Trước đó chiến đấu cũng là như thế, đối thủ động tác rất nhanh, mà hắn đại kiếm cũng rất chậm, không có cho đối thủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà Mạc Sầu thì là ở thời điểm này, đem cử kiếm cho rút trở về, bất quá vẫn là đã chậm một chút. Mạc Sầu cảm giác được phía sau lưng tê dần, lại là thấy được một thanh niên, một thanh trường kiếm cắm vào phía sau lưng của mình bên trên. Từ phía sau lưng của hắn, mãi cho đến bộ ngực của hắn. Mạc Sầu bưng bít lấy miệng vết thương ở bụng, đội vàng lui lại. Một bên nuốt đan dược, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Ma Tu. Trên chiến trường cân bằng, không còn là khuynh đảo, mà là hoàn toàn mà đối với thiếu niên nghiêng về một bên. Mạc Sầu lâm vào trong nguy hiểm. Nói cho bọn hắn, đây là ta săn giết cái thứ nhất thanh mục nhất mạch đệ tử chân truyền, ta muốn giết sạch bọn hắn. Liền ngay cả Lâm Viễn cái này hữu danh vô thực giá hỏa cũng không ngoại lệ. Mạc Sầu muốn ngăn cản, lại bị một cỗ tà ác lực lượng chặn lại. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Xem ra, hắn muốn chết ở chỗ này. Ngay lúc này, một đạo khí thế bén nhọn đột nhiên giáng lâm. Mạc Sầu cùng thanh niên đều ngây ngẩn cả người. Một tên người mặc áo xanh, như tiên dáng trần thiếu niên từ chân trời rơi xuống. Mạc Sầu nhìn thấy nam tử này, cả người đều ngây dại. Đây là thông huyền cảnh giới. Nghiên Khinh Ma Tu cũng giống như thế. Ánh mắt của hắn rơi vào thanh niên kia trên thân, nói liền quay đầu rời đi. Nhưng mà, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình bị định trụ. Nhìn qua càng ngày càng gần thanh niên áo xanh, tên này ma đạo tu sĩ cao giọng quát, thông huyền cảnh giới tu sĩ, không thể tham dự chiến tranh. Thiếu niên mặc lục bào cười lạnh nói, đã ngươi nói muốn giết chết ta, vậy ta vì sao không thể? Nghe nói như thế, tên kia ma đạo tu sĩ biểu lộ cứng đờ. Ngài là thế, nhưng là không đợi hắn nói xong, Lâm Viễn liền một bàn tay đập vào tên này ma đạo tu sĩ trên thân, trực tiếp đem hắn danh tự cho báo đi ra. Đúng lúc này, Mạc Sầu rốt cục chạy tới. Lâm Sư Minh. Lâm Viễn nhìn thấy nhỏ Mạc Sầu sắc mặt trắng bệnh, kém chút té ngã trên đất, Mạc Sầu kém chút té ngã trên đất, nhanh lên đem hắn cho đỡ lên. Lâm Viễn vừa nói, một bên lấy ra một chút khôi phục thương thế linh đan, đút tới Mạc Sầu trong miệng. Lâm Viễn lắc đầu, nhìn xem Mạc Sầu còn muốn nói điều gì, lấy ra một chiếc phi thuyền, mang theo Mạc Sầu đi đến phía trước chiến trường. Mà tại phía trước nhất, Thiết Chính Bình lại là bận rộn rất, Lâm Viễn đem chuyện nào giao cho hắn, nguyên bản hắn còn muốn lấy các loại linh diệp trở về đón thêm quản chuyện này, thế nhưng là linh diệp lại là đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Thiết Chính Bình, đồng thời nói muốn nghe hắn. Lúc này, Thiết Chính Bình tại tuyến đầu bận rộn, muốn điều động tất cả lực lượng. Dù là có Tiêu Thần cùng Nguyên Nho tương trợ, cũng là có chút luống cuống tay chân. Chỉ tiếc, Lâm Viễn không tại, nhị đệ tử Linh Diệp cũng không nguyện ý nhúng tay, tam đệ tử Võ Hành thì trấn thủ mặt khác trọng địa, thân truyền đệ tử Thiết Chính Bình đến chủ trì đại cục. Nhưng là Thiết Chính Bình lại là một cái người chính trực, từ khi đồng ý Lâm Viễn đằng sau, vẫn tại tận tâm tận lực chỉ huy. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ lực lượng khổng lồ quét sạch toàn bộ doanh địa. Cảm ứng được điểm này, không chỉ là Thiết Chính Bình, còn có Lý Thạc, Thanh Tiêu hai người, rất nhanh liền chạy tới doanh địa trung tâm. Lâm Viễn đem Mạc Sầu ôm vào trong ngực, chậm rãi từ trong khoang thuyền đi xuống. Lâm Viễn quét một vòng, liền gọi tới mấy cái đệ tử, để bọn hắn mang theo nhỏ Mạc Sầu rời đi. Tiếp lấy Lâm Viễn hướng phía Thanh Tiêu cùng Lý Thạc hai người chắp tay, bái kiến hai vị đường chủ tục danh, đệ tử Lâm Viễn. Chương 438, Tam trọng phán nát 2, chương 438, Tam trọng phán nát 2, Lý Thạc cùng Thanh Tiêu nghe vậy, lập tức đều là lộ ra dáng tươi cười. Khá lắm, vô thanh vô tức liền đạt đến tình trạng này. Nghe vậy, Lâm Viễn cười khẽ một tiếng, bất quá rất nhanh sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên, đường chủ mình dám ta muốn đem ma tu toàn bộ đánh xuống. Làm sao bây giờ? Giết! 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 Lâm Viễn trên khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kiên quyết. Thông huyền cảnh võ giả là không có khả năng tham dự chiến đấu, nếu không Lâm Viễn mỉm cười, sau đó nói đến, không phải còn có người lợi hại hơn ở trên trời chơi sao? Nhưng ta còn có thể tái chiến hai lần. Lý Thạc nghe vậy, ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân, sau đó vấn đạo. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, lần này mình còn có hai lần thỉnh cầu đối phương bảo hộ, cái này đã rất tốt. Tuy nói tại phá vọng cảnh trở lên, cũng có một chút uy khư cảnh giới cao thủ tồn tại, có thể những người kia sớm đã siêu thoát hồng trần, chỉ vì cầu đại đạo, sẽ không để ý tới những việc vặt kia. Thanh Tiêu cùng Lý Thạc liếc nhau, mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo mưu đồ một chút, tranh thủ nhất kích tất sát. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó nói, đây cũng là ta muốn cùng hai cái đường chủ nói một chút sự tình. Ta cảm thấy, chuyện này không chỉ là chúng ta thanh một môn vấn đề, ta còn cần tìm kiếm một chút người có năng lực gia nhập chúng ta. Nghe được Lý Thạc lời nói, Thanh Tiêu, Lý Thạc hai người vội vàng phi thân lên, đồng thời mở miệng nói, ta hiện tại liền đi bẩm báo tông chủ. Thanh Tiêu nói đến đây, lại đối Lâm Viễn nói ra, nếu như lần này chúng ta là thật thành, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng, bất kể là ai đến, chúng ta thanh một môn đều sẽ giúp ngươi ngăn trở. Sau đó, hắn ngóng nhìn phương xa, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, thanh một môn đã nhiều năm không có động tĩnh, tam đại siêu cấp tông môn cũng đã trầm mặc nhiều năm, bây giờ lại thành trong mắt người khác một viên binh sĩ, quả nhiên là để cho người ta buồn cười. Thiên Võ Đại Lục cực bắc chi địa, chính là Đại Tấn. Không tính là cái gì thiên tài kiệt xuất, tu vi cũng không bằng Đại Chu. Bất quá, cũng không thể không thừa nhận, Tấn Quốc quốc lực hay là rất mạnh. Điểm này, từ thủy triều chỉ có hai cái thông huyền cao thủ liền có thể nhấc lên sóng gió lớn đó có thể thấy được. Đại Tấn có 4 cái phe phái, cũng chính là 2 phe thế lực. Thanh Mục môn, Quy Nhất phái, Thiên Vân tông, lại thêm Đại Tấn quốc hoàng thất. Ba tông môn này, ba cái tông môn thế lực ngang nhau, Đại Tấn hoàng thất lại phải yếu hơn một chút, lại thêm ba cái tông môn quan hệ, để Đại Tấn trở thành ba cái tông môn thiên hạ. Tam đại tông cùng Đại Tấn hoàng thất vẫn luôn là quan hệ thù địch, mặc dù chưa nói tới đối địch, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Nhưng giờ khắc này, Tam đại tông môn chi chủ, còn có bây giờ Đại Tấn thánh thượng, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Thiên Vân tông trưởng môn nhìn về phía Thanh Vũ, thở dài nói, có cần phải như vậy phải không? Thanh Vũ nghe vậy trầm mặc, vừa rồi Thanh Vũ đã biểu lộ thái độ, Thanh Mục môn sẽ không từ bỏ tôi. Không phải là vì đối kháng ma tu, mà là vì không để cho mình trở thành người khác công cụ. Mà liên tại hắn không nói lời nào thời điểm, Tấn Thiên Minh lại là vung tay lên, nghiêm nghị quát, bất quá là một chút phá vào người, cũng dám ở chúng ta trên đỉnh đầu kéo dài liền. Đại Kim bây giờ vật tư thiếu thốn, đại lượng cấp thấp ma tu đều muốn bị dọn dẹp sạch sẽ, vì sao muốn đem chúng ta Đại Tấn quốc xem như biêm ngắm, chẳng lẽ chúng ta Đại Tấn quốc tu tiên giả nên như vậy hèn mọn sao? Tấn Thiên Minh lời nói này làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Bất quá, lần này chúng ta Đại Tấn triều phá vọng thế nhưng là tốn không ít tiền, lại là uy hiếp, lại là rủ rỗ, chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nghe vậy, Thanh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, cái gì tiên tổ, bất quá là một đám kéo dài hơi tàn rác rồi thôi, ta cũng phải hỏi một chút, các ngươi có hay không gặp được nguy hiểm, có nghĩ tới hay không, bọn hắn có thể hay không thân xuất biệt thủ? Tấn Thiên Minh lắc đầu, Đại Tấn bên trong phá vọng chi cảnh cao thủ hết thảy chỉ có 3 người, nhưng là 3 người kia đều không phải là Đại Tấn quốc người. Mấy trăm năm trước, Đại Tấn còn lại mấy cái phá vọng cảnh cao thủ đều đã chết, không người kế tục. Đúng lúc có 3 vị tán tu phá vọng cảnh cao thủ chủ động đưa ra muốn tại Tấn quốc định cư, nhận Tấn quốc cung cấp nuôi dưỡng, trở thành Tấn quốc thủ hộ thần. Tam đại tông môn mặc dù có chút chần chừ, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. 3 người này ẩn vào thế gian mấy trăm năm, đối với Đại Tấn cũng vô ích chỗ, nhưng trở ngại phá vọng lao quái uy danh, tăng thêm 3 người bọn họ cũng không có náo ra loạn gì, đám người cũng liền lăn lộn đi qua. Lại không nghĩ rằng 3 người vậy mà không để ý Tam đại tông môn cùng hoàng thất cho phép, trực tiếp cùng Đại Kim quốc cao thủ làm lên dạng này hoạt động. Ngay từ đầu, bởi vì 3 người uy hiếp, tất cả mọi người lựa chọn không nhìn. Nhưng là, đương theo lấy thời gian rời đổi, Tam đại tông môn, thậm chí là hoàng thất, đều bỏ ra cái giá không nhỏ. 3 đại cao thủ vẫn không có động thủ, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, lưu lại một chỗ thi thể. Thiên Vân tông chủ, cũng chính là trời trộm người mở miệng nói, "Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, lần này, chúng ta chẳng những muốn đem ma tu đuổi ra ngoài, cũng muốn đem chúng ta Đại Tấn triều phiến phức toàn bộ thanh trừ hết, hiện tại, chúng ta muốn làm, chính là đem mấy trăm năm qua phạm vào một cái sai lầm lớn, một lần nữa tẩy bài." Thanh Vũ, Kim Thiên Minh cùng nữ tử đều nhẹ gật đầu, bọn hắn đều rất nghiêm túc. "Tốt, tất cả mọi người tản đi đi." Rất nhanh, toàn bộ Đại Tấn quốc các đại thế lực đều cảm thấy một cỗ cường đại khí tức. Lâm Viễn quay đầu, nhìn về hướng Thiên Vận Tử, Trọng Khôi, Kim Chỉ 3 người. 4 người này, lại thêm Lâm Viễn, có thể nói là bây giờ Đại Tấn quốc có thực lực nhất thế hệ thanh niên. Đã lâu không gặp. 3 người đối với Lâm Viễn liền ôm quyền, trong đó 3 người quay đầu nhìn về Lâm Viễn, không nghĩ tới Lâm huynh nhanh một bước, vậy mà đột phá đến thông huyền cảnh giới. Lâm Viễn lại là một mặt ý cười nói ra, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nhanh đến, mà lại ta cũng sẽ không đem các ngươi làm ngoại nhân. Ngay tại Lâm Viễn nói xong câu đó thời điểm, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người hiện tại cũng chỉ có ngưng thần đỉnh phong cảnh giới, lo lắng ma tu làm loạn, cho nên sớm xuất quan, nghe nói Lâm Viễn ở chỗ này, liền đến hỗ trợ, đồng thời cũng nghĩ thỉnh giáo một chút đột phá yếu điểm. Mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một cái sắc mặt âm trầm trung nhân nhân. Các vị, hắn chính là ảnh vệ thủ lĩnh. Nghe được câu này, nam tử âm trầm khẽ gật đầu, ngươi có thể xưng hô ta là săn. Đang khi nói chuyện, nam tử khí tức trên thân có chút ngoại phóng, vậy mà cũng là một cái thông huyền cao thủ. Vậy liền để ma tu đi chết đi. Sau đó, mấy người liền phân tán ra đến. Lần này Lâm Viễn cùng săn cũng không có giống trước đó như thế toàn lực ứng phó, mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở những cái kia ma đạo tu sĩ trên thân. Tam đại tông môn người, còn có người của hoàng thất, đều là thông huyền cảnh cao thủ. Đây đều là cái quỷ gì ước định, không thể để cho thông huyền cảnh cao thủ xuất thủ, cũng không phải Đại Tấn quyết định. Sở dĩ như vậy, hoàn toàn là Đại Kim phái ra cao thủ không nhiều. Lần này, bọn hắn tới đây mục tiêu chủ yếu chính là tiêu diệt số lớn cấp thấp ma đạo tu sĩ. Có những này thông huyền cảnh cao thủ xuất thủ, chiến cuộc lập tức nghiêng về một bên. Cùng một thời gian, Đại Tấn một chỗ dãy núi chỗ sâu. Chương 438, Tam trọng phá nát, 3, chương 438, Tam trọng phá nát, 3, một tôn lão nhân tóc trắng xóa từ trong nhập định tỉnh lại, ánh mắt của hắn giống như là một vũ hồ, có vô hình hàn mang. Những người này, dám không tuân mệnh lệnh. Nói, hắn liền muốn đi ra ngoài. Nhưng sau một khắc, toàn bộ thế giới nguyên khí đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này, nơi xa một tòa núi lớn chỗ sâu, một vị lão nhân ăn mặc như cái lao nông, ngay tại chậm rãi hướng bên này đi tới. Vị bằng hữu này chớ có nóng đội, muốn hay không đến trong rừng ngồi một chút. Lao nông cười ha ha một tiếng. Các hạ nếu đến đây ngăn cản, chẳng lẽ liền không lo lắng bản tọa tiêu diệt các ngươi Quy Nhất môn sao? Bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn thử một chút, chúng ta Quy Nhất môn tổn thất không ít đệ tử. Sau một khắc, toàn bộ trong dãy núi, tất cả thiên địa nguyên khí đều bị rút sạch. Mà lúc này, cái kia hai cái lao nhân lại là ở trong trời cao, không thấy bóng dáng. Châu chấu đá xe, một nửa bước phá vào cảnh, cũng nghĩ cùng ta tranh phong. Lao nông sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng là vung tay lên, hai luồng chân khí ở trên lồng ngực của hắn lưu chuyển. Mắt thấy cái kia đạo to lớn nguyên lực trường ấn sắp rơi vào trên người hắn, hắn cũng làm ra phản ứng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Nếu là Lâm Viễn tại, sẽ phát hiện tên lão nhân này là ân nhân cứu mạng của mình. Thanh Vân Tông sơn môn là cấm ngoại nhân tiến vào, mà Thanh Vũ thì là tiến nhập hậu sơn một chỗ cấm địa. Ta Thanh Vũ, còn xin lão tổ đem ta Thanh Mục môn từ trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra. Thanh Vũ lời nói tại trong cấm khu quen quẩn, trải qua thời gian rất lâu, đều không có người trả lời. Nhưng Thanh Vũ không có bối rối, vẫn như cũ cúi đầu hành lễ, không có ngẩng đầu. Cũng không biết đi qua bao lâu, từ cấm địa tận cùng bên trong nhất truyền ra thanh âm ầm ầm. Tốt ta, vậy liền để ta tới đi. Sau một khắc, Thanh Vũ trước người mặt đất đột nhiên toát ra một viên cây nhỏ, sau đó cấp tốc lớn lên, biến thành một gốc đại thụ. Thanh Vũ nhìn trước mắt đại thụ, dần dần biến thành một người, một thân áo xanh, người mặc áo xanh, chân đạp lục giày, thậm chí liên phát sắc đều biến thành màu xanh lá. Thanh Vũ nhìn thấy một màn này, lập tức cung kính thi lễ một cái, bái kiến tiên tổ. Một bên khác, đại thụ biến thành nam tử duỗi ra một ngón tay, đối với Thanh Vũ duỗi lưng một cái, ngươi chính là Chu Sơn cái kia lộ đệ tử. Nghe vậy, Thanh Vũ sầm mặt lại, Chu Sơn thế nhưng là sư phụ hắn, người trẻ tuổi này thế mà gọi hắn là tiểu bối, Thanh Vũ cũng không có cách nào sinh khí. Thanh Vũ nhìn không ra người trẻ tuổi này đã sống bao nhiêu năm. Hắn chỉ nhớ rõ, tại Thanh Mục Tông thành lập mới bắt đầu, có một người như vậy. Lúc gần đi, hắn căn dặn Thanh Vũ, việc này không thể truyền ra ngoài, như gặp được nguy hiểm tính mạng, có thể tiến về cấm địa thị nạn. Mà lúc này đây, Thanh Vũ cũng là dâng sư tôn mệnh lệnh mà đến. Thiếu niên lại nói ta không đúng tay vào chuyện thế tục, ngươi hẳn phải biết, ta không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Thanh Vũ nghe vậy gật gật đầu, người này cho người cảm giác không giống loài người, càng giống là một cái hung thú. Nhưng là, ngươi tiên tổ đối với ta có ân cứu mạng, ta hướng hắn cam đoan, tại ta khi còn sống, nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, nhưng là hiện tại, ta đã đến làm danh đột phá, không cách nào thoát thân. Thanh Vũ sắc mặt tái nhợt, nhưng rất nhanh, thiếu niên lại lộ ra dáng tươi cười, ngươi không cần lo lắng, ta nói lời giữ lời. Đây chỉ là ta một cái phân thân, cũng chính là phá vọng cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn, hẳn là có thể giúp ngươi một tay. Đa tạ lão tổ. Thanh Vũ không mình hành lễ, không cần phải nhiều lời nữa. Thanh Vũ thực lại là hơi kinh ngạc, vị lão tổ tông này một đạo hóa thân liền đạt đến phá vọng cảnh cảnh giới, vậy hắn chân thân lại nên như thế nào? Hắn thấy, lão tổ có thể cùng phá vọng cảnh một trận chiến, đã đủ rồi. Thế nhưng là, nếu Thanh Mục môn cường đại như thế, vì sao không đồng nhất thống toàn bộ Đại Tân Quốc? Bởi vì tổ sư bí ẩn, chỉ có thể do đời trước môn chủ chính miệng nói ra, cho nên Thanh Mục môn bên trong rất nhiều người cũng không hiểu biết. Nhưng giờ phút này, Thanh Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lão tổ thực lực đủ cường đại, tất cả đều dễ nói chuyện. Thanh Vũ đem sự tình trải qua nói một lần, thiếu niên thở dài một tiếng, hiển nhiên đối với trong nhà gỗ tình huống rất là không hài lòng. Năm đó ở nơi đây, phá vọng cảnh giới cao thủ liền có 7 vị, chỉ bằng bọn hắn. Thanh niên nói xong, thân hình thoát một cái, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà Thiên Vân Tông một tên lão hậu, thì là liên thủ đi một tòa ẩn bí chi địa, tại điên lão giả cùng đi, đi tới một tòa ẩn bí chi địa. Nguyên bản, ba cái đại tấn phá vọng cảnh cao thủ, khi lấy được đại kim tin tức sau, đã có một tên thông huyền cảnh cao thủ đến đây chém giết ma tu, nhưng không nghĩ tới, tam đại tông môn cùng hoàng thất đều phái ra nhân thủ, đem bọn hắn chặn lại xuống tới. Ba người tạm thời không có nguy hiểm, nhưng là muốn chạy trốn, lại là khó càng thêm khó. Trọng yếu nhất chính là, ba người này cũng chỉ là phá vọng cảnh sơ kỳ, mấy trăm năm qua đều không có bất luận cái gì tiến bộ. Ba người sở dĩ sẽ làm như vậy, một là bọn hắn đã thật lâu không có đột phá, hai là đại kim cho bọn hắn chỗ tốt nhiều lắm, ba người cũng là bất đắc dĩ. Nhưng mà Lâm Viễn nhưng không có để ý tới bọn hắn, theo trường thương trong tay của hắn vung lên, tất cả ma đạo tu sĩ đều hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Ngay lúc này, một tên thông huyền kỳ ma tu đi tới, muốn ngăn lại Lâm Viễn. Nhưng mà Lâm Viễn lại là một mặt khinh miệt, căn bản cũng không có tất yếu động thủ. Tam trọng phá nát, nhân toái. Nguyên lực bàng bạc ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía tên kia ma tu. Không đợi hắn kịp phản ứng, một điểm kia quang mang liền từ trong bộ ngực hắn xuyên qua, Lâm Viễn trưởng thường trong tay vẩy một cái, trực tiếp đem hắn chém giết. Lâm Viễn không có chút nào lãng phí, trực tiếp liền đem nhân đan này trong ruộng yêu khí cho hút sạch sẽ. Nhưng là Lâm Viễn nhưng cũng tìm được một cái tai hại, đó chính là muốn thu nạp những này ma nguyên, cần chuyển đổi thành ma đạo tu sĩ, trước kia còn tốt, bây giờ hắn ma tu đến ngưng thần cảnh giới, cái này nhất chuyển đổi, lực lượng của mình liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Nếu không, người ma tu cũng có thể đạt tới thông huyền. Tần Vô Song đang nói, lại bổ sung một câu. Lâm Viễn gãi gãi đầu, nói ra, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể tìm tới, lại nói, giống như ma đạo tu sĩ độ kiếp tương đối khó khăn a. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, dù sao ma khí là thuần âm, lôi kiếp lại là thuần dương, muốn vượt qua đạo này kiếp lôi, cũng không dễ dàng. Nhưng là, ma tu tại độ kiếp trong quá trình, cũng không nhất định phải dùng thân thể của mình đi chống lại lôi kiếp, nếu như ngươi tại độ kiếp trong quá trình, tìm tới một chỗ ma lực nồng đậm chi địa, để giữa thiên địa ma khí đến giúp đỡ ngươi chống cự lôi kiếp. Nghe vậy Lâm Viễn cũng hiểu được, nếu là dựa theo phổ thông phương thức độ kiếp, tu vi tối đa cũng chính là tu sĩ chừng năm thành, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, xem ra ma tu độ kiếp quả thật có chút huyền diệu. Nhưng là bây giờ, Lâm Viễn lại dễ như trở bàn tay chém giết nhiều như vậy ma đạo tu sĩ, càng là tận mắt thấy Lâm Viễn đang hấp thu lấy bọn hắn trên người yêu khí, dọa đến hồn phi phách tán, cả người đều ngây dại. Lâm Viễn cũng không phải là có thói quen tốt người, đó chính là từ trước tới giờ không hạ thủ lưu tình. Máu chảy thành sông, ma đạo tu sĩ đầu một nơi thân một nẻo, vô cùng thê thảm. Chương 439, kinh diễm thế tục, 1, chương 439, kinh diễm thế tục, 1, nhưng là Lâm Viễn lại biết, nếu là mình không xuống ngoan thủ, đến lúc kia, những cái kia bị chính mình chém giết người liền sẽ biến thành chính mình. Lâm Viễn cũng không cảm thấy ma tu là tà ác, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã gia nhập chiến đấu, trong chiến đấu không có chính nghĩa cùng tà ác khái niệm, có chỉ là cường đại cùng nhỏ yếu. Kẻ yếu giết không tha. Bất quá trong vòng một ngày, Đại Tấn liền bị Đại Tấn quốc đột nhiên phản công, đánh cho quân lính tăng dã, ngay cả mất đi lãnh thổ đều bị thu phục. Ba đại cao thủ vị trí, một người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ha 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 ha, đó cũng là tử kỳ của ngươi. Nhưng mà, Tóc Lục thiếu niên không chút nào không thèm để ý chính mình gãy chi tay cụt, ngươi sốc lại tinh thần cho ta đến. Nói xong, cả người hắn liền biến thành một đoàn điểm sáng màu xanh lục, tiêu tán ở trong không khí. Trung niên nhân chỉ cảm thấy ngực một im lìm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cùng cái kia nông dân chiến đấu lao đầu, còn có một người điên lao đầu, còn có một cái lao thái bà, lập tức sĩ khí đại trấn. Phải biết, ba người bọn họ thế nhưng là cùng nhau đi tới Đại Tấn, hơn nữa còn là tại Đại Tấn bị người giết chết tình huống dưới. Bọn hắn đều là phá vào cảnh, coi như không địch lại, cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể chạy thoát, không đến mức dễ dàng như vậy bị giết. Tên nam tử trung niên kia tử vong, cho bọn hắn rung động thật lớn. Lâm Viễn thanh lý ma tu thời điểm, mặc dù trở ngại tu vi của mình không có gặp được bất kỳ trở ngại, nhưng là người khác lại không giống với. Trọng Khôi, Đinh Phong hai người đều là một mặt lo lắng nhìn chằm chằm phía trước Thông Huyền ma tu. Hắn cũng minh bạch, có thể lưu lại đều là Thông Huyền cảnh bên trong yếu nhất. Cháy mau. Trọng Khôi thấy cảnh này, lập tức hét lớn một tiếng. Câu nói này, hắn không phải hỏi chính mình, cũng không phải hỏi Đinh Phong. Đinh Phong mặc dù cũng là ngưng thần đỉnh phong, thế nhưng là cùng Trọng Khôi so ra, hay là kém một mảng lớn, nếu như chỉ có Trọng Khôi một người, hắn có lẽ còn có thể chiếm chút tiện nghi, thế nhưng là Đinh Phong lại không được. Đinh Phong nghe được câu này, không chút nghi ngờ, trực tiếp xoay người chạy. Tên kia Thông Huyền ma tu đang muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Trọng Khôi ngăn lại. Đánh với ngươi một trận, chính là quy nhất môn thủ tịch đại đệ tử, Trọng Khôi. Nghe được câu này, tên kia ma đạo tu sĩ lạnh lùng nhìn lướt qua tức giận Trọng Khôi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Thoại âm rơi xuống, ma tu kia trên người ma khí điên cuồng phun trào, trong chốc lát, từng đạo xích sắt xuất hiện, hướng phía Trọng Khôi quấn quanh mà đi. Hắn có thể không nguyện ý cùng đầu này ma khí liên chiến đấu cùng một chỗ, thực lực của đối phương quá mạnh, hắn cũng không để ý tới do lại che giấu mình đón sát thủ. Thiên thu biến, hắn hét lớn một tiếng, trên thân hào quang tỏa sáng. Đây là một bản thuộc về Quy Nguyên Tông Thiên giai công pháp, có thể cho người tu luyện trong khoảng thời gian ngắn có được thực lực cường đại. Đây cũng là Trung Khôi khát vọng nhất một môn công pháp. Theo một chiêu này thi triển, Trọng Khôi thân thể cao lớn kia thình lình ở giữa phồng lên, y phục trên người hắn thình lình ở giữa bị no bạo. Trọng Khôi móng vuốt, răng nanh đều càng phát bén nhọn, giờ khắc này hắn đơn giản chính là một đầu lão hổ. Cho dù là những cái kia Thông Huyền ma tu, nhìn thấy vị này Trọng Khôi, cũng không khỏi dùng mình một cái. Đây là một cái ngưng thần cảnh giới người cho hắn áp bách. Lập tức, một cỗ sỉ nhục cảm giác xông lên đầu. Tên điêu ma đạo tu sĩ lập tức giận dữ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng phía Trọng Khôi vọt tới. Trọng Khôi mặc dù nhìn qua giống như là một cái hung mãnh hung thú, nhưng là trên thực tế, thần trí của hắn coi như rõ ràng, mà lại cảm giác của hắn năng lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, đó là một loại minh mẫn cảm giác. Cho nên, khi hắn nhìn thấy đối thủ xuất thủ thời điểm, nhất cử nhất động của hắn đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Sau một khắc, ngay tại người kia ra quyền đồng thời, hắn một bàn tay quất vào người kia trên lưng, tên kia Thông Huyền ma tu lập tức giống như là bị trọng thương bình thường, ngã trên mặt đất. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy tính mạng người ta. Trọng Khôi hướng thẳng đến đối thủ vào tới, không có chút nào xinh đẹp, chỉ là một quyền tiếp lấy một quyền. Cái kia ma đạo tu sĩ trợn mắt nhìn một quyền kia một quyền đập vào trên thân thể của mình, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nhìn thấy ma tu nuốt xuống cuối cùng một hơi, Trọng Khôi thu hồi chiêu thức của mình, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hô hô cho đó, Trọng Khôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy bàn tay của mình thời điểm, trong lòng cũng là thở dài một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đã từng không gì sánh được chán ghét hệ thống, vậy mà lại có như thế lớn tác dụng. Trái lại thiên vận tử lại là cực kỳ bưng lòng. Thân là người trung sinh, thiên vận tử trong trí nhớ có rất nhiều thủ đoạn cùng thủ đoạn, lấy hắn bây giờ ngưng thần kỳ đỉnh phong, đối phó kém nhất thông huyền kỳ cũng không phải việc khó gì. Mà Tấn Chỉ tại đi săn lúc cũng từng giết không ít thông huyền ma tu, bình thường đều là Tấn Chỉ ở phía trước dẫn dắt rời đi địch nhân lực chú ý, sau đó trong bóng tối lấy tính mạng người ta. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Đại Kim vậy mà không có phái ra cường đại ma tu. Xem ra Đại Kim là thật từ bỏ bọn hắn. Các đại tông môn có thiên phú, có thực lực ma tu đều ngay đầu tiên chạy về Đại Kim. Chỉ có số ít tán tu y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, đối với Đại Tấn triều phát động công kích. Phương Bắc, rét lạnh địa phương. Đông Xương Hàn, Vạn Hoa Chu, Nô Tu ba người vây quanh một tòa đại trận, cuồng phong gào thét, thổi đến ba người tóc mai đều bạc. Nhưng ba người tựa như là một khối thạch đầu, không lúc đích. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, mà lại càng lúc càng lớn. Mà lại, lần này sát thái, so trước đó muốn tối rất nhiều. Mà theo mây đen hội tụ, bốn phía ma khí cũng càng phát không an phận đứng lên, nhao nhao hướng phía ba người tụ đến, phảng phất muốn cùng thiên thượng mây đen chống lại bình thường. Ngay tại mây đen triệt để hội tụ thời điểm, ba người không hẹn mà cùng mở cặp mắt ra. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều là yên lặng gật đầu. Sau một khắc, ba người đằng không mà lên, trên bầu trời lập tức sấm sét vang dội. Ba người này lại để cho đồng thời đối mặt thiên kiếp. Giờ phút này Lâm Viễn bộ pháp chạy tới nguyên bản Đại Tấn biên cảnh, mà bên cạnh mình ma đạo tu sĩ có chết, có chạy nhanh, chẳng biết đi đâu, Lâm Viễn cũng không có nhiều thời gian như vậy đuổi theo. Ma đạo tu sĩ cứ như vậy bị Lâm Viễn bọn người tùy tiện đánh bại. Bất quá Lâm Viễn lại càng thêm bắt đầu cẩn thận. Một cỗ ma khí nồng nặc từ đằng xa lao qua. Lâm Viễn bản năng muốn né tránh, ngay lúc này, Lâm Viễn trước mặt đột nhiên nhiều một vị lao nhân. Không biết vì cái gì, Lâm Viễn phản có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đã ngươi bị ta ma ngẫu, vậy liền để ngươi trở thành ta ma ngẫu như thế nào? Vừa dứt lời, Lâm Viễn liền bị bất thình lình một màn cho sợ ngây người. đây là một vị phá vọng cảnh cao thủ. Không chần chờ chút nào, Lâm Viễn bóp nát trong tay miếng ngọc bài này. Cùng một thời gian, Đại Chu học viện bên trong, đang uống trà Diệp Vô Địch sắc mặt cũng là trầm xuống. Diệp Mỗ còn có chuyện quan trọng tại thân, xin từ biệt, ngày khác Diệp Mỗ tất đến nhà tạ tội. Câu nói này vẫn chưa nói xong, Diệp Vô Địch liền từ trong lầu các đi ra ngoài, khiến cho vị công tử này lắc đầu liên tục, nói không ra lời. Chương 439, kinh diễm thế tục 2, chương 439, kinh diễm thế tục 2, Lâm Viễn một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm lão nhân trước mắt. Cái này lại tấn, vậy mà lại có một tên phá vọng ma tu. Hắn đã đem Diệp Vô Địch ngọc bài cho bóp nát, nhưng muốn đến nơi này, tối thiểu cũng muốn nửa nén hương thời gian. Bán trụ hương cũng không tính nhiều, bất quá đối phương dù sao cũng là một vị phá vọng cao thủ, chỉ cần một chiêu liền có thể đem Lâm Viễn đánh giết. Chạy. Lâm Viễn lúc này triển khai phong lôi độ thuật, hướng về đại tấn bên trong chạy đi, trong lòng âm thầm chờ đợi có thể gặp được nhân vật lợi hại nào đó, đem người này cho cản lại. Tần Vô Song phóng xuất ra chính mình khổng lồ lực lượng tinh thần, thời khắc chú ý đối thủ, nói cho Lâm Viễn chính mình phải nên làm như thế nào. Bất quá cho dù là dạng này, Lâm Viễn vẫn như cũ đánh giá thấp cái này phá vọng. Lâm Viễn cảm giác được chính mình trên lưng cỗ ma khí kia, giật nảy mình, lập tức liền dùng ra một tia thanh mục chi khí hóa giải cỗ ma khí này. Thế nhưng là một giây sau, bàn tay liền rơi vào trên người mình, Lâm Viễn không thể không lần nữa tiêu hao 5 tia thanh mục chi lực tới chữa trị miệng vết thương của mình. Phá vọng lão nhân không ngờ rằng Lâm Viễn trốn được nhanh như vậy, không khỏi có chút tức giận, đây quả thực là tại khiêu chiến chính mình. Tiểu tử thối, lão tử cải biến chú ý, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đang khi nói chuyện, tốc độ của lão nhân đột nhiên tăng tốc, dù là Lâm Viễn sử dụng phong lôi độn pháp cũng không đuổi kịp Lâm Viễn, mắt thấy đối thủ từng bước ép sát, tính mạng của mình liền đã tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại Lâm Viễn mắt thấy lão nhân kia diện mục bặm mẹo, Tần Vô Song đã làm tốt liều mạng dự định thời điểm. Hắn thấy được một cô im lặng gió. Hắn thấy được cái kia Diệp Vô Địch chính đứng ngạo nghễ tại Lâm Viễn trước người, nhìn thẳng hắn. Không muốn đi, liền chết cho ta. Một tay đao, một tay cung, còn có một cái áo choàng. Đây là đại chu hoàng triều trong thần thoại, liên quan tới hắn miêu tả. Nhưng là, đây chỉ là hắn tại trong quân đội ấn tượng mà thôi, hắn hiện tại ngay cả cung tiễn đều không có, ngay cả áo choàng đều không có. Hắn vậy mà không có rút đao, nhưng khí thế lại là phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Ta nghe nói đại chu có một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, thiên phú cực cao, chắc hẳn chính là ngươi. Lão nhân bình tĩnh nói. Hiện tại ngươi đã biết, vậy liền cút cho ta. Nghe được câu này, sắc mặt của lão nhân lập tức đại biến, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Diệp Vô Địch thế mà bá đạo như vậy. Làm càn, ta sẽ cho ngươi biết, cho dù là phá vọng cảnh, cũng có chia cao thấp. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực đập vào mặt, tựa như là một người bình thường bị ném vào cựu trọng trong thác nước bình thường, để cho người ta không thở nổi. Còn tốt, ngay lúc này, Diệp Vô Địch chú ý tới Lâm Viễn trạng thái, khí tức trên thân liền muốn đem Lâm Viễn bao phủ. Thế nhưng là đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên phóng xuất ra chính mình thế trận, cho mình một cái hô hấp cơ hội. Lâm Vịt sắc lập khắc thoát thân mà ra, tránh đi hai người này thế công. Khủng bố như vậy, Lâm Viễn tự hỏi, cho dù là tại ngưng thần cảnh giới thời điểm, đối đầu một cái thông huyền cao thủ cũng sẽ không như vậy khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được, thông huyền cùng phá vọng cảnh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Cái này giống như là một đầu khoảng cách cực lớn, 100 tên ngưng thần đỉnh phong bên trong, mới có một người có thể đột phá đến thông huyền. Nhưng liền xem như dạng này, 10.000 cái thông huyền cũng không nhất định có thể ra một cái phá vọng. Đây chính là chênh lệch, khôn sống ngấm chết, đây mới là tu luyện chân lý. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Lâm Viễn lui lại, lại nhìn thấy lao nhân kia xuất thủ, Diệp Vô Địch khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không phải ta xem thường ngươi, mà là như ngươi loại này lao đầu tử, căn bản cũng không có tư cách đạt được người khác tôn trọng. Vậy thì thế nào? Nói xong, trên người hắn khí tức lần nữa tăng vọt đứng lên, một cỗ nồng đậm sát khí từ trên người hắn tán phát đi ra. Sát ý kia là như vậy nồng đậm, đến mức Lâm Viễn đứng ở đằng xa đều rất khó tránh né, thật sự là rất khó tin tưởng bình thường nhìn ôn tồn lễ độ Diệp Vô Địch sẽ có như vậy sát ý nồng đậm. Vẹn vẹn chỉ là người bên trên một ngụm, liền làm cho người buồn nôn muốn nôn, cảm xúc bành trướng. Một màn này, để lão nhân tóc trắng kia cũng không nghĩ tới, nhưng là, ngay lúc này, Diệp Vô Địch động. Căn bản không cần đao, bởi vì hắn đao ý, tựa như là thực chất bình thường. Hắn thấy, đây chỉ là một cây đao mà thôi. Đây là một thanh không gì không phá, chạm phá hết thể trường kiếm. Một cách này, tránh cũng không thể tránh. Bước chân hắn đập mạnh, cuồn cuộn ma khí phun trào, cả người tựa như là từ trong không khí bốc hơi bình thường, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Lâm Viễn ở một bên hơi kinh ngạc. Nhưng mà, Diệp Vô Địch lại là không chút phật lòng, tại lão nhân kia xuất hiện sát na, hắn lại là một trường vô gia. Lần này, người trưởng lão kia cũng không còn cách nào né tránh, chỉ có thể kiên trì nên đón tiếp lấy. Ma khí hóa thành một đầu mềm mại roi, thật nhanh cuốn lấy trường đao. Muốn đem một đao này triệt để đánh tan, nhưng hắn há lại sẽ trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Khi hắn ánh mắt trở nên sắc bén thời điểm, đao khí trên người hắn cũng biến thành bén nhọn hơn. Sau một khắc, nó liền xông phá lao đầu ma khí, thẳng đến lao đầu mà đến. Mắt thấy công kích của mình vô hiệu, người trưởng lão kia cười lạnh một tiếng, một trường vô ra. Cùng một cái kia to lớn ma quyền đụng vào nhau, Diệp Vô Địch trường kiếm trực tiếp bị đánh nát. Bất quá, vị lao nhân này đối với Diệp Vô Địch thái độ đã phát sinh biến hóa. Thật mạnh. Chính như tên của hắn bình thường, nguyên bản hắn cho là mình tại phá vọng cảnh giới nhiều năm như vậy, có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Vô Địch. Nhưng, có một người lại là tuyệt đối không thể xem thường. Cho dù là không nguyện ý, vị trưởng lão này cũng không thể không thừa nhận, Diệp Vô Địch thực lực đích thật là muốn trên mình. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền manh động rút lui suy nghĩ. Nhìn xem lão nhân khí tức trên thân tiêu tán, Diệp Vô Địch cười nhạo một tiếng, giống như ngơ ngẩn rất rưởi, thích làm nhất loại chuyện này. Nói xong, Hắn căn bản không cho đối thủ cơ hội đào tẩu, một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên tay của hắn. Một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt, trong lúc mơ hồ Lâm Viễn còn có thể nghe được thân đao phát ra tiếng ông ông. Diệp Vô Địch chém ra một đao, người trưởng lão kia vội vàng trốn tránh, nhưng là đạo kiếm khí kia hay là đem hắn phía sau một ngọn núi chém thành hai nửa. Tòa kia nguy ngang ngọn núi lại bị một kiếm chém thành hai nửa. Vết cắt chỗ bóng loáng như gương. Một kích này có thể nói là toàn lực ứng phó, nhất kích tất sát. Đây là ngươi tự tìm. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn ma khí tràn ngập, phía sau ngưng tụ ra một tôn khổng lồ ma ảnh. Gặp Lâm Viễn không hiểu, Tần Vô Song liền mở miệng nói ra, ma tu đến phá vọng cảnh giới, liền có thể cùng viễn cổ thần ma sinh ra liên hệ, đạt được một tia dáng thế chi lực. Sư phụ, như thế nào ma thần? Một cái đại thế giới, cũng không phải là tiên đế có thể khống chế, cùng tiên đế đối ứng với nhau, chính là những cái kia thần ma, bọn hắn cũng không phải là chính mình tu hành đi ra, bọn hắn chính là mượn nhờ giữa thiên địa âm sát chi khí tu thành thần linh. Chỉ là ngươi bây giờ nói cái này còn hơi sớm, đợi ngươi thành phá vọng, liền có thể cùng ma thần bắt được liên lạc. Tần Vô Song cười híp mắt nói, lão sư, những này ma thần có rất nhiều sao? Chương 439, kinh diễm thế tục 3, chương 439, kinh diễm thế tục 3, không có thiện ác chi phần, bất quá khách quan tới nói, ta cùng chín đại tiên đế là quan hệ thù địch, bất quá ta cũng là bị biệt đích đại đế tính kế, chỉ có thể nói là người tốt người xấu, mà không phải thiện ác. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, rơi vào trầm tư. Nhưng là Tần Vô Song khác biệt, hắn căn bản không quan tâm cái này, đối với hắn mà nói, ma đạo trung nhân đều là tà ác. Tạp thoái, hắn hét lớn một tiếng. Diệp Vô Địch tính cách, cho tới bây giờ đều không phải là một tốt tính tình. Hắn giơ lên đao trong tay, ngắm chăm chém. Đây chính là Diệp gia đặc hữu kỹ xảo chiến đấu, bây giờ bị hắn thi triển đi ra, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thấy cảnh này, nam tử mặc hắc bào ma ảnh đột nhiên nhào tới, muốn ngăn trở một kích này. Nhưng mà, hắn giơ lên trong tay kiếm, một đạo bạch quang ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn kia ma thần hư ảnh, sớm đã tiêu tán. Diệp Vô Địch lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đầu kia một chút, lão đầu giật nảy mình, nơi nào còn dám dừng lại, co càng liền chạy. Diệp Vô Địch không có truy kích, muốn đuổi giết hắn, nói nghe thì dễ, đến hắn một bước này, có rất nhiều thủ đoạn có thể cho hắn trốn qua một kiếp. Sau đó, hắn đi tới Lâm Viễn trước mặt, mỉm cười nói, ta cũng không biết, ngươi vậy mà có thể chọc tới một cái phá vọng. Lâm Viễn cười ha hả, ôm quyền nói, cảm ơn ngươi cứu giúp. Ta đây là tại thực hiện lời hứa của mình. Là như vậy, chứ các tiền bối nghe nói cũng ở trên núi, ta còn cần hắn hỗ trợ, giúp ta luyện một viên lục phẩm dẫn hồn đan. Lâm Viễn nghe vậy gật gật đầu, nói ra, dạng này a, vậy liền làm phiền ngươi. Nói xong, hai người một bên trò chuyện trời, một bên hướng về Thanh Mục môn đi đến. Một bên khác, người trưởng lão kia thở hổn hển, bước chân lộn xộn. Lần này, ta suýt nữa chết tại Tân Quốc, cái kia gọi Diệp Vô Địch ra hỏa, chỉ sợ cũng là phá vọng cảnh trung kỳ tu vi, mấy tên vương bắt đàn này, sao có thể để cho ta còn sống? Nghĩ tới đây, lão nhân không quay đầu lại, trực tiếp hướng về Đại Kim Phương hướng bay đi. Đối với ma đạo tu sĩ tới nói, sống chết của bọn hắn cùng hắn có nửa xu quan hệ. Hắn thật sự là không nguyện ý đối mặt vị cao thủ tuyệt thế này một kích. Trong một ngọn núi trong tiểu viện, một vị người mặc vụ y, đầu đội khăn lụa thiếu niên, ngồi ở bên cạnh hắn, là một vị khí chất bất phàm, ánh mắt thâm thúy nam tử. Một người khác một bộ áo xanh, phong độ nhẹ nhàng. Pha trà người, đương nhiên đó là Gia Cát trưởng lão. Lâm Viễn an vị tại phía dưới cùng nhất vị trí, ba người đều mở miệng, Lâm Viễn mới có thể tọa hạ. Ngũ phẩm đan sư, phá vọng cảnh cao thủ, một tông chi chủ, mỗi một cái đều có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Khi hắn đem mục đích của mình nói ra đằng sau, Gia Cát trưởng lão một lời đáp ứng, khi hắn từ Diệp Vô Địch trong miệng biết được, chính mình đối với lục phẩm đan dược hoàn toàn không biết gì cả đằng sau, càng là đối với lấy Lâm Viễn ném một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Lâm Viễn giả bộ như không thấy gì cả, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho chính mình ấy nấy. Còn tốt, Gia Cát trưởng lão cũng không đem chuyện nào nói ra, mà lại Chư Cát đã cho hắn cung cấp súng túc vật liệu, để hắn ngày mai là có thể bắt đầu luyện chế. Thanh Vũ thừa cơ hướng hắn phát ra mời, để hắn tại Thanh Mục Tông ở thêm một đoạn thời gian, ngay tại hắn còn đang do dự thời điểm. Diệp thúc thúc, Diệp thúc thúc. Đúng lúc này, một cái Lâm Viễn thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Diệp Vô Địch cười hắc hắc, từ dưới đất bò dậy, đã thấy một vị quần áo vàng nhạt nữ tử mang theo một đám thị vệ cùng nha hoàn đội vã chạy tới. Mà Gia Cát trưởng lão bên người thì là Thanh Mục Tông chuyên môn chuẩn bị cho hắn hộ vệ, giờ phút này cũng là đội vã chạy đến, chuẩn bị đem vị khách không mời mà đến này ngăn lại. Thanh Vũ cũng đứng lên, làm cho tất cả mọi người đều rời đi, mà Chu Chỉ Huyên thị vệ cũng bị hắn phân phát. Những thị vệ này đều là người quân đội, quy đại nguyên soái Diệp Vô Địch quản lý. Lại nói, có hắn tại, nhiều một mình hắn, thiếu một mình hắn, có cái gì khác nhau? Chu Chỉ Huyên đối với Diệp Vô Địch cung kính bái, sau đó lại đối Lâm Viễn trợn mắt nhìn. Lâm Viễn trở lại gian phòng của mình đã có một đoạn thời gian, nhưng là vẫn luôn không có tới nhìn chính mình, cái này khiến Chu Chỉ Huyên rất là khó chịu. Diệp Vô Địch nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút Thanh Vũ, người sau cũng là một mặt danh mãnh. Ý tứ rất rõ ràng. Diệp thúc thúc, không bằng ngươi ngay tại Thanh Mục Tông ở thêm một đoạn thời gian đi, nhiều chỉ điểm một chút ta, dù sao ngươi cũng đã lâu không có dạy bảo ta. Chu Chỉ Huyên một mặt ngây thơ đối với Diệp Vô Địch vấn đạo. Diệp Vô Địch gật đầu cười. Diệp thúc thúc, đa tạ ngài. Chu Chỉ Huyên vội vàng bái. Nói xong, hắn đối với Lâm Viễn nói ra, nếu không, ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Cái gì? Ta Lâm Viễn kinh ngạc nói. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Gia Cát trưởng lao ánh mắt liền rơi vào trên người hắn, Thanh Vũ cùng hắn liếc nhau. Đây chính là phá vỡ họ NG tờ HN chuyển, ngươi phải nói không được, đó chính là bị trục xuất thành một khí đồ. Hai người đều không có trực tiếp điểm phá, nhưng là Lâm Viễn nhìn xem hai người trong ánh mắt hàm nghĩa liền biết.
Lâm Viễn đành phải gật gật đầu, lộ ra một cái nụ cười thật thà, tạ ơn tiền bối. Ngày thứ hai, Lâm Viễn cùng Chu Chỉ Huyên ngay tại Thanh Mục môn trên quảng trường, đối mặt với Diệp Vô Địch, đang tiến hành một lần lại một lần đặc huấn. Hắn cũng không có truyền thụ bất kỳ vật gì, chỉ là để bọn hắn phát huy năng lực của mình, sau đó do hắn đến lời bình, chỉ điểm khuyết điểm của bọn hắn. Đúng vậy a, tiểu tử này thật sự là kinh tài tuyệt diễm, tiền đồ không thể hạn số lượng a. Nhìn thấy Lâm Viễn bị Diệp Vô Địch vô tình điểm phá, liền ngay cả trong thất hải Tần Vô Song cũng không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Sư phụ, ngài dạy ta thế nào? Lâm Viễn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tần Vô Song lắc đầu, một lần nữa tựa ở một gốc đại thụ che trời trên nhánh cây, vậy cũng tốt, ta cũng không cần lo lắng. Gặp Tần Vô Song một bộ thong dong tự tại bộ dáng, Lâm Viễn cũng là bất đắc dĩ. Có thể là bởi vì quá mức chuyên chú vào thức hải của mình, Lâm Viễn lần này thao tác sai lầm, trực tiếp liền bị Diệp Vô Địch nghiêm khắc gian dạy. Chu Chỉ Huyên che miệng cười trộn, nhưng nàng vẫn là bị khiển trách một câu, nói sai. Thanh Vũ cùng Gia Cát trưởng lão xa xa thấy cảnh này, kém chút không có cười ra tiếng. Câu vấn đã chết. Gia Cát trưởng lão chậm rãi mở miệng. Ta biết. Nghe nói, bị một cái không thuộc về Tam Đại Tông môn thanh niên giết chết. Nghe vậy, Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh, trừ hắn, không ai biết Gia Cát trưởng lão sự tình. Bởi vậy, hắn không cách nào mở miệng. Hắn lắc đầu, hiện tại ba vị phá bậc cảnh, chỉ còn lại có hai vị, bọn hắn đã không làm ma đạo sự tình, trốn ở trong núi sâu tu hành. Giết. Gia Cát trưởng lão lạnh giọng vừa quát, hiện tại không động thủ, đợi đến lần sau có ma đạo tu sĩ đột kích. Thanh Vũ thở dài, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chúng ta Đại Tấn quốc còn không có đạt tới phá vọng cảnh giới. Gia Cát trưởng lão nhìn thoáng qua Thanh Vũ, lại liếc mắt nhìn Diệp Vô Địch. Mà đứng trên lôi đài Diệp Vô Địch, đồng dạng cảm giác được Thanh Vũ ánh mắt rơi vào trên người mình. Là một cái trí giả, hắn đương nhiên biết bây giờ Đại Tấn là tình huống như thế nào, hắn biết rõ phân lượng của mình. Bất quá, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, liên quan tới Diệp Vô Địch tại Thanh Mục tông sự tình, liền truyền khắp toàn bộ Đại Tấn. Có lẽ đối với đại đa số người tới nói, Diệp Vô Địch cái tên này cũng không lạ lắm, nhưng đối với một chút thế lực lớn tới nói, lại lạ như sấm bên tai. Chương 440, trở về Đại Chu, 1, chương 440, trở về Đại Chu, 1, đặc biệt là mặt khác hai đại tông môn, cùng Đại Tấn hoàng thất, càng là như vậy. Đây chính là một vị phá vọng cao thủ, tuổi còn trẻ, tư chất cực giai. Liền xem như tại Thiên Võ Đại Lục, hắn cũng tuyệt đối được xưng tụng là một thiên tài. Hắn thời gian tu hành so Thanh Vũ muộn một chút, mà Thanh Vũ lại cắm ở thông huyền cảnh đỉnh phong. Mấu chốt nhất là, Tam đại tông môn cùng hoàng thất đang nghe tin tức này thời điểm, đều không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn phải dùng tiền của mình đến đánh cược một lần. Giết chết, tối thiểu nhất cũng phải đem cái kia hai cái tại Đại Tấn phá vọng cho đuổi đi ra. Một gian cổ kính trong sư phòng, năm người tề tụ một đường. Diệp Vô Địch ngồi ngay ngắn ở bên trên, ở phía sau hắn là Thanh Vũ, Trời Chúng Con, Quý Nhân, Đại Tấn Hoàng Thượng Kim Thiên Minh. Nếu như ngươi có thể cứu ta Đại Tấn quốc tại trong nước lửa, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tấn Thiên Minh trên thân, hắn là Đại Tấn triều kẻ thống trị, cũng là hắn tiên tổ tạo dựng lên. Đến Tấn Thiên Minh thời đại này, Tấn Thiên Minh đã là một cái anh minh hoàng đế, Tam Đại Tông môn có lẽ còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là ba cái phá vọng lại làm cho Tam Đại Tông môn không thể nhịn được nữa. Một người là không được, chỉ có toàn bộ bị giết, hắn có thể an tâm. Đây chính là cái gọi là trên giường có người ý tứ. Ngay sau đó, Tam Đại Tông môn người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Thẳng đến Tam Đại siêu cấp tông môn, còn có hoàng thất, đều cấp ra một cái để hắn đều rất hài lòng giá cả đằng sau, trên mặt của hắn rốt cục có mỉm cười. Xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, Diệp Mộ lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, phải có một chết. Diệp Vô Địch cười híp mắt nói ra, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Bất quá, không có ai nghi vấn. Đây chính là Diệp Vô Địch. Lâm Viễn đứng tại phía trước nhất, nhìn xem trước mặt mấy cái người quen. Thanh Mục tông thập đại đệ tử, không thiếu một cái. Trận chiến này, thử thương nhiều nhất hay là tu vi yếu kém đệ tử, ngược lại là thập đại đệ tử chân truyền, bởi vì bọn họ tu vi cũng rất cao, sẽ rất ít gặp được nguy hiểm gì. Các huynh đệ tỉ muội, ma đạo xâm lấn ta Đại Tấn quốc nhiều năm như vậy, cũng nên là chúng ta toàn diện lúc phản công, mặc dù chúng ta tiêu diệt không ít ma đạo tu sĩ, nhưng vẫn là có một ít ma đạo tu sĩ lưu tại ta Đại Tấn quốc, cho nên, còn xin các vị mang theo môn hạ đệ tử, tiến hành sau cùng công kích. Lâm Viễn cao giọng hô, còn lại mấy cái đệ tử cũng giống như vậy, là thời điểm cùng những ma tu này có cái kết thúc. Là tuân mệnh, võ hành. Một đám đệ tử hạch tâm nhau nhau lên tiếng, riêng phần mình dẫn theo tâm phúc của mình đệ tử, bắt đầu thanh lý còn sót lại ma đạo tu sĩ. Ngay tại tất cả mọi người lúc rời đi, Chu Chỉ Huyên đột nhiên từ trong doanh trướng của mình đi ra. Ta cũng muốn giết bọn hắn. Chu Chỉ Huyên một mặt đắc ý đối với Lâm Viễn hô. Lâm Viễn lắc đầu, vị này chính là Đại Chu Vương triều tiểu con chúa, nếu là xảy ra chuyện, Lâm Viễn thật là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là Chu Chỉ Huyên nhưng không có từ bỏ đối với Lâm Viễn bày rối. Chu Chỉ Huyên ngăn cản Lâm Viễn đừng đi, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Viễn, ngươi nếu là không chuẩn bị cho ta đồ vật, vậy ta một người liền đi. Nói xong, Chu Chỉ Huyên hệ sắc lập khắc là đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Chu Chỉ Huyên thị vệ sớm tại Diệp Vô Địch dẫn đầu xuống, liền đi đối phó còn lại hai vị phá vọng cảnh cao thủ, mà Chu Chỉ Huyên thì là một đứa nha hoàn. Gặp nha hoàn kia một mặt khẩn trương lao đến, Lâm Viễn đành phải hướng về Chu Chỉ Huyên phương hướng bay đi. Ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Chu Chỉ Huyên nhìn thấy Lâm Viễn tới, mỉm cười vấn đạo. Đương nhiên là lo lắng ngươi bị ma tu gây thương tích, nói như vậy, ta cũng không có cách nào hướng sư phụ bàn giao. Bất quá, ngươi đã là thông huyền cảnh cường giả, nhất định có thể phát huy được tác dụng. Không có việc gì, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Tuy, ta Chu Chỉ Huyên, không cần bất luận kẻ nào đến thủ hộ, ta có thể tự vệ. Lâm Viễn cười híp mắt đối với Chu Chỉ Huyên nói ra, "Tốt tốt, ngươi đem địch nhân đánh chết, ta giúp ngươi giữ thể diện, thế nào?"
Lúc này mới đúng thôi. Chu Chỉ Huyên hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn bộ dáng. Hai người tiếp tục hướng tây mà đi, căn cứ bọn hắn lấy được tin tức, phương tây lại có một cái ma đạo tu sĩ căn cứ, đám kia ma đạo tu sĩ không thể trốn đi đâu được, chứ không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Bất quá, cũng chính là có những người này, cho nên hiện tại, Đại Tấn quốc tây bộ hay là mười phần khẩn trương. Hai người một bên trò chuyện trời, một bên trò chuyện trời, về phần phương tây ma đạo cường giả, bọn hắn cũng không có quá mức chú ý, bây giờ, những cái kia lợi hại ma đạo cường giả đều đã rời đi, liền ngay cả thông huyền cảnh ma đạo cường giả đều rất ít gặp đến. Nhưng dù vậy, hai người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai người một đường đi tới, mãi cho đến Đại Tấn tây bộ, mới thu liễm khí thế trên người, thả chậm bước chân. Quả nhiên, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một đám ma đạo tu sĩ. Tất cả ma tu đều là một mặt lo lắng cùng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị phái ra nhân thủ xem xét. Nhìn ra được, những này lạc đàn ma đạo tu sĩ đối với những người này cực kỳ kiêng kỵ, Lâm Viễn nhìn một vòng, hóa khí kỳ cùng ngưng thần kỳ ma đạo cao thủ ngược lại là có không ít, thế nhưng là thông huyền cảnh giới lại một cái đều không có. Chu Chỉ Huyên cho Lâm Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khi nàng tới gần đến cực hạn thời điểm, Chu Chỉ Huyên đã nhào tới, kiếm của nàng bên trên mang theo một vòng hàn mang, làm đại chu quốc quân chi nữ, tu vi của nàng phi thường vững chắc, mà lại kiếm thuật của nàng cũng vô cùng cao minh. Trước đó đã nói qua, Lâm Viễn chỉ là yên lặng giấu ở một bên, sẽ không lộ ra hành tung của mình. Nhưng mà Chu Chỉ Huyên một đường mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thằng đó, những cái kia ma đạo tu sĩ, căn bản cũng không có một người là đối thủ của nàng. Chu Chỉ Huyên không có chút nào lòng thương hại, bởi vì bọn hắn mỗi người đều là hai tay nhuốm máu người, không chỉ có là tu tiên giả, còn có rất nhiều người bình thường. Đây chính là báo ứng. Lúc này Lâm Viễn đột nhiên cảm nhận được một đạo mãnh liệt ma khí, đó là một loại cực kỳ nồng nặc khí tức. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu đen đột nhiên xuất hiện ở Chu Chỉ Huyên trước mặt. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, đến mức Chu Chỉ Huyên đều không có tới kịp làm ra bất kỳ động tác, còn tốt Lâm Viễn đã sớm làm ra ứng đối. Tại Chu Chỉ Huyên kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt, Lâm Viễn đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào tên kia trung niên nhân áo đen. Tên nam tử trung niên kia sầm mặt lại, ngữ khí băng lãnh nói xem ra, ngươi hay là con vịt chết mạnh miệng à? Lâm Viễn lại là cười nhạo một tiếng, muốn nói như vậy, còn không phải mấy người các ngươi lăn lộn trứng. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn trên người nguyên khí tăng vọt, cả người hóa thành một đạo hào quang màu xanh, hướng về nam tử vọt tới. Hắn nắm chặt trường thương trong tay, trên không trung bay múa. Nam tử cũng giống như vậy, trên tay của hắn nắm lấy một thanh quấn quanh lấy màu tím đen ma lực trường kiếm. Thương nhận mãnh liệt đụng vào nhau. Cùng một thời gian, Lâm Viễn thân hình khẽ động, hướng về phía sau lao đi, ánh mắt rơi vào trên người đối phương, phát hiện lực lượng của đối phương không nhỏ. Chương 440, trở về Đại Chu 2, chương 440, trở về Đại Chu 2, nhưng uy lực cũng không lớn. Vừa vặn có thể thử một chút chính mình năng lượng mới. Lâm Viễn trên ngón tay quanh quẩn lấy một loại năng lượng đặc biệt, cái này năng lượng cùng mình tinh thần lực rất giống, nhưng lại không hoàn toàn một dạng. Đây chính là lực lượng linh hồn. Đây là chỉ có thông huyền cường giả mới có thể có năng lực. Nam tử thấy cảnh này, cũng là một mặt mộng bức. Lâm Viễn bất quá là một cái thông huyền cảnh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà muốn phải dùng thần thức của mình cùng mình chống lại, đây quả thực là tự tìm đường chết. Đến thông huyền cảnh, ma tu cũng có hai loại, một loại là có linh hồn, một loại là không linh hồn, là viễn cổ ma thân. Nam tử này chính là tu luyện viễn cổ ma thân người, tinh thần lực của hắn so bất kỳ một cái nào tu tiên giả đều cường đại hơn. Nam tử phảng phất đã nhìn thấy Lâm Viễn bị đánh bại thê thảm bộ dáng. Bất quá Lâm Viễn cũng sẽ không đi cân nhắc những này. Một bên ma tu thấy vậy, cả đám đều đối với Lâm Viễn cười nhạo không thôi. Nhà mình chủ nhân chỉ là tu tập một môn ma đạo công pháp đang đứng ở khẩn yếu quan đầu, căn bản không dứt ra được đến, Lâm Viễn làm như vậy, không khác tìm phiền toái cho mình. Giữa một hơi, hai người thần thức liền đã tiếp xúc ở cùng nhau. Chu Chỉ Huyên cũng ở một bên khẩn trương nhìn chằm chằm hai người, đại chiến như vậy, nàng một cái ngưng thần cảnh căn bản không xen tay vào được. Lực lượng linh hồn, vô hình vô chất, có thể cảm giác. Lâm Viễn phát hiện linh hồn chi lực của mình là màu xanh nhạt, mà đối phương linh hồn chi lực lại là màu đen, tựa như nguyên lực của mình bình thường. Hai người thần thức tựa như là hai giọt nước, ở trong hư không kịch liệt đụng vào nhau. Sau đó, không chỉ là giọt nước, còn có hai người linh hồn. Lâm Viễn đem của mình tinh thần lực lượng rót vào nam tử thể nội, nam tử cũng giống như vậy. Nhưng là cùng trước đó khác biệt chính là, hắn lúc này lại là đầu đầy mồ hôi. Thiếu niên này chưa từng có mạnh như vậy qua. Cho dù là nam tử đem chính mình tất cả lực lượng tinh thần đều rót vào Lâm Viễn thể nội, Lâm Viễn tuy nhiên lại vẫn như cũng là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Lâm Viễn gặp nam tử này một mặt khổ bức dáng vẻ, cũng chỉ có thể giang tay ra, không chịu nổi một kích. Sau một khắc, Lâm Viễn liền đình chỉ chậm rãi lực lượng linh hồn chuyển vận, cả người đột nhiên đánh ra trước. Nam tử nguyên bản cảm giác mình đối mặt chỉ là một con sông lớn, mà giờ khắc này lại giống như là một mảnh hải dương. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ đột phá nam tử phòng ngự, tràn vào nam tử não hải. Sau một khắc, nam tử sắc mặt trở nên trắng bệnh. Sau đó, liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết đi. Ngay tại Lâm Viễn bọn hắn dọn dẹp còn lại ma tu đồng thời, một trận đại chiến kinh thiên động địa cũng tại mặt khác một vùng khu vực phát sinh. So với ma tu, nơi này một trận chiến mới thật sự là quyết định Đại Tấn vận mệnh mấu chốt. Một chỗ sâu trong núi lớn, một vị nam tử vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng tức giận. Mà đối diện với hắn thì là một tên quý nhất phái trưởng lão cùng Diệp Vô Địch. "Làm gì?" Tráng hán gầm thét một tiếng, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, chính mình đường đường phá vọng cảnh cao thủ, vậy mà cũng có bị người chắn cửa thời điểm, phải biết, chính mình thế nhưng là tại Đại Tấn an an ổn ổn sinh sống mấy trăm năm người. "Lũng Sơn trưởng lão,
ngươi nếu chịu rời khỏi Đại Tấn, phát hạ đạo tâm chi thể, từ đây không còn đặt chân Đại Tấn quốc nửa bước, từ đây không còn xâm lấn ta Đại Tấn quốc. Lũng Sơn chính là bây giờ Đại Tấn hai tên phá vọng trong cao thủ một người, mấy trăm năm trước, hắn cùng hai người khác cùng đi Đại Tấn, làm Đại Tấn thủ hộ thần. Nhưng trên thực tế, ba người bọn họ mặc dù không có cho Đại Tấn xác lập bên dưới công lao gì, nhưng cũng nhận Đại Tấn cung cấp nuôi dưỡng, lại thêm Đại Tấn các phương đều biết, Đại Tấn phía sau không có phá vọng cấp cao thủ, cho nên Đại Chu tuyệt không có khả năng để phá vọng cấp cao thủ tại bên cạnh mình tùy ý làm vậy. Cái gọi là gắn bó như môi với răng, đã là như thế. Cho nên, Đại Tấn đối với phá vọng cảnh cao thủ chấn nhiếp tác dụng, cũng chính là đối với ngoại giới phá vọng cấp cao thủ không có nhu cầu. Mà lại, bọn hắn cũng không có bất kỳ tác dụng. Lũng Sơn ngăn cản Điền Tại Nông hừ lạnh nói, thật to gan, dám đối với bản tọa vô lễ như thế, không biết sống chết. Điền Tại Nông nghe, cười ha ha một tiếng, nói ra, Lũng Sơn trưởng lão nói đúng, nếu là đổi lại trước kia, ta cũng sẽ không ở chỗ này nói lời như vậy. Nhưng sau đó, Điền Tại Nông lại lập tức lạnh giọng nói, bất quá, Lũng Sơn trưởng lão, ngươi đến lúc này, chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế sao? Chẳng lẽ mấy trăm năm thanh tu, đem ngươi đầu góc đều cho bị nốc? Nghe nói như thế, Lũng Sơn giận dữ, liền ngay cả cái kia điên điên khủng khủng lão đầu và mỹ phụ cũng không hề dùng loại những lời này chọc giận hắn. Nghĩ tới đây, Lũng Sơn vung tay lên, một đạo to lớn thiên địa chi lực từ trên bầu trời rơi xuống, phản phất muốn đem Điền Tại Nông trực tiếp đè chết. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Diệp Vô Địch cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một cỗ nguyên lực trực tiếp đánh vào trên ngọn núi kia, ngọn núi kia trực tiếp bị chấn nát. Điền Tại Nông mỉm cười, nhìn về phía Lũng Sơn đạo. Lũng Sơn lạnh lùng nhìn Lũng Vô Địch một chút, lạnh giọng nói, ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự, bất quá, ngươi vì sao muốn khó xử ta? Điền Tại Nông cười lạnh một tiếng, nói xem ra Lũng Sơn sư huynh một mực tại bế quan cổ tu, đối với tu hành giới cùng nước láng giềng phá vọng cảnh cao thủ đều không có hứng thú, đây là đang chờ lấy bị người giết tới sao? Nếu là Đại Chu đế quốc thật xâm lấn, ngài lấy cái gì đi ngăn cản? Chẳng lẽ ngươi liền không có ý định giúp ta Đại Tấn quốc ngăn cản ngoại địch sao? Hán, giống như là cái kia cùng Đại Kim cấu kết cùng một chỗ ma đạo tu sĩ. Điền Tại Nông một phen nói đến âm vang hữu lực, để Lũng Sơn giận dữ. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới muốn trợ giúp Đại Tấn, sở dĩ sẽ đồng ý làm Đại Tấn hộ pháp, hoàn toàn là từ đối với tu hành tài nguyên thiếu thốn, cùng không muốn đi lên đường tà đạo, giết người đoạt bảo sự tình. Mà đối với Đại Tấn tới nói, đây là một cái cự đại trợ lực. Nói đùa cái gì? Nhìn thấy Lũng Sơn không nói gì, Diệp Vô Địch cũng là lắc đầu, chắc không được mấy trăm năm đi qua, bọn hắn còn dừng lại tại phá vọng cảnh. Đạo tâm của bọn họ, căn bản lại không tồn tại, căn bản cũng không tu hành. Nghĩ tới đây, hắn không nói thêm lời, nắm chặt trường kiếm trong tay, một kiếm chém ra ngoài. Cùng trước đó bảo hộ Lâm Viễn thời điểm khác biệt, lần này, Đại Tấn triều Tam Đại tông môn cùng Hoàng thất đều đáp ứng, nếu như có thể mà nói, cũng đừng có buông tha bọn hắn. Nói như vậy, đạt tới thông huyền đằng sau, phần lớn cận chiến cũng sẽ không phát sinh, phần lớn đều là lấy nguyên lực cùng thần thức làm cơ sở. Bất quá, hắn còn chưa nổi danh trước đó, liền tung hoành chiến trường, yêu nhất chính là đại mã kim đao một chiêu chém xuống, dù là đối phương là phá vọng cảnh giới, hắn cũng dám chém xuống một kiếm. Thấy cảnh này, Lũng Sơn trực tiếp tế ra một thanh khổng lồ huyền vũ truy, cái này huyền vũ truy nhìn uy phong lẫm liệt, toàn thân đen nhánh, phía trên có một đầu to lớn huyền quy, sinh động như thật, phảng phất muốn từ trong truy bay ra ngoài mở dạng. Chương 440, trở về Đại Chu, 3, chương 440, trở về Đại Chu, 3, lúc này, tại Lũng Sơn cùng Diệp Vô Địch kịch chiến đồng thời, Tam Đại tông cùng người của Hoàng thất cũng đang làm lấy cuối cùng thanh lý làm việc. Nhìn xuống mảnh này bị phá hư thổ địa, Lâm Viễn nhưng không có quá nhiều tâm tình. Ma đạo tu sĩ bây giờ đã không tồn tại, nhưng là ma đạo tu sĩ để lại đồ vật. Loại thương thế này, sợ là phải kể tới năm đằng sau mới có thể triệt để khôi phục lại. Chu Chỉ Huyên gặp Lâm Viễn cảm xúc có chút xa xút, liền tới gần Lâm Viễn, nói cao hứng một chút đi, Thanh Mục tông người cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi tâm kia thương tâm khuôn mặt nhỏ. Lâm Viễn bất đắc dĩ cười cười, đối với Chu Chỉ Huyên cười cười. Chính như Chu Chỉ Huyên lời nói, ma tu bị diệt, đại tấn trên dưới đều là một mảnh vui mừng. Lâm Viễn còn nhận được tấn chỉ, Trọng Khôi, Thiên Bất Tử, Tấn Chỉ ba người đều hướng mình gia tộc phát ra thư mời, ba người bọn họ quyết định, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến gia tộc mình phát triển. Thanh Vũ còn nói Lâm Viễn cứ việc nói, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Thanh Mục tông đều sẽ vẫn đứng tại Lâm Viễn bên này. Lâm Viễn cùng Chu Chỉ Huyên tại một dòng sông bên cạnh cáo biệt, Đại Chu tiểu của chúa cũng nên trở về Đại Chu. Đừng quên đến Đại Chu. Chu Chỉ Huyên mỉm cười nhìn Lâm Viễn, một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo tại trời chiều chiếu rọi xuống, tựa như là một vòng trời chiều. Lâm Viễn đột nhiên đi tới Chu Chỉ Huyên trước mặt, tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, sau đó nhanh chóng buông ra. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đến xem ngươi. Lâm Viễn gặp Chu Chỉ Huyên trên mặt đỏ ửng rất nhanh liền biến thành màu gan heo, liền mở miệng vấn đạo. Ngươi cho ta thành thật một chút, nếu không ta liền đem ngươi trước kia đã làm những sự tình kia, bao quát ngươi vừa mới làm những sự tình kia, đều nói cho cha ta biết. Lâm Viễn lại là mỉm cười, tốt ta, ngươi không cần lo lắng, Đại Chu Thiên Tử phẫn nộ, không người nào nguyện ý đi đối mặt đi. Chu Chỉ Huyên không nói gì nữa, trực tiếp tế ra chính mình phi hành khí, sau đó thật sâu nhìn Lâm Viễn một chút, sau đó quay người liền hướng Đại Chu Đại Lục bay đi, không quay đầu lại. Ngươi cái tên này, khi nào trở nên như vậy tích cực? Tần Vô Song tại trong thức hải của hắn, dùng một loại trêu chọc ngữ khí đối với Lâm Viễn nói ra. Lâm Viễn gãi đầu một cái, một mặt lúng túng hồi đáp, đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a. Người cái tên này, thật đúng là có ánh mắt, chỉ là cái này Đại Chu phó mã, xem ra thật đúng là không dễ làm a. Luôn có biện pháp. Lâm Viễn lại là một mặt bình tĩnh hồi đáp. Ân. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Ân, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Một đạo mãnh liệt khí lãng bạo phát đi ra, Lũng Sơn nhìn qua trước mắt Diệp Vô Địch, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn cũng không phải là không cùng phá vọng cảnh giao thủ qua, thậm chí tại Đại Tấn, ba vị phá vọng ở giữa cũng thường xuyên sẽ có đọ sức. Tuy nói là lấy điểm phá diện, nhưng Lũng Sơn tự tin, trong ba người bọn họ, không ai có thể cùng hắn một trận chiến. Liền xem như hắn, cũng làm không được. Nghĩ đến, hắn lại là một kiếm bổ ra, một kiếm này, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Huyền Vũ truy thua lên, Lũng Sơn đem một kiếm kia ngăn cản xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Lũng Sơn sắc mặt lại hơi động một chút. Diệp Vô Địch một kiếm lại ẩn chứa lực lượng tinh thần, Long Sơn ngăn lại chính là thực chất chi kiếm, mà không phải vô hình chi kiếm. Lũng Sơn lập tức thổ huyết, phản phất nhận lấy đả kích nặng nề. Đáng chết, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Dưới sự phẫn nộ, Lũng Sơn cầm trong tay cự truy, mang theo mênh mông nguyên lực, hung hăng đánh phía Diệp Vô Địch. Bên cạnh Điền Tại Nông cũng là giật nảy mình, vừa rồi một kích kia nếu là rơi vào trên người hắn, hắn tuyệt đối sẽ trọng thương. Vẫn tinh truy, hắn hét lớn một tiếng. Lũng Sơn cường đại nhất một kích, bàn về uy năng, thậm chí siêu việt đỉnh cấp thiên giai chiến kỹ. Liên cả trên trời tinh thần, cũng dưới một kích này, trở nên ảm đạm vô quang. Lũng Sơn đối với mình một kích này rất có lòng tin, đây là hắn đắc ý nhất một kích. Cho dù là hai người khác, cũng không dám đón đỡ. Trong ánh mắt của hắn, lóe ra tia sáng kỳ dị, một kiếm chém ra. Lũng Sơn nhìn xem một màn này, phá lên cười, một kích này, lại là muốn đem hắn đánh thành trọng thương. Lũng Sơn phảng phất có thể tưởng tượng đến, dưới một kích này, Diệp Vô Địch trường kiếm đứt thành từng khúc. Nhưng ngay lúc sau một khắc, Lũng Sơn lại là sắc mặt đại biến. Hắn cái kia nặng nề truy, cứ như vậy đứng tại giữa không trung, mà trường kiếm trong tay của hắn lại là lấy một loại cực kỳ tốc độ chậm rãi, nên hướng truy. Chỉ là tia này lại làm cho Lũng Sơn truy ngừng lại. Nhìn thấy Lũng Sơn ánh mắt kinh ngạc, hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, thuận lưỡi đao nhanh chóng dọc theo đi. Giả thần giả quỷ. Diệp Vô Địch hét lớn một tiếng, chém ra một đao, trực tiếp chạm tại thành kia to lớn Huyền Vũ truy phía trên. Một giây sau, to lớn truy liền cắt thành hai đoạn. Huyền Vũ truy chính là chất bảo, linh tính của nó tại tiêu diệt, nhưng căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, nó bất luận cái gì phản kháng đều là vô dụng. Lúc này Lũng Sơn đã không có phong thái của ngày xưa. Đối đầu, Lũng Sơn có chút không cam lòng nói ra, ta đầu hàng, ta có thể dùng đạo tâm của mình phát thệ, chỉ cần người buông tha cho ta. Nghe nói như thế, hắn liếc mắt Điền Tại Nông một chút, Điền Tại Nông khẽ gật đầu, sau đó một cước bước ra. Đa tạ Lũng Sơn sư minh thông cảm. Lũng Sơn lạnh lùng lườm Điền Tại Nông một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Dạ Vô Địch trên thân, lúc này lấy đạo tâm phát thệ. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không tại Đại Tấn xuất hiện, càng sẽ không đối với ta Đại Tấn bất lợi. Kế tiếp địa phương, ngươi dẫn đường. Trưởng lão, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, không cần lo lắng. Diệp Vô Địch phất phất tay, nghỉ cái giám à, tranh thủ thời gian giết chết hắn, mau đem mặt khác đều giao cho ta. Điền Tại Nông liên tục không ngừng nói, đúng đúng đúng, xin tiền bối không cần lo lắng, chúng ta sớm đã sắp xếp cho ngài tốt hết thảy. Vậy ta liền dẫn ngươi đi kế tiếp địa phương. Có Điền Tại Nông chỉ điểm, Diệp Vô Địch rất nhanh liền tìm được một chỗ. Cái kia điên điên khùng khùng lão đầu và một cái lao thái bà, cùng Chu Chỉ Huyên bên người mấy cái bảo tiêu, đều ở bên trong. Một lão giả đang bị một đám người bao bọc vây quanh. Hoàng Mao tiểu tử, ngươi chính là bọn hắn mời tới cái kia phá vọng cảnh cao thủ. Ngươi nếu là buông tha ta liền không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Hắn vẫn chưa nói xong, liền nghe đến Diệp Vô Địch tiếng cười, ta nếu là không đáp ứng thì như thế nào? Nói xong, không nói hai lời liền hướng đánh ra trước đi. Hừ, tiểu tử, đợi bản tọa chém ngươi, nhất định phải diệt ngươi cả nhà. Nghe nói như thế, Diệp Vô Địch sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chu Chỉ Huyên bên người mấy cái thị vệ cũng là như thế. Hắn vợ cả thê tử chính là bị cửu gia giết chết, hiện tại hắn có một cái hạnh phúc nhà, tự nhiên muốn vì mình người nhà suy nghĩ. Câu nói này, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Dưới tình huống bình thường, hắn đều là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, sẽ không chân chính hạ sát thủ, tựa như là trước kia, hắn liền có thể giết chết Lũng Sơn một dạng, nhưng là hiện tại, nhưng không có cần thiết này. Lần này, là muốn để hắn chảy máu. Vậy liền nhờ ngươi. Nhưng mà, Diệp Vô Địch lại là vung tay lên, nói ta một người là đủ rồi. Chương 441, Kim Vân Thành Lâm ra, 1, chương 441, Kim Vân Thành Lâm ra, 1, Chu Chỉ Huyên bên người một tên thị vệ ngăn cản nàng. Lúc này, Điền Tại Nông cũng chạy tới, thấy cảnh này, để bọn hắn yên tâm. Diệp Mỗ trong vòng 3 chiêu, nếu là không thể đem ngươi chạm dưới kiếm, ngươi muốn làm gì, đều có thể. Ân. Người trưởng lão kia cũng là vẻ mặt khinh thường, hắn cũng không ngu ngốc, gia hỏa này nếu có thể thả ra dạng này cửa biển, nhất định có chỗ bất phàm. Nhưng lão nhân không chút nào lơ đễnh, chớ nhìn hắn dáng người nhỏ gầy, kỳ thật lực phòng ngự mạnh nhất. Hắn nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Đúng lúc Lâm Viễn đi ngang qua nơi này, đang muốn tìm kiếm mặt khác đồng bạn, cũng cảm giác được nguồn lực lượng này, lập tức bay tới. Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyên chú ý tới, trọng khôi bọn hắn cũng chiếm cứ một ngọn núi, ngay tại quan chiến. Điện tại nông cùng thủ hạ của hắn đều nhìn ra mánh khóe, nhưng lại chưa xuất thủ tương trợ. Có thể tận mắt nhìn thấy một trận phá vọng chi chiến, là phúc khí của bọn hắn. Chỉ tiếc Lâm Viễn là thông huyền cảnh tu vi, cho nên mới có thể nhìn ra ảo diệu bên trong, mà những người khác lại là chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng. Khi hắn khí tức triệt để thả ra thời điểm, Thanh Vân Phách, hắn hét lớn một tiếng. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh xoay tròn chiến đao, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng về người kia giết tới. Đây là cỡ nào tốc độ kinh người? Một đạo năng lượng màu xanh lục đem hắn bao khỏa ở trong đó. Mà người trưởng lão kia lại là hừ lạnh một tiếng, trên thân hiện ra một tầng nguyên lực màu trắng hộ thuẫn. Diệp Vô Địch ánh mắt rơi vào kết giới phía trên, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Sau một khắc, một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới, để người xung quanh cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy bước. Lâm Viễn chỉ có thể lấy nguyên lực hộ thân, mà Thiên Vận Tử bọn người càng là trực tiếp tế ra một kiện pháp bảo. Khi cố năng lượng ba động này biến mất đằng sau, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên lôi đài trên thân hai người. Diệp Vô Địch ngạo nghễ mà đứng, một trường vô ra, đem trên thân đao một đạo vết máu chấn vỡ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía người trưởng lão kia, chỉ gặp người trưởng lão kia một mặt vẻ kinh hãi, một đầu tinh tế tơ hồng từ gương mặt của hắn một mực kéo dài đến bụng của hắn. Hắn muốn kêu to, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Một giây sau, một cỗ kình phong đánh tới, đem tên lão nhân này chém thành hai nửa, từ giữa không trung ngã xuống. Chỉ là một kích, một kiếm chém giết một tên cùng mình cảnh giới tương đương phá vọng cao thủ. Tần Vô Song tại trong thức hải của hắn, cũng là một mặt nghiêm túc. Lợi hại, thật mạnh. Không có ai biết hắn là thế nào làm được, nhưng là rất có thể, hắn đã bỏ ra giá cả to lớn. Bất quá, thì tính sao, một kiếm chém giết phá vọng cao thủ, lại coi là cái gì? Trước kia, tất cả mọi người cho là hắn rất mạnh, nhưng hắn tại phá vọng cảnh bên trong còn rất trẻ, chưa chắc là đứng đầu nhất. Nhưng sự thật chứng minh, hắn 10 phần sai. Cho dù là phá vọng chi cảnh, hắn cũng là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Lâm Viễn cũng không sốt ruột, cũng không sợ, chỉ là nhìn chằm chằm trên bầu trời Diệp Vô Địch. Đây là một loại hoàn toàn mới hy vọng. Đây mới thật sự là tu giả. Một kiếm chém giết một người, cũng hóa giải đại tấn nguy cơ. Lần này, Tấn Thiên Minh thiết tiến, cơ hồ đem toàn bộ đại tấn thành một số nhân vật trọng yếu đều xin mời đủ, đây cũng không phải xem ở trên mặt của hắn, mà là xem ở trên mặt của hắn. Sau khi cơm nước no nê, một chút vũ cơ bắt đầu luyện chuyển nhảy múa, càng có 10 cái nhạc sĩ tại đàn tấu nhạc khúc, để tòa cung điện này nhìn đặc biệt náo nhiệt. Lâm Viễn mấy người cũng không có tại thế hệ tuổi trẻ trên tụ hội tiến hành, mà là bị người an bài tại nơi này tiến hành một trận yến hội. Đa tạ Diệp Minh tương trợ, điểm ấy tiểu lễ vật, còn xin Diệp Minh không cần cự tuyệt. Yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, Tấn Thiên Minh từ trong ngực móc ra một cái túi, để một đứa nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Diệp Vô Địch trước mặt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Vô Địch cũng không khách khí, đem túi chứa vật kẹp ở trên vai lưng. Mà bên trong đồ vật thì là lúc trước ước định cẩn thận trả thù lao. Tam đại tông môn cùng hoàng thất, vì để cho Diệp Vô Địch ra mặt, cũng là hao tốn không ít tâm tư, nhưng là vừa nghĩ tới về sau sẽ không xuất hiện cái gì kỳ quái cao thủ, tất cả mọi người cảm thấy cuộc mua bán này hay là rất có lợi. Ngay lúc này, Diệp Vô Địch đối với tất cả mọi người mỉm cười, thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Tất cả mọi người không có ý kiến, liền ngay cả Diệp Vô Địch cũng vô pháp cùng bọn hắn uống rượu với nhau, mà là tại Tấn Thiên Minh đám người dẫn đầu xuống, tiến hội bắt đầu, tất cả mọi người một đoạn thời gian rất dài đều không có dễ dàng như thế. Ngay lúc này, Trọng Khôi bưng lấy một cái to lớn cái chén đi vào Lâm Viễn trước mặt, "Lâm Minh, ngươi về sau có thể có sao mà yên tĩnh được sắp xếp." Lâm Viễn cũng bưng lên chính mình cái chén, cùng Trọng Khôi uống một hơi cạn sạch, Lâm Viễn mới không nhanh không chậm nói ra, "Đương nhiên là hảo hảo tu luyện." Một đạo cười mở tiếng cười từ phía sau vang lên, thuận tiếng cười nhìn sang, lại là cái kia Thiên Vận Tử. Lâm Minh nói cực phải, chúng ta người, ngoại trừ tu luyện, không cầu gì khác. Nhưng vào lúc này, Tấn Chỉ cũng giơ một chén rượu, nở nụ cười tiến lên đón. Ba người hai mặt nhìn nhau, Tam đại tông môn quan hệ đều rất tốt, mà Tam đại tông môn cùng hoàng tộc quan hệ còn kém nhiều. Trận chiến này, Tam đại tông môn liên thủ đối phó ma đạo tu sĩ, cũng không có nghĩa là Tam đại tông môn cùng hoàng tộc ở giữa mâu thuẫn liền giải trừ. Nhưng cho dù là dạng này, phản ứng của bọn hắn cũng rất bình thường. Tấn Thiên Minh bọn người nhẹ gật đầu, liền dẫn đám người rời đi đến hội, hướng Tấn Thiên Minh an bài một gian phòng đi đến. Lâm Viễn cũng đã nhận ra bốn người rời đi, nhất là Thanh Vũ ánh mắt ý vị thâm trường kia, càng làm cho người cảm thấy có chút khó tin. Lâm Viễn nghĩ đến hiện tại đại tấn tình huống, nhìn lại một bên Kim Chỉ, trong lòng đã có một thứ đại khái ý nghĩ. Cũng không lâu lắm, Lâm Viễn mấy người liền lục tục từ trong yến hội đi ra, Lâm Viễn rất nhanh liền đem phi thuyền của mình đưa về thành một môn. Giờ phút này, trong cả gian nhà gỗ đều là sáng rực khắp, tất cả mọi người tại vì đánh lui ma đạo tu sĩ mà ăn mừng. Lâm Viễn vừa xuất hiện tại mảnh này trên quảng trường nhỏ, lập tức liền bị một đám đến đây nên tiếp tông môn tử đệ cho nên đón. Lăng Gia bước nhanh tới, không đợi Lâm Viễn mở miệng, liền lôi kéo Lâm Viễn hướng phía trong đám người đi đến. Cùng Tấn Thiên Minh yến hội so sánh, Thanh Mục Tông rất nhiều đệ tử đều tụ tập ở cùng nhau, bầu không khí muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tất cả mọi người tại uống rượu nói chuyện phiếm, một phái thư giãn thích ý bầu không khí. Lâm Viễn tiếp nhận Lăng Diệp đưa tới một chén rượu, liền thấy một đám người quen thuộc đều đi tới Lâm Viễn trước mặt. Đã thấy cái kia Nguyên Nho phí hết sức lực mới đẩy ra trước mặt mọi người, hướng phía Lâm Viễn nhếch miệng cười một tiếng, "Sư phụ, ta còn không có chúc mừng ngài đột phá a." Lâm Viễn nhìn thoáng qua niên kỷ không khác mình là mấy bên như, còn có trước đó tại phía sau hắn thấy qua vị nữ tử kia. Nguyên Nho mỉm cười bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hớp bên dưới. Sau đó, Sở Dĩnh, Sở trưởng lão, Tề trưởng lão cũng là nhao nhao tiến lên, cùng Lâm Viễn đối ẩm. Chương 441, Kim Vân Thành Lâm gia 2, chương 441, Kim Vân Thành Lâm gia 2, Lâm Viễn thế lực cùng cá nhân thế lực đều so trước kia lớn rất nhiều, liền xem như mấy vị trưởng lão cũng so ra kém chính mình, nhưng là Lâm Viễn cũng không có cảm thấy mình tài trí hơn người, ngược lại đối với những cái kia đã từng đã giúp chính mình trưởng lão tràn đầy cảm tạ. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn đem ánh mắt rơi vào Ngô trưởng lão trên thân. Lâm Viễn bưng vào rượu, hướng phía một mặt hoảng sợ Ngô trưởng lão đi đến. Ngô trưởng lão, Lâm Viễn bưng chén rượu lên, lại đem Ngô trưởng lão chén rượu đổ đầy. Sau khi uống xong, Ngô trưởng lão khẽ cười một tiếng, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, năm đó ngươi mới cùng Phong Nhi đánh một trận, bây giờ lại đến 10 cái ta đều đánh không lại ngươi, huống chi một cái cơn gió. Bất quá, ta trước đó đã nói xong cái kia ba chuyện, vẫn luôn không có cho ngươi hoàn thành, đoán chừng cũng không dùng được. Lâm Viễn lắc đầu, mỉm cười đối với Ngô trưởng lão nói ra, ngươi cũng đừng chơi xấu, ta người này thế nhưng là có cam kết, về sau không chừng sẽ còn tìm ngươi muốn trở về. Ngô trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói Ngô Mộ đương nhiên sẽ không chơi xấu, nếu thật có chuyện gì, tại hạ nhất định phục hồi. Cùng tất cả mọi người uống rượu đằng sau, Lâm Viễn nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, cũng không có quấy rầy những người khác, hướng thẳng đến một tòa sân nhỏ phương hướng bay đi. Trong sân đen kịt một màu, chỉ có một tòa phòng nhỏ lóe lên ánh đèn, Lâm Viễn còn có thể nghe đến một cô như có như không mùi thuốc. Không cần gõ cửa, Lâm Viễn liền đi tới chính mình trong sân. Một tên tiểu đồng đội vã chạy tới, nhìn thấy Lâm Viễn vốn định muốn kêu thành tiếng, thế nhưng là Lâm Viễn lại ngăn trở hắn. Lâm Viễn cũng không có tiến đến, mà là tại trong đình viện lặng lặng nhìn qua cái kia loan nguyệt, rơi vào trong trầm tư. Trạm này chính là đêm kia. Theo mùi thuốc tiêu tán, một người trung niên từ bên trong đi ra. Hắn mặc một thân màu tím nhạt trường sam, tóc có chút hoa râm. Nam tử này vừa ra khỏi cửa liền thấy trong đình viện Lâm Viễn, lúc đầu một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng lập tức liền tách ra một vòng ý cười. Nguyên lai là người a. Lâm Viễn nghe vậy, xoay đầu lại, đối với Hoa trưởng lão bái, thái độ mười phần cung kính. Hoa trưởng lão bày phất tay, nói không cần đa lễ, trận chiến này, người ta vốn cũng không phải là cùng một bọn, cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt. Đối phó ma tu trong khoảng thời gian này, Hoa trưởng lão vẫn luôn ở phía sau chuyên tâm luyện đan, cho nên Lâm Viễn cũng không có quá nhiều can thiệp. Hiện tại có thời gian, hắn đương nhiên muốn đi bái phỏng một chút Hoa trưởng lão. Đệ tử tới chậm. Hoa trưởng lão mặc dù không phải Hoa trưởng lão đệ tử, nhưng cũng làm nổi sư phụ hai chữ. Nhưng là Tần Vô Song lại là Lâm Viễn sư phụ, bởi vì Tần Vô Song là sư phụ của mình, Lâm Viễn liền đem sư phụ của mình đổi thành sư phụ của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Thành Vũ liền đem Lâm Viễn kêu tới. Sau đó, hắn liền mở miệng. Tần Quốc Tam Đại Tông Môn, vậy mà muốn cùng hoàng tộc kết minh. Đối với Tam Đại Tông Môn cùng hoàng tộc ở giữa chặt chẽ phối hợp, Lâm Viễn cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Đại Tấn Triều không có phá vọng cảnh cao thủ, lực chấn nhiếp đại giảm, xung quanh các nước đều sẽ đối với bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Dù sao tại cùng ma tu trong chiến tranh, Đại Tấn Quốc đã nguyên khí đại thương. Nhưng là cái này lại không thể rời bỏ Lâm Viễn hủy diệt. Lâm Viễn khi nhìn đến cái kia phiến quen thuộc cửa gỗ thời điểm, lại có một loại cảm giác bề bài. Không phải thể xác tinh thần mọi bệnh. Càng nhiều, là mọi bệnh. Ở nơi này, hắn đã rất lâu. Thanh Mục Môn là hắn thành công căn cơ, nhưng cũng không thể để hắn trở nên càng mạnh. Chỉ có phương xa, gánh chịu lấy hắn rộng lớn lý tưởng. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có nói tạm biệt lời nói. Biết Lâm Viễn muốn đi sự tình, chỉ có Thanh Vũ cùng Hoa trưởng lão hai người biết. Thanh Vũ cùng Hoa trưởng lão đứng tại một tòa phổ thông đỉnh núi, nhìn thấy Lâm Viễn cười híp mắt đứng ở trước mặt mình, nhịn không được cảm thán nói. Bọn hắn ngược lại là muốn đem Lâm Viễn lưu lại, nhưng là bây giờ Lâm Viễn xác thực không quá phù hợp, cũng là không phải nói Lâm Viễn tu vi quá cao, không xứng với Thanh Mục Tông. Lâm Viễn cũng không phải là một cái ưa thích bình tĩnh sinh hoạt người. Hoa trưởng lão hít một tiếng, nói chớ lãng phí ngươi luyện đan tài hoa, về sau ta cũng không hy vọng nhìn thấy một cái nhị phẩm đan dược sư xuất hiện. Lâm Viễn hướng phía Hoa trưởng lão nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này Lâm Viễn lần nữa hướng phía Thanh Vũ phương hướng nhìn lại. Thanh Vũ cười khổ một tiếng, chờ ngươi đột phá đến phá bạo cảnh, trở lại đi. Lâm Viễn cũng mỉm cười trả lời một câu, đối với Lâm Viễn tự tin như vậy thái độ, Thanh Vũ vẫn là rất hài lòng. Nếu như một cái thông huyền cảnh tu sĩ, ngay cả phá vọng cảnh đều không làm mục tiêu, vậy liền không có tiền đồ. Hy vọng tông chủ cũng có thể đột phá đến phá vọng cảnh. Ngươi đứa nhỏ này, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đoạt tại ngươi phía trước. Trong lúc nhất thời, trên núi một mảnh vui mừng. Mắt thấy muốn đi ra Thanh Mộc Sơn bên trên, Lâm Viễn bước chân đột nhiên dừng lại. Lâm Viễn ngừng lại. Hắn thấy được một người mặc áo xanh, có một đầu mái tóc dài màu xanh thiếu niên. Thiếu niên hai mắt nhắm lại, lộ ra một đôi u lục con ngươi. Mấu chốt nhất là, gã thiếu niên này toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại như có như không, nhưng không gì sánh được cường hãn khí tức. Lâm Viễn trong lòng giật mình, Thanh Mục Môn chung quanh lại còn có cường giả như vậy. Lâm Viễn thử trong thức hải của mình tìm được Tần Vô Song, thế nhưng là tại chính mình lúc còn rất nhỏ liền đã biến mất. Mà gã thiếu niên này thì là xích lại gần Lâm Viễn, trên dưới nhìn một chút Lâm Viễn. Ma khí, thú vị. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng tựa như là xuyên thấu Lâm Viễn trên cổ viên kia ma tinh thạch bình thường, nhìn chừng chừng lấy trong động vật. Nhưng hắn cũng không có làm quá phận sự tình, cuối cùng vẫn lui ra phía sau một bước, một mặt cô đơn. Tiểu gia hỏa, hảo hảo nuôi cây đại thụ này, chờ ngươi lên Thanh Mục Môn, nó liền sẽ biến mất, đến lúc đó, ngươi cũng đừng hòng lại tới nơi này. Nói xong, thiếu niên trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại thiếu niên rời đi hồi lâu sau, trong thức hải của hắn, đột nhiên xuất hiện Tần Vô Song. "Lão sư, ngươi đi đâu?" Tần Vô Song ngây dại, hắn ngơ ngác nhìn Cơ Hạo, sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Ta không nghĩ tới, Thanh Mục Môn lại còn có nhân vật như vậy, ta nhớ được, hắn giống như ở nơi nào gặp được." "Cái gì?" Lâm Viễn kinh ngạc vấn đạo, Tần Vô Song tại hắn vẫn chỉ là một vị tiên nhân thời điểm, liền đã quen biết Tần Vô Song. Tần Vô Song thấy qua người, tại sao lại xuất hiện ở trong cánh cửa này? Mà lúc này đây, Thanh Mục Môn trong một chỗ sơn động, một gốc đại thụ cổ lão đứng sừng sững ở đó, trung quanh còn bố trí cấm chế nào đó. Trên đại thụ thiếu niên lắc đầu, không thể nào, hơn một vạn năm đi. Thiên Võ Đại Lục chia làm bốn cái khu vực, theo thứ tự là Đông, Nam, Nam, Bắc, bên trong. Tỷ như Thiên Võ Đại Lục Bắc Bộ Đại Tần và Chu, thậm chí Đại Kim Quốc. Thiên Võ Đại Lục bốn cái nơi hẻo lánh đều có một tầng kết giới, mà phương Bắc kết giới lại là do vô số năm trước ngưng kết mà thành, thậm chí có thể nói là ngàn năm lâu. Thiên Võ Đại Lục có văn tự ghi chép thời điểm, phương Bắc tầng băng là trước đây thật lâu liền có. Chương 441, Kim Vân Thành Lâm gia 3, chương 441, Kim Vân Thành Lâm gia 3, cũng có người suy đoán, Thiên Võ Đại Lục từ sinh ra mới bắt đầu, liền đã bị đông lại, mà lại theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng dày. Nhưng có rất ít người có thể nhìn thấy những khối băng này, đừng nói Thiên Võ Đại Lục to lớn như thế, ngoại nhân muốn đi vào mảnh này băng tiên tuyết địa, cơ hội là chuyện không thể nào, cho dù là có người đến, cũng vô pháp nhìn thấy tầng băng. Nơi này nhiệt độ không khí rất lạnh, lạnh đến ngay cả cái vật sống đều không có, vừa bước vào bắc cực phạm vi, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh trắng xóa. Nơi này chỉ có thỉnh thoảng thổi tới gió nhẹ, mới có thể để cho người có một tia sinh khí. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là phá vọng cảnh giới cao thủ, nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận loại này lạnh lẽo thấu xương. Nhưng vào lúc này, một bóng người lại lặng yên không một tiếng động xuyên qua mảnh này thế giới trắng xóa. Cứng rắn trên mặt băng không có để lại chút nào vết tích, đạo thân ảnh kia đi không nhanh, phản phất tại thừa nhận lạnh lẽo thấu xương. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một đạo ma khí tiêu tán đi ra. Hắn cũng không rõ ràng mình rốt cuộc đi bao lâu thời gian, nhưng hắn hành tẩu phương hướng lại là cực bắc chi địa, đó là một mảnh do băng xương tạo thành mông lung kết giới, tựa như là một vị khổ hải tăng tại đi hướng hàn băng chi địa. Mà liền tại hai người tốc độ càng ngày càng chậm thời điểm, hai người ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Mãi cho đến đạo thân ảnh kia đi tới khối băng trước người, một đôi khô gầy bị gió lạnh phá rách ra bàn tay, một đôi nhìn như già yếu kỳ thực rất thanh xuân bàn tay. Cuối cùng một trường này rơi vào trên tầng băng, không có bất kỳ cái gì biến hóa, tựa như là căn bản liền không có dự liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy một dạng. Hắn lấy xuống khăn trùm đầu, một bộ bình thường không có gì lạ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một người trẻ tuổi, thở ra một hơi, còn sót lại ma lực vờn quanh tại hắn quanh thân, cho hắn kéo dài tính mạng. Ở nơi này cơ hồ không có cái gì năng lượng, cũng không có cái gì yêu khí. Nơi này khắp nơi đều là băng, khắp nơi đều là khô cạn không khí. Rốt cuộc đã đến, thanh niên thấp giọng nói một câu, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Đột nhiên ánh mắt của thiếu niên lần nữa nhìn về phía đông. Xa xôi phía đông có một dãy núi, mà tại ngọn núi lớn này phía dưới thì là danh xưng tiên võ đệ nhất cường quốc Tần Quốc. Thiếu niên trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, hắn muốn qua. Tại cái này mạnh nhất trong quốc gia, tu chân giả cùng ma đạo cũng không phải là tử địch. Vốn tại Đại Kim trong ổ lâu như vậy, cũng là thời điểm đi ra đi bộ một chút. Thiếu niên đi vào một tòa hoang vu không lớn thôn trang, một tòa nông trại trước. Thiếu niên hai tay kết ấn, một đạo vô hình ma lực đem trong sân cây cối bao vây lại. Thiếu niên vừa đi vào sân nhỏ, liền thấy một vị lao thái thái đang nên tiếp hắn. Thiếu niên ở bên trong mở ra, từ bên trong lấy ra một cây nhìn rất không đáng chú ý châm gài tóc, cười híp mắt đưa tới. Ngươi có thể nói cho bọn hắn, ta tại phía đông. Lao hầu đem châm gài tóc thu vào, sau đó nhìn về phía thiếu niên, nếu mày nói ra, thiếu niên lang họ gì? Ta gọi Vô Tu. Lâm Viễn cùng Tần Vô Song đều rất kinh ngạc thanh mục trong cửa lớn sinh vật, nhưng là lấy tu vi của bọn hắn, muốn giải thích cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Những bí ẩn này, chờ ngươi lại đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết được. Tần Vô Song thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên. Hắn cũng rất muốn biết, đây là có chuyện gì, một cái đã từng áp đảo tất cả vị diện người, vậy mà lại tại Thiên Võ Đại Lục gặp được. Dù sao, đây là một cái bình thường tiểu thế giới. Lâm Viễn địa phương muốn đi chính là Đông Bộ. Lâm Viễn biết, Đông Bộ tu hành giới phổ biến đều muốn so Bắc Bộ càng mạnh một chút, dù sao nơi này đều là lấy tu luyện làm chủ. Huống chi, hắn đã đáp ứng Đông Tử, muốn đi Tần Quốc tìm hắn. Mà Lâm Viễn muốn đi địa phương chính là Kim Vân Thành Lâm gia. Lần này Lâm Viễn cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, khi nhìn đến Lâm gia phát triển tốt như vậy, không có bất kỳ cái gì ngoại địch, cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau đằng sau, liền lựa chọn rời đi. Lâm Viễn cũng không có đem quá nhiều tu hành tài nguyên cung cấp cho Lâm gia, tuy nói lấy chính mình thông huyền cảnh thực lực, ở thế gia bên trong địa vị cũng sẽ tùy theo tăng lên, thế nhưng là Lâm Viễn lại không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Lâm gia, tại Kim Vân Thành bên trong, cũng bất quá là cái tiểu thế gia thôi. Lâm gia đối với Lâm Viễn mà nói càng có kỷ niệm ý nghĩa, dù sao mình từ nhỏ đã cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt tại Lâm gia. Lâm Viễn không có thời gian, cũng không có thời gian đi để Lâm gia trở nên mạnh mẽ. Lâm Viễn lặng yên không tiếng động rời đi Kim Vân Thành, đi tới Đại Chu Bày bên người. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có tiến về Bất Chu Thành, ngược lại hướng phía Đại Chu Thành chạy tới. Có người, hắn muốn gặp. Lâm Viễn vừa mới đi đến cửa thành, liền bị thủ vệ cho ngăn lại, hỏi rõ ràng Lâm Viễn không có huy chương đằng sau, Lâm Viễn liền bị thủ vệ dẫn tới phụ cận một tòa phòng ốc trước, tiến hành kiểm tra cặn kẽ cùng ghi chép, đối với Lâm Viễn thân phận tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Ngay lúc này, nguyên bản đã làm tốt cho Lâm Viễn si kiểm thủ vệ ánh mắt nhất chuyển, liền nhìn thấy một tên vẻ mặt tươi cười lão nhân hướng phía bên mình đi tới, hướng thẳng đến Lâm Viễn bên này đi tới. Thế nhưng là Lâm Viễn đi. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, đối với lão nhân nói. Lão giả từ trong ngực móc ra một viên đồng bài đưa cho Lâm Viễn, vừa cười vừa nói, đây là lệnh bài của ngươi, trước ngươi rời đi quá mau, còn không có cho ngươi. Lâm Viễn nghi vấn đạo, là Đại Chu học viện đưa tới. Lão nhân lắc đầu, trừ phụ chủ, Đại Chu học viện là không có tư cách ban phát. Lâm Viễn lúc này mới đem viên này huy chương thu vào. Lão nhân khẽ bước cằm, sau đó ôm quyền lui ra. Ngay lúc này, tên thủ vệ kia nhìn thấy Lâm Viễn cầm huy chương, lập tức liền mang theo Lâm Viễn tiến nhập trong thành. Lâm Viễn chỉ là đi một chuyến Đại Châu, đối với Đại Châu tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ, đi dạo liền đi tới một gian nhã các trước, đi ngang qua Lâm Viễn đại đường, biết được Đại An đã quay trở về Thanh Hà quận nhã gian. Nhã các người hầu mang theo Lâm Viễn dọc theo một đầu đại lộ đi về phía trước. Qua một đoạn thời gian rất dài, mới nhìn đến một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Trong đại điện điêu long vẽ phượng, toàn thân vàng óng ánh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, toàn bộ đại điện đều rất giống ngâm tại Thái Dương trong hải dương. Tòa đại điện này thật sự là quá lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây chính là Đại Chu triều cung điện, so với Đại Tấn triều cung điện, không biết hào hoa gấp bao nhiêu lần. Vạn An Thái nhờ Đại Tấn cung điện, cùng tòa cung điện này so sánh, đơn giản chính là một tòa tùy tiện dùng cỏ khô lập nên chuồng heo. Hạo Trạch tại trong đầu của hắn, nhẹ giọng quát lớn lấy, nhìn ngươi cái kia sợ dạng, chỉ có một cái hoàng cung, chờ ngươi gả cho ta, ta liền cho ngươi. Nghe vậy Lâm Viễn biểu lộ lập tức cứng đờ, trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng, sư phụ nói đùa, ta một lòng muốn tu luyện, há lại sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà dao động đạo tâm của mình. Lúc này, trong hoàng thành bọn thị vệ cũng chú ý tới Lâm Viễn, ngay tại ngoài đại điện đi qua đi lại, không biết phải làm những gì. Một tên mặc đồng phục người trẻ tuổi, thần sắc nghiêm túc, tản mát ra ngưng thần cảnh giới tu vi. Ai? Không được tại trong cung thăm dò. Chương 442, thu thập nguồn nước, 1, chương 442, thu thập nguồn nước, 1. Lâm Viễn gặp thiếu niên này một mặt lạnh nhạt, cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp mở miệng nói, tại hạ tới gặp ngươi. Thiếu niên nghe vậy biến sắc, không nói hai lời chính là vung tay lên, một đạo năng lượng ba động liền hướng về Lâm Viễn đánh tới. Lúc này Lâm Viễn cùng thiếu niên đều ở giữa không trung, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ đều sẽ cho là Lâm Viễn bất quá là một cái liên phi cũng bay không nổi hóa khí cảnh giới. Lúc đầu Lâm Viễn cũng không có để ý gã thiếu niên này ác liệt, bởi vì gã thiếu niên này là hộ vệ của mình, chính mình có nghĩa vụ đi làm. Nhưng là bây giờ Lâm Viễn vậy mà không giữ lại chút nào hướng phía Lâm Viễn phát động tiến công, đây là muốn đưa mình vào tử địa a. Lâm Viễn cũng không phải một cái người có kiên nhẫn, tại cô năng lượng ba động này đến gần thời điểm, trực tiếp một chỉ điểm ra. Tại tuổi trẻ thủ vệ không thể tin được trong ánh mắt, năng lượng của hắn ba động trực tiếp bị đánh tan, mà Lâm Viễn bắn ra một đạo năng lượng, lại là trực tiếp xuyên thủng đầu vai của hắn. Người một chết. Đau đớn kịch liệt cùng nhục nhã, để hắn tức giận không thôi. Nhưng ngay lúc này, một cô mãnh liệt năng lượng ba động, lại là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đúng lúc này, một cái vóc người nam tử cao lớn đi tới. Người trẻ tuổi thấy cảnh này, vội vàng kêu lên, "Thất bá, người này muốn tiến đánh hoàng cung." Nghe được Lâm Viễn lời nói, Thất bá lập tức hướng phía ngoài cửa nhìn lại, chỉ gặp Lâm Viễn mặt mỉm cười. Hắn thất thúc, chính là Chu Chỉ Huyên bên người cái kia thông huyền cảnh cao thủ. Nhìn thấy Lâm Viễn, Thất thúc sắc mặt lạnh lùng như cũ, nhưng là trên người sát ý cũng đã bị một tầng nhàn nhạt lãnh ý thay thế. Gia hỏa này, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Thất thúc ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đúng lúc này, tên thiếu niên kia nhìn thấy Thất bá chậm chạp không có động thủ, đang muốn nói chuyện, lại bị Thất thúc một ánh mắt cho nhìn chằm chằm, nói ra, tranh thủ thời gian cho ta chữa cho tốt, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi muốn gặp vương gia? Thất thúc trầm giọng nói. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là có lời muốn cùng ngươi nói, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng, Lâm Viễn đã chờ ở bên ngoài lấy. Thất thúc khẽ bước cằm, nói ra, ta minh bạch, vậy thì mời về đi, thái tử bên kia một lát cũng không về được. Lâm Vịt sắc lập khắc ổn quyền, nhẹ gật đầu, sau đó liền đi ra đại điện. Chu Chỉ Huyên tại biết Lâm Viễn muốn tới thấy mình thời điểm, liền đã làm xong đi ra ngoài dự định. Thất thúc thở dài, nói hoàng thượng, ngươi là hoàng thượng thân sinh cốt nhục, há có thể vì một người nam tử như vậy xúc động, ngươi không thể đi, ngày mai lại đi. Một đứa nha hoàn cũng đem Chu Chỉ Huyên cho tốn trở về, đúng đúng đúng, ngươi lúc này đi qua, sẽ có hay không có chút vội vàng. Chu Chỉ Huyên bị Lý Vân Đông như thế quấy một phát cùng, đành phải thở dài, nói ra, tốt à, vậy cứ như vậy đi, ta ngày mai liền đi. Ngày thứ hai, Chu Chỉ Huyên mặc một thân màu xanh nhạt váy liền áo, nàng nghĩ đến Lâm Viễn luôn luôn mặc màu xanh lá váy liền áo, hai người nhìn càng thêm sướng. Chỉ bất quá để Chu Chỉ Huyên không hiểu là chính mình vậy mà chuyên môn cho Lâm Viễn đổi lại một thân mới y phục. Lâm Viễn đứng tại vùng ngoại ô trên một đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn chân trời vầng kia mới lên thái dương. Ánh bình minh vừa ló dạng, nhìn qua mỹ nhân đằng sau, hắn cũng nên đi. Bởi vì khoảng cách Đại Chu thành hơi gần duyên cớ, Đại Chu thành bên ngoài ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh. Ngay tại Lâm Viễn vui sướng thưởng lấy khi mặt trời lên, Chu Chỉ Huyên cũng lên núi đỉnh, nơi này là Đại Chu thành bên ngoài một tòa duy nhất tương đối lớn ngọn núi. Chu Chỉ Huyên còn không có leo lên ngọn núi, liền cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nhưng là, khi Chu Chỉ Huyên đi đến ngọn núi thời điểm, lại là không có người nói chuyện. Không nghĩ tới tại bình thường trên ngọn núi cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc như vậy, quả nhiên là một mảnh hòa hồng. Chu Chỉ Huyên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi hướng Lâm Viễn. Lâm Viễn cũng làm mỉm cười gật đầu, nói ra, "Chu tiểu thư, ngươi để cho ta làm cái gì?" Đại Chu văn võ chức quan, cái gì cần có đều có, Lâm Vinh có thể tùy ý xử trí. Chu Chỉ Huyên nhìn thấy Lâm Viễn trong mắt con ngươi, trên mặt nở một nụ cười. Lâm Viễn ôm quyền nói cảm tạ, "Chu cô nương hảo ý ta xin tâm lĩnh, có thể bị chọn làm Đại Chu vương triều một thành viên, thật sự là tam sinh hữu hạnh." Lâm Viễn vừa mới dừng lại, một bên Chu Chỉ Huyên liền mở miệng. Nghe vậy, Lâm Viễn hoàn một trong cười, nói đúng vậy à, Chu tiểu thư cố nhiên là tốt ý, nhưng là tại hạ lại là hạng người vô năng. Vì sao? Qua mấy ngày, ta liền muốn đi một chuyến phương đông. Đều là giống nhau phong cảnh, không có chút nào đẹp. Cũng không phải nói phong cảnh càng đẹp, mà là không nhìn tới nhìn, đều sẽ làm người ta tâm phiền ý loạn. Lúc nào? Phá vọng. Vậy ta đây đời cũng không thể đột phá huyễn cảnh. Chết tha hương nơi xứ lạ. Lâm Viễn gặp Chu Chỉ Huyên trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, Lâm Viễn mỉm cười, Chu tiểu thư không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đạt tới phá vọng kỳ. Chỉ là không biết phải bao lâu, chúng ta còn không biết phải bao lâu. Chu Chỉ Huyên vẻ mặt nghiêm túc, phá vọng là mỗi người tu sĩ đều biết sự tình, chớ nói chi là một đạo hồng câu. Không, cái này nhưng so sánh vượt qua hồng câu muốn khó khăn nhiều lắm. Vô số kỳ tài ngút trời, một lòng trùng kích cảnh giới, cuối cùng đều là tóc trắng xóa, chẳng làm nên trò trống gì. Muốn đột phá phá vọng, thật sự là quá khó khăn. 300 năm, ngươi có thể hay không tại trong vòng 300 năm đạt tới phá vọng? Chu Chỉ Huyên đột nhiên ngẩng đầu vấn đạo. Hắn dùng một loại kiên định mà chờ mong ánh mắt, nhìn chăm chú lên Chu Chỉ Huyên. Chẳng biết tại sao, Lâm Viễn đột nhiên trong lòng hơi động, 300 năm thật sự là quá lâu, Chu tiểu thư các loại 100 năm đi. Chu Chỉ Huyên nghe vậy, cũng lên tiếng, "Đạo, có thể. 100 năm về sau." Nhưng ngay sau đó, Chu Chỉ Huyên trên khuôn mặt lại là hiện ra một vòng đỏ ửng. "Chờ ngươi cái giám a." Còn không chờ nàng nói xong, Lâm Viễn lại đột nhiên tiến lên một bước, kéo lại Chu Chỉ Huyên hai tay, cùng Chu Chỉ Huyên bốn mắt nhìn nhau, chỉ gặp Chu Chỉ Huyên sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng. Đi mà quay lại. Lâm Viễn một mặt nghiêm túc hồi đáp. Nói xong, Lâm Viễn vừa sờ túi chữ vật, một cái tiểu đỉnh liền xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho Chu Chỉ Huyên. Cái đỉnh này chính là chứng minh tốt nhất. Đây là một kiện bán chân bảo bảo vật. Chu Chỉ Huyên cầm lô này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Ân, thứ này ta trước đưa đến Chu tiểu thư trong tay, 100 năm sau ta lại đến cầm. Vậy ngươi nếu là một đi không trở lại làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm sao đều có thể. Khi đó, ta liền đem thứ này giao cho Thanh Mục Môn." Nghe vậy, Lâm Viễn trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, đột nhiên nhớ tới Thanh Vũ đưa cho chính mình món bảo vật này, nếu là mình một đi không trở lại, không biết sẽ là tâm tình gì. Nhưng là Lâm Viễn lại là cấp tốc lấy lại tinh thần, nói ra, "Xin mời Chu tiểu thư không nên gấp gáp, 100 năm đằng sau, tại hạ nhất định lại đến thu lấy đỉnh này, cũng muốn cưới ngươi." Lâm Viễn đem lấy hai chữ cắn rất nặng, nghe Chu Chỉ Huyên khuôn mặt đỏ lên. "Không sai, ta sẽ chờ lấy ngươi, ngươi nhất định phải đến." Sau đó, hai người lại đang trên núi Hàn Huyền, bầu không khí mười phần hòa hợp. Chu Chỉ Huyên cùng Lâm Viễn lúc cáo biệt, đã là mặt trời lên cao. Ngay tại Lâm Viễn vừa muốn lúc rời đi, một đạo không biết từ nơi nào vang lên thanh âm truyền vào Lâm Viễn trong lỗ tai. "Ngươi cũng đừng làm cho Huyên Nhi thất vọng a." Chương 442, thu thập nguồn nước 2, chương 442, thu thập nguồn nước 2. Nghe vậy, Lâm Vịt sắc lập khắc đối với Đại Chu Vương triều bái, nói xin mời bệ hạ yên tâm, 100 năm đằng sau, ta nhất định sẽ lấy phá vọng cảnh tu vi về tới đây. Lâm Viễn không có chút nào chần chờ, trực tiếp đem chính mình phi chu từ phía đông kêu gọi ra, leo lên phi chu, hướng về phía trước bay đi. Nguyên bản từ phía bắc một mực hướng phía đông nam phi hành, có thể đến Thiên Võ Đại Lục đông bộ, thế nhưng là sự thật cũng không phải là như vậy. Thiên Võ Đại Lục mặt phía bắc ba mặt đều là hàng rào, chỉ có mặt phía nam không tồn tại. Trên thực tế, tứ phương người nếu như muốn đi trước khu vực khác, đều muốn trải qua Thiên Võ Đại Lục giải đất trung tâm. Sau đó, hắn liền có thể tiến về mục đích của mình. Ở giữa là một mảnh hải dương. Đây là một mảnh không có chút nào thiên địa nguyên khí cùng ma khí hải dương, tại rất nhiều người cùng người tu hành xem ra, đây chính là một tòa hoang vu tử vong chi địa. Lâm Viễn hiện tại muốn đi địa phương chính là trung ương hải vực. Chiến hạm bình ổn tiến lên, chính như lúc trước lời nói, thông huyền cảnh giới tu sĩ có thể tùy ý hành tẩu thiên hạ. Đoạn đường này đi tới, liền xem như có một ít đuôi mù tu tiên giả gặp cản đường cướp bóc, tại Lâm Viễn đem chính mình thông huyền cường giả khí thế vừa để xuống đi ra, những người kia lập tức liền dọa đến kẻ ra quần. Liền ngay cả những cái kia đồng dạng là thông huyền ma tu đạo cao thủ, đều không muốn cùng ngang cấp cao thủ giao thủ. Phá vọng chi cảnh vốn là thưa thớt, bình thường đạt tới thông huyền chính là cực hạn. Mà lần này, lại là dòng dã một năm. Thiên Võ Đại Lục to lớn, khó có thể tưởng tượng. Một năm qua này Lâm Viễn cơ hồ không có chỉ hoãn hơn phân nửa phần, vẫn luôn tại trong tu hành vượt qua. Ngưng tự quyết, thiên giai công pháp tu là chi thể đều tại vững chắc lấy tu vi của hắn. Lâm Viễn tại trong thời gian một năm này, tu vi không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng là mình thực lực lại tăng lên mấy cái cấp bậc, rất nhiều năng lực cùng kỹ năng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Ở trong đó, tự nhiên có Tần Vô Song dốc lòng dạy bảo. Hôm nay, Lâm Viễn ngay tại trong phòng tu hành, đột nhiên cảm giác được một trận thủy khí nào tới trước mặt. Rất hiển nhiên, nơi này đã nhanh đến giải đất trung tâm. Đem phi chu thu vào, Lâm Viễn một mình phi hành thời điểm, lập tức liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt đang dòm ngó lấy chính mình. Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng, thần thức hướng phía những cái kia thăm dò người của mình quét tới, cũng không lâu lắm, từng đạo tiếng rên rỉ từ từng cái địa phương vang lên. Hoàng bét, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt. Trong một hẻm nhỏ, một cái lao nhân một bên thổ huyết, một bên thấp giọng nói ra. Lâm Vịt sắc lập khắc dùng ẩn thân chi pháp, nhanh chóng đi tới phụ cận trên một ngọn núi. Khi Lâm Viễn xuất hiện lần nữa một khắc này, tu vi của hắn đã đạt đến ngưng thần cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, Lâm Viễn cũng không nhận được quá nhiều chú ý ngưng thần đỉnh phong, số lượng không coi là nhiều, nhưng cũng vượt xa thông huyền số lượng. Mà lại Lâm Viễn còn chú ý tới, nơi này đối với ma đạo tu sĩ giống như cũng không có cái gì bài xích. Nơi đây mặc dù tại Thiên Võ Đại Lục cực bắc chi địa, lại bởi vì tới gần biển cả, cho nên cùng ma đạo người quan hệ trong đó tốt hơn rất nhiều. Mà lại Lâm Viễn còn biết, trên thế giới này căn bản cũng không có quốc gia nào, có chỉ là cảnh lá đang chen khó gỡ thế lực khắp nơi. Đi đến bờ biển, hắn thấy được một mảnh màu xanh đậm biển cả. Trên bờ biển, thiên địa chi lực cùng biển cả chi lực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà càng làm cho Lâm Viễn kinh ngạc chính là, hắn thấy được dừng sát ở bên bờ biển một chiếc thuyền to lớn. Đương nhiên, cũng có một số người bắt đầu ra biển. Không cần chính mình đi bay, có đầy đủ tài phú, cho dù là không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng có thể cưỡi chiếc thuyền lớn này tiến về mục đích của mình. Lâm Viễn vốn là dự định một người bay qua, nhưng là hiện tại có một chiếc thuyền, vậy thì càng tiết kiệm thời gian của mình. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, một vị nam tử trẻ tuổi tiến lên đón, nhìn thấy Lâm Viễn trên thân phát ra bất phàm khí tức, hắn nhẹ nhàng lung lay trong tay cây quạt, khẽ cười nói: "Huynh đệ, ngươi cũng muốn trèo lên thuyền?" Lâm Viễn đi tới một tòa phòng ăn, gặp cửa sổ tòa hạ. Ngoài cửa sổ là nhìn không thấy bờ biển cả, xanh thẳm nước biển giống như là ác ma con mắt. Nhưng là Lâm Viễn nhưng không có đem ánh mắt rơi vào trên mặt biển, ngược lại đem ánh mắt rơi vào trên bàn trên người thiếu niên. Ngay tại vừa rồi, thiếu niên nhiệt tình mời phía dưới, Lâm Viễn cũng không có chối từ, trực tiếp liền đi vào nhà này quay rượu. Không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào, thiếu niên ôm quyền vấn đạo. Lâm Viễn giống như cười mà không phải cười đối với gã thiếu niên này nói ra: "Ta gọi Mục Nguyên, cảm tạ Trương huynh khoản đãi. Vừa rồi vị này, tự giới thiệu mình một chút, gọi Trương Hy, tự xưng là nơi khác một vị tán tu. Xem ra, ngươi là muốn vượt qua hải vực, tiến về khu vực khác." Trương Hy hàm thiếu đạo: "Cấm địa." Nghe còn rất giống. Trương Hy nghe vậy mỉm cười: "Không sai, một phương này biển cả, đem tất cả linh khí đều cách trở ở bên ngoài, trong đó tự nhiên cũng bao gồm yêu khí, cho nên người tu hành căn bản không có khả năng từ ngoại giới thu hoạch bất luận tài nguyên gì, chỉ có lấy linh thạch các loại thiên tài địa bảo đến bổ sung. Trương Hy đối với Lâm Viễn lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nói ra: "Mục ca, người bình thường phải xuyên qua trốn cấm địa này, tiến về địa phương khác cũng không phải một kiện sự tình đơn giản." Lâm Viễn nghe được Trương Hy ý ở ngoài lời, cũng không có vạch trần hắn ý tứ, mà là tiếp tục nói ra: "Nơi này thuyền rất nhiều, đến lúc đó chúng ta ngồi một đầu thuyền đi qua là được rồi." Trương Hy lại khoát tay áo: "Mục ca, ta nghe nói những thuyền lớn kia chẳng những quý, hơn nữa còn sẽ giết người đoạt bảo. Nói thế nào, Trương Minh?" Lâm Viễn hơi nhướng mày, mở miệng vấn đạo. Trương Hy lại là thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nói thật, chúng ta lần này tới chính là vì tìm kiếm một phần cơ hội, chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện hơn nửa đời người, cũng không có khả năng đem tất cả vật tư đều lưu tại đây trên chiếc thuyền này, bằng vào chúng ta lực lượng một người, căn bản là không có cách vượt qua cấm khu. Lâm Viễn hiểu được, trên mặt lại là bất động thanh sắc, giả bộ như một bộ dáng vẻ vô tội, nói đúng vậy à, chúng ta tân tân khổ khổ đi đến một bước này, há lại sẽ dễ dàng buông tha của cải của chính mình. Trương Hy giải thích nói, đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy củ, nhưng chúng ta những tán tu này, phần lớn đều là luyện khí kỳ tu vi, không có quá nhiều tu luyện vật liệu, ngược lại cũng thôi. Dù sao của cải của bọn họ tuy nhiều, nhưng chúng ta những tán tu này, nhưng không có một cái người có thể dựa, mà chúng ta những tán tu này lại không có đầy đủ tu luyện vật liệu, rất khó làm đến. Mà lại, giống chúng ta dạng này tu chân giả, số lượng quá ít, căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Lâm Viễn nghe Trương Hy nói liên miên lại nhải nói không ngừng, liền hiểu. Nhưng chuyện này, còn muốn nghe Trương Hy chính mình nói mới được. Trương Hy gặp Lâm Viễn không có vạch trần chính mình, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, ta triệu tập một đám tu luyện tới ngưng thần hậu kỳ, thậm chí là đỉnh tiêm tu sĩ, dự định cùng tiến lên thuyền, đến lúc đó người chèo thuyền muốn tịch thu bọn hắn, chúng ta cùng một chỗ chống cự, bọn hắn nhiều người, bọn hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào, cho nên mới muốn mời một huynh cùng đi. Nghe vậy, Lâm Viễn mặt ngậm mỉm cười, đối với Trương Hy nở một nụ cười. Chương 442, thu thập nguồn nước, 3, chương 442, thu thập nguồn nước, 3, Lâm Viễn đón Trương Hy ánh mắt, khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói, không có ý tứ, một mộ không thích cùng người quá nhiều tiếp xúc. Cáo tử. Lâm Viễn đứng lên, cũng không đợi Trương Hy mở miệng, liền nhàn nhạt nói một câu. Trương Hy sầm mặt lại, cười lạnh nói, Mục ca, ngươi cho ta thành thật một chút, chờ ngươi lên thuyền, đừng đến tiền chúng ta. Lâm Viễn nghe vậy, lại là lắc đầu, cười ha ha một tiếng, quay người liền rời đi. Trương Hy nhất khẩu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trừng mắt Lâm Viễn. Từ trong tiểu quán đi ra, Lâm Viễn lắc đầu, tấm này Hy tâm tư cũng không tệ, chỉ là đầu có chút ẩn. Dạng này một chiếc thuyền lớn, coi như tới mấy chục cái ngưng thần đỉnh phong, cũng không có khả năng ngay cả thông huyền đều không có. Có loại người này tại, coi như đến bao nhiêu cái ngưng thần cảnh võ giả đều không có bất cứ tác dụng gì. Lâm Viễn đi bên tàu, căn cứ từ mình sắp xếp hành trình, mua một tấm vé tàu, hai ngày này liền sẽ xuất phát. Bình thường vé tàu đều có thể dùng nguyên thạch, ma thạch, mặt khác ngang nhau vật giá trị đến hối đoái. Nghe nói là một nhà cửa hàng lớn. Lâm Viễn nghe vậy trực tiếp liền mua một tấm phòng một người ở vé tàu, giá tiền là 1,5 triệu. Tại báo danh trong quá trình, Lâm Viễn đem chính mình ma tu tin tức cho thấy một chút, cũng chính là cái gọi là một nguyên. Bởi vì nơi này thực lực tương đối phức tạp, cho nên vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn gì, Lâm Viễn cũng không có bốn chỗ đi loạn, ngay tại khách sạn này một gian trong sảnh, bắt đầu chính mình tu hành. Chỉ là hắn tu hành chính là ma đạo công pháp. Thật cao hứng, ra biển một ngày này, cuối cùng là tới. Tận đến giờ phút này, Lâm Viễn mới ý thức tới, chính mình vừa rồi nhìn thấy chiếc thuyền lớn kia căn bản cũng không phải là một chiếc thuyền, mà là một chiếc ở chung quanh thám hiểm thuyền. Vượt biển thuyền là một chiếc to lớn thuyền. Lâm Viễn trước mặt tựa như là một mảnh dãy núi to lớn, leo lên chiếc phi thuyền này bong thuyền rất lớn, tựa như là một vùng bình địa. Lâm Viễn hiện tại xem như minh bạch trên chiếc thuyền này đến cùng là thế nào vận chuyển. Mà ở này chiếc cự hình thuyền biển phía dưới, lại có một tòa cỡ lớn trận pháp, cùng đông đảo tu sĩ cấp thấp tọa trấn trong đó. Bởi vì khẩn cấp chi hải bên trong không có nguyên lực, bọn hắn chỉ có thể dùng nguyên thạch để duy trì truyền tống trận, mà tại một chút chỗ đặc biệt, liền cần rất nhiều nhân thủ để duy trì. Lâm Viễn cũng nhìn thấy Trương Hy bọn người. Một đám người đi tới một gian phổ thông trong phòng, Trương Hy kinh ngạc nhìn Lâm Viễn hướng phía trên lầu một căn phòng đi đến. Gian phòng không lớn, nhưng là nên có đồ vật đều có, cùng Lâm Viễn trước đó ở gian kia nhà tranh không sai biệt lắm. Tuy nói chưa nói tới xa hoa, nhưng lại thu thập rất chỉnh tề, để Lâm Viễn rất là thỏa mãn. Đợi đến người đều đến đông đủ đằng sau, cái này một chiếc thuyền lớn mới chậm rãi thúc đẩy. Lâm Viễn xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp Thiên Võ Đại Lục Bắc Bộ cảnh tượng ngay tại từ từ biến mất, thay vào đó là một mảnh xanh thẳm biển cả. Hắn đi tới cấm địa chi hải. Con đường này rất dài, dựa theo người chèo thuyền tính ra, nhanh nhất cũng muốn một năm. Nhưng may mắn là, trong vùng biển này, trên cơ bản là không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Bất quá, loại tình huống này cũng ít khi thấy, đã từng cũng có người ở trong cấm địa tao ngộ qua yêu thú tập kích, những yêu thú này đều phi thường đáng sợ, phi thường đáng sợ. Mà lúc kia, chiếc thuyền này đã bị hủy đến không sai biệt lắm. Chỉ có số ít may mắn ngưng thần kỳ cường giả may mắn trốn qua một kiếp, sau đó tại vô tận cấm hải chỗ tao ngộ mặt khác một chiếc thuyền. Lâm Viễn nhìn chằm chằm cái kia một mảnh u lam hải vực, muốn đem tầm mắt của mình xâm nhập đáy biển. Thế nhưng là thần thức vừa mới tiếp xúc đến vùng biển này, liền lập tức tiêu tán ra. Tần Vô Song thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên, đó là một loại gọi không có dễ nước đồ vật. Không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như thế nước không nguồn, thật sự là kỳ quái, nếu có thời gian, ngược lại là có thể thu thập một chút, những này tại đại thế giới bên trong đều là phi thường chân quý tài nguyên. Nghe vậy Lâm Vị Sắc lập khắc nói ra, thứ này giá tiền là cái gì? Tần Vô Song hé miệng cười một tiếng, nói 1 kg không có dễ nước, tại đại thế giới, ít nhất cũng có thể giá trị cái mấy trăm ngàn khối. Cái gì? Lâm Viễn hơi kinh ngạc nhìn xem vùng biển này, nơi này đã không phải là cái gì cấm kỵ chi hải. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn liền lấy ra một cái túi chứa vật, thử nghiệm hướng trong túi đổ chút nước. Nhưng là Lâm Viễn phóng thích ra cái kia một kia ma khí tại đụng phải vùng biển này thời điểm, lại một lần bị phân giải ra. Tần Vô Song thì gặp Lâm Viễn gục đầu đủ rũ bộ dáng, tại trong thức hải của hắn nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn nhìn qua phía trước mặt biển, theo thuyền chạy, nổi lên từng vòng gợn sóng. Vùng biển này tại Lâm Viễn xem ra, tựa như là đen kịt một màu biển cả, nhìn mười phần đáng yêu. Đó là tiền tài, mà không phải nước. Đây là một con số lớn. Lâm Viễn nguyên bản cảm thấy mình hiện tại thân gia đã rất phong phú, từ trong túi chứa vật của mình xuất ra hơn 10 triệu nguyên thạch đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là rất rõ ràng, Lâm Viễn biết dạng này còn không được. Loại này nước biển 1 kg liền có thể đổi được mười mấy vạn, Lâm Viễn thô sơ giản lược đánh giá một chút, chính mình mang theo trong người những cái kia trong túi không gian tối thiểu có hơn 10 vạn kg nước. Nghĩ như vậy, Lâm Viễn sờ lên trước ngực mình treo đầu kia màu đen dây chuyền, đó là một khối ma thạch. Mình đã có một phương tiểu thiên địa, tại mảnh này ma quật bên trong, tùy ý đào móc ra một mảnh hồ nước, lại có thể dung nạp bao nhiêu? Nếu là đem nó chuyển hóa làm nguyên thạch, vậy thì không phải là đơn giản số lượng có thể so sánh. Cái này sẽ là một cái đỉnh cao trước này chưa từng có. Thật không dám tin tưởng, tại Thiên Võ Đại Lục lại còn có dạng này một mảnh to lớn thủy vực, nếu để cho đại thế giới người phát hiện, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Ha ha. Tần Vô Song cười nói, vậy là tốt rồi. Lâm Viễn lại là một mặt định nọt tới gần Tần Vô Song, cười hì hì vấn đạo, sư phụ, ngươi có hay không thu thập nguồn nước phương pháp à? Đó là tự nhiên, nhưng chính ngươi cũng có thể làm được. Chính ta. Đúng vậy a, chính ngươi suy tính một chút. Lâm Viễn nhíu mày nhớ lại chính mình có các loại năng lực, sau đó trong lòng lóe lên, hướng về chỗ kia động vật đi đến. Ở này chiếc trong thuyền, Lâm Viễn cũng không thể hoàn toàn buông ra hành động của mình, cho nên mới sẽ đi xảo huyệt kia. Lâm Viễn rời đi nơi này cũng có một đoạn thời gian, cho nên Lâm Viễn liền đem tình huống của mình cùng Tô Ngộng cùng Tiên Phạm nói một lần. Còn lại 9 người cũng là như thế. Trải qua Hắc Sơn động vật đánh một trận xong, còn lại 9 người đều đối với Lâm Viễn trung thành tuyệt đối. Tần Quốc Ma Đạo cùng tu tiên giả cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, đi vào Tần Quốc đằng sau, tự nhiên có thể 4 chỗ du lịch, không cần lại bị cuốn tại cái này nhỏ nhỏ trong thiên địa. Nhưng là Lâm Viễn hôm nay đến đây, nhưng cũng bèn bèn để một câu, chủ yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy tới cấm địa chi hải nước. Nguyên khí, ma khí, đây là không thể nào, mà lại hắn nhiều chiến đấu kỹ xảo đều không thể thi triển, đụng một cái đến biển cả, ngay lập tức sẽ bị phân giải. Thần hồn, linh hồn, cũng không hề dùng, Lâm Viễn thần niệm vừa tiếp xúc với vùng biển này, lập tức liền bị nguồn lực lượng này cho tách ra. Lời như vậy, Lâm Viễn lại có thể có được thực lực như thế nào đâu? Chương 443, 10 tỷ, 1, chương 443, 10 tỷ, 1, Lâm Viễn đột nhiên nghĩ đến một việc. Lâm Viễn lắc đầu, Lâm Viễn đều nhanh quên đây là cơ sở nhất sự tình. Đây cũng là cường độ thân thể của hắn. Lâm Viễn vội vàng quay trở về gian phòng của mình, hướng phía bên ngoài đi đến. Thời gian đã rất muộn, nhưng trên bầu trời Thái Dương còn tại. Tại trong cấm địa, ngày đêm giao thế, một thiên nhất đêm, một thiên nhất đêm. Giờ khắc này, Lâm Viễn không chần chờ chút nào, trực tiếp nhảy xuống. Ngay tại hắn sắp đột phá một khắc này, mệnh của Hàn Châu phát sinh biến hóa, biến thành một loại nguyên lực. Hắn trực tiếp tế ra tu là thân pháp. Lâm Viễn tại dưới nước thời điểm, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt liền bị dành thời gian, nhưng là mình nhục thân nhưng không có chút nào yếu bớt. Lâm Viễn toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, muốn đem động quật này mở ra, tuy nhiên lại phát hiện thân thể của mình khẩn trương thái quá, vậy mà không cách nào đem động quật này cho đẩy ra. Lâm Viễn không có cách nào, đành phải tăng thêm tốc độ, vừa mới thoát ly mặt biển, liền dùng nguyên lực hướng phía thuyền lớn phương hướng bay đi. Tần Vô Song tại trong thức hải của hắn cất tiếng cười to. Nào có đơn giản như vậy, nhưng nước không nguồn lại là tốt nhất thối thể đồ vật, về sau ngươi có thể tại vô tận trong biển rộng tu luyện. Lâm Viễn có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu, nói ra. Trước đó tại dưới nước, lực lượng nhục thể của hắn đều khó mà chèo chống, chớ nói chi là đem những người này thu nhập xảo huyệt của mình. Mấy ngày sau đó, Lâm Viễn liền một mực tại tìm hiểu ma đạo công pháp, mỗi ngày tại không có nguyên lực cùng yêu khí thẩm thấu vào, mỗi ngày đều tại đáy biển tiến hành vấn thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ xuất phát đến bây giờ, đã qua 1 tháng. Hơn 1 tháng này đến, có thể là nhìn thấy Lâm Viễn có thể ở phòng một người ở nguyên nhân, Trương Hy mấy người cũng không dám làm loạn, cũng không có đi khó xử Lâm Viễn. Lâm Viễn ngược lại là rất vui vẻ, phần lớn tu sĩ đều là ai cũng bận rộn, không liên quan tới nhau. Thậm chí còn có một ít người trực tiếp nhảy vào trong biển, hoặc là dứt khoát chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi xem một chút trong biển rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là cũng chính vì vậy, cũng không có người chú ý tới Lâm Viễn mỗi ngày xuống biển. Người chèo thuyền đối với cái này cũng không thèm để ý, trên thực tế, tại trong cấm địa, trừ không cách nào vận dụng nguyên lực bên ngoài, từ trên thuyền nhảy đi xuống cũng là hết sức an toàn. Nhưng đó là ngưng thần cảnh giới mới có thể làm đến. Muốn ở trong nước bảo trì tập trung cao độ là rất khó khăn, nếu như không có khả năng hoàn toàn hiện lên đến, liền không cách nào sử dụng nguyên khí, cũng liền không cách nào lên mở. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, chuyên chú tu sĩ liền có thể một mình vượt qua biển cả, khoảng cách này thực sự quá xa, nhất là lấy chuyên chú tu vi, cho dù là cưỡi phi thuyền, cũng muốn khắc họa một cái thu nạp nguyên thạch trận pháp. Cho nên mọi người mới sẽ chọn cưỡi thuyền, liền xem như Lâm Viễn cái này thông huyền cao thủ, cũng không muốn một người vượt qua biển cả. Sáng sớm, Lâm Viễn ngay tại trên giường tu luyện, đột nhiên nghe được một trận huyên náo thanh âm. Mở cửa phòng, liền thấy Trương Hy mang theo một đám người, sắc mặt đỏ lên, đang cùng người chèo thuyền bọn họ kịch liệt tranh luận. Chúng ta đều là ở trên thuyền giao tiền, dựa vào cái gì phải trả tiền? Bị Trương Hy hỏi lên như vậy, lão bản cũng không có tức giận, ngược lại mặt tươi cười nói, bất quá, chúng ta cũng không có quy định không cần giao tiền. Người đang nói láo. Lần này, một vị nam tử vóc người cao lớn, mở miệng nói ra, lần này, Trương Hy mở miệng. Gạt ngươi. Trương Hy, ngươi tại bến tàu đợi lâu như vậy, đừng đem chúng ta không biết, chúng ta đều đang gạt ngươi, ngươi phải trả món tiền thứ hai. Từ phía bắc đến phía đông, thường cách một đoạn thời gian, đều muốn giao một bút phí qua đường, nếu như không có đầy đủ lời nói, liền toàn bộ giao ra. Quy tắc như vậy. Tráng hán lạnh giọng vấn đạo. Trương Hy lạnh lùng nói, nếu như ngươi khăng khăng muốn giết chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, Trương Hy toàn thân tản mát ra một đạo hùng hồn khí tức, muốn cùng người kia chống lại. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, tráng hán kia chỉ là cười lạnh, căn bản không có ý tứ động thủ. Tất cả mọi người muốn đi trước phía đông, chúng ta thuyền lớn chính là các ngươi cơ hội. Đây là một loại quy tắc ngầm, nhưng quy tắc chính là quy tắc, nếu như tất cả mọi người đem còn lại vật tư để ở chỗ này, như vậy chúng ta cũng sẽ không để ý, chúng ta sẽ để cho các ngươi đi thẳng xuống dưới. Thế nhưng là, có hay không, đều cho. Các hạ, ngươi đã hiểu quy tắc, vẫn còn muốn lật lọng, khó tránh khỏi có chút không ổn. Lao đầu này nói rất khách khí, Trương Hy sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Thông huyền, đối phương lại đã đạt tới thông huyền cảnh. Đúng vậy, hắn hẳn phải biết, chiếc thuyền lớn này bên trong khẳng định có một vị thông huyền cảnh cao thủ, không phải vậy đối phó thế nào loại cục diện này. Lúc này, nguyên bản đã muốn từ bỏ chống cự Trương Hy, đột nhiên phát hiện đứng tại mọi người phía sau Lâm Viễn. Nhưng vào lúc này, Trương Hy mánh một chỉ điểm ra. Hắn cũng không có trả tiền. Lâm Viễn vốn là đứng tại quần chúng vây xem bên ngoài, xem náo nhiệt. Bất quá theo Trương Hy một câu nói kia, đám người cũng đều đem lực chú ý chuyển rời đến đứng ở sau lưng mọi người Lâm Viễn trên thân. Lâm Viễn đem tầm mắt mọi người đều thu vào đáy mắt, mỉm cười, cũng không nói chuyện, mà là an tĩnh nhìn chăm chú lên Trương Hy cùng lão nhân. Trương Hy nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng, hiện tại xem ra chính mình muốn xuất ra một ít gì đó, bất quá khi nhiều người như vậy mặt, đem Lâm Viễn dẫn ra ngoài, cũng là đối với Lâm Viễn trước đó cự tuyệt một loại báo thủ. Trương Hy người này hận nhất chính là không nể mặt chính mình, Lâm Viễn đây quả thực là dẫm lên vảy ngược của chính mình. Lúc này, lão nhân kia nhìn thấy tất cả mọi người đang chăm chú việc này, sầm mặt lại, đối với Trương Hy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đây hết thảy đều là bởi vì gia hỏa này. Nhưng bây giờ, vấn đề này nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý, không thể phá hỏng chiếc thuyền này quy tắc. Một bên nghĩ như vậy, một bên hướng phía Lâm Viễn khẽ cười nói. Lão nhân cười cười, nói ra, làm phiền ngươi, hắn vẫn chưa nói xong, liền thấy đứng ở trước mặt mình Lâm Viễn. Lâm Viễn nụ cười trên mặt không thay đổi, trực tiếp từ không gian trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một hạt châu đưa cho lão nhân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sở, ánh mắt đồng loạt rơi vào viên kia bình thường trên hạt châu. Viên này ngọc châu ảm đạm vô quang, căn bản không có bất luận cái gì bảo vật khí tức. Lão đầu nhìn thoáng qua ngọc châu kia, ngọc châu này ngay cả cực phẩm đều không được xưng, chỉ có thể coi là một kiện pháp khí. Nhưng vị lão nhân này lại không chút nào lộ ra thần sắc bất mãn, mà là cười híp mắt nhận viên này phỉ thúy hạt châu, một mặt thỏa mãn chi sắc. Làm sao có thể, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chân bảo? Người chung quanh nghi ngờ nói. Ngươi không thấy được hắn đều không có phản đối sao? Hắn nhưng là một vị thông huyền cảnh cao thủ, há lại sẽ nhìn không ra chân bảo? Đối phương nghe chút, cảm thấy rất có đạo lý, liền không nói thêm gì nữa. Một màn này rơi vào người trưởng lão kia bên hai, để trong lòng của hắn một trận không thoải mái. Kỳ thật tên lão nhân này có thể cảm nhận được Lâm Viễn tràn ra cái kia cỗ thông huyền cảnh cao thủ khí thế. Về phần thông huyền cảnh cao thủ, cũng không cần thanh toán xong. Chương 443, 10 tỷ 2, chương 443, 10 tỷ 2, nhưng là Lâm Viễn lại là đang diễn trò, điều này nói rõ hắn cũng không hy vọng thân phận chân thật của mình bại lộ, thế là lão đầu cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Viễn ý tứ đến diễn kịch. Xong lần này, đổi thành Trương Hy một mặt một bước. Hắn là thật dự định hố Lâm Viễn một thành, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Viễn vậy mà lại như vậy dứt khoát đem bảo bối này cho đưa đi ra. Mặc dù Trương Hy cũng đang suy đoán, đây rốt cuộc là không phải một kiện chất bảo, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không thừa nhận. Lão đầu kia cười lạnh một tiếng, lại đối Trương Hy đạo, như thế nào, các ngươi đây là muốn hỏng chiếc thuyền này quy củ. Đang khi nói chuyện, một cỗ thông huyền cảnh võ giả khí tức từ trên người hắn tản ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua trên thuyền tất cả mọi người. Mà Trương Hy thì là cái thứ nhất đón nhận vị lão nhân này ánh mắt. Trương Hy không có cách nào, chỉ có thể xuất ra túi trữ vật của chính mình, đang muốn lấy ra, lại bị lao đầu kia một phát bắt được. Nói xong, hắn đem trong tay cái túi, ném nam tử cao lớn kia, chính mình thì từ thuyền này trên đầu, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà tại lao nhân sau khi đi, tráng hán cùng lúc trước người chèo thuyền còn tại thu lấy phí tổn. Lâm Viễn chậm rãi hướng phía Trương Hy đi đến, âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn lại để cho xảy ra chuyện như vậy. Trương Hy nghe vậy, mặt soát một chút liền tái rồi, những người khác cũng đều nhao nhao nhìn qua Trương Hy. Trương Hy chỉ cảm thấy mặt mình đều bị đánh sưng lên. Hắn trừng mắt Lâm Viễn, một mặt nghiêm túc nói, ngươi thì tính là cái gì, ta muốn làm gì, liên quan gì đến ngươi? Đáng đời. Theo Lâm Viễn thanh âm rơi xuống, một cỗ mãnh liệt ma khí từ bong thuyền nổ tung, Trương Hy né tránh không kịp, trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài. Trương Hy còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Lâm Viễn một bàn tay bóp ở Trương Hy trên hầu. Lâm Viễn động tác thật sự là quá mức cấp tốc, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Ai có thể nghĩ tới, ở này trước trong thuyền lớn, lại còn có như thế cường đại ma đạo tu sĩ. Lâm Viễn nắm nuốt Trương Hy hầu, để hắn cảm giác đến toàn thân mình huyết dịch phản phất đều bị đông cứng bình thường. Trương Hy bị Lâm Viễn con ngươi hù dọa. Lâm Viễn đối với mình động sát tâm, chính mình là thật muốn bị giết chết. Hắn không biết mình là làm sao bị đồng dạng là ngưng thần cảnh giới Lâm Viễn bắt lấy. Trương Hy còn muốn lại khuyên một câu, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. hô hấp càng ngày càng yếu, Trương Hy mệnh không nhiều. Nhưng vào lúc này, tên đưa người chèo thuyền tiến lên phía trước nói, còn xin tiểu hữu hạ thủ lưu tình, hắn là chúng ta trên thuyền quý khách, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Trương Hy lúc này mới thở dài một hơi, thế nhưng là nhưng trong lòng thì một trận nói nhói. Trương Hy nhìn xem bộ ngực của mình bị Lâm Viễn một quyền xuyên thủng, không nói nổi một lời nào. Cũng không lâu lắm, Trương Hy đầu liền rũ xuống, chết để tử vong. Vị tiểu hữu này, người chèo thuyền sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nhìn mười phần cẩn trường, mà Lâm Viễn lại là một mặt nhẹ nhõm. Không có ý tứ, đây chính là đắc tội ta hậu quả, ta khống chế không nổi chính mình. Lâm Viễn bàn giao một tiếng, liền quay trở về gian phòng của mình. Hắn con đường tu luyện còn rất dài, mà cái kia Trương Hy cũng xác thực đắc tội chính mình, huống chi Trương Hy căn bản cũng không có đem tính mạng của mình để ở trong lòng, Lâm Viễn thì càng không cần cho hắn suy nghĩ. Huống chi, Lâm Viễn bây giờ là ma đạo trung nhân, tính tình bất thường, giết người ở vô hình, giết chết Trương Hy, tựa hồ cũng tương đối nói còn nghe được. Lâm Viễn sau khi đi, chủ thuyền rơi vào đường cùng đành phải sai người đem Trương Hy thân thể thả vào biển cả, thuận tiện đem Trương Hy huyết dịch cũng rửa giấy sạch sẽ. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không ngờ rằng ở này chiếc trong thuyền còn sẽ có người bị giết, mà chủ thuyền lại sẽ không nhúng tay. Chắc không được hắn đều nói, ở trên biển đi thuyền, liền nhất định sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Cùng một thời gian, lão nhân kia cũng tới đến tầng cao nhất. Cái gì? Cho ăn, ngươi đây là thu bà bối, còn không vui sao? Ở nơi đó, một vị quần áo khêu gợi nữ nhân, tựa ở một tấm trên ghế ngồi, trên người váy ngắn như ẩn như hiện, đưa nàng cái kia mê người đường cong triển lộ không bỏ sót. Được xưng là Phương lão lao đầu lại là lắc đầu, ta cũng không biết còn có cái gì thông huyền cường giả cưỡi thuyền, cấp độ này tồn tại, không đều là chính mình bay tới sao? Sau đó thì sao? Còn có thể như thế nào? Chỉ mong tiểu tử này đừng làm rộn ra yêu thiêu thân gì đến, nếu không nhất định phải làm cho tiểu tử này minh bạch, lao tử cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, Lâm Viễn cũng đã đem Trương Hy cho xử lý. Nữ tử kia nhịn không được cười ra tiếng, gia hỏa này ở trước mặt ngươi giết người, ngươi còn không tranh thủ thời gian trừng trị hắn. Lao Phương sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi, sau đó thở dài một tiếng. Được, gia hỏa này đáng đợi, đắc tội một cái lợi hại hơn người. Bất quá, nếu hắn không muốn gây chuyện thị phi, quên đi, lại nói, có một vị thông huyền cường giả tại, chúng ta cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Lão Phương, ngươi cảm thấy chúng ta lần này có thể hay không đụng phải loại đồ vật kia? Lão giả sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu, rất không có khả năng gặp được dạng này yêu thú, nhưng so sánh đột phá cảnh giới còn muốn khó khăn. Trải qua vòng thứ 2 thu lệ phí phong ba, hết thể lại khôi phục được bộ dáng lúc trước. Lâm Viễn tại tu hành ma đạo sau khi, cũng đem tinh lực đặt ở thân thể rèn luyện bên trên. Mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải có một loại tên là tu la chi thể thiên giai chiến kỹ. Bởi vì có Lâm Viễn trong khoảng thời gian này bất bả, lại thêm cái này không có dễ nước phụ trợ. Lâm Viễn chỉ cảm thấy thực lực của mình ngay tại nhanh chóng tăng lên, thân thể của mình cường độ cũng là càng ngày càng tăng. Trước đó Lâm Viễn muốn hành động đều 10 phần khó khăn, nhưng là hiện tại Lâm Viễn lại có thể thử đem túi chứa vật của chính mình lấy ra. Hắn không có đi ma quật, chính là muốn mở ra ma quật, đối với nhục thân yêu cầu rất cao. Trước kia Lâm Viễn vẫn không cảm giác được phải là túi chứa vật của chính mình mở ra hay là tự mình mở ra ma quật đối với thực lực của mình có tác dụng lớn bao nhiêu. Nhưng là bây giờ Lâm Viễn đối với mình thực lực khống chế đã phi thường tinh tế. Cái này khiến Lâm Viễn phát hiện chính mình đối với lực đạo khống chế còn rất thô thiển, cũng không có đạt tới chính xác tình trạng. Cho nên tu hành cũng không chỉ là rèn luyện thân thể, còn có thể tốt hơn khống chế lực lượng của mình. Đúng lúc là ban đêm, Lâm Viễn hướng phía thâm hải bên trong nhảy xuống. Lâm Viễn có thể cảm giác được một loại ấm áp cảm giác, đó là Lâm Viễn thực lực của mình. Đây là bị không có dễ chi thủy hấp thu hơn phân nửa năng lượng đằng sau, lưu lại tới năng lượng. Lâm Viễn tu là chi thể tại cái này lạnh buốt nước biển gai kích bên dưới, bắt đầu một lần lại một lần tăng cường. Thiên giai đỉnh cấp công pháp tu là chi thể, 3 tầng, có thể đem lực lượng của thân thể tăng lên gấp đôi. Lâm Viễn biết điều này đại biểu lấy Lâm Viễn nhục thân lực lượng vốn là 1, bây giờ lại chỉ có 2. Nhưng 4 là 2, bây giờ lại là 4. Tam biến 6, tứ biến 8, đây là khái niệm gì? Nếu như Lâm Viễn tố chất thân thể có thể có được tiến một bước cường hóa, như vậy Lâm Viễn thực lực sẽ đạt được cực lớn bay vọt. Cho nên Lâm Viễn tại cảm nhận được tu la thân uy lực đồng thời, cũng đem tự thân cơ bản tố chất thân thể tiến hành một lần cường hóa. Chương 443, 10 tỷ, 3, chương 443, 10 tỷ, 3, Tần Vô Song nhẹ gật đầu, lúc này Lâm Viễn ngay tại trong thức hải quan sát Lâm Viễn tu luyện, hắn lúc này, nghiêm nhiên có một bộ thể tu bộ dáng. Tại tu hành lâu như vậy đằng sau, Lâm Viễn đối với tu la chi thể vận dụng cũng là lô hỏa thuần thanh, sắp đột phá tới nhất trọng thiên. Đệ tam trọng thiên uy có thể tăng lên một mảng lớn, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 chính là đâm kích thân thể. Giờ khắc này, Lâm Viễn tựa như là bị một mảnh lạnh buốt không có dễ nước bao phủ lại bình thường. Lâm Viễn cắn răng, chỉ cảm thấy da thịt của mình phảng phất muốn bị xé nứt bình thường, thống khổ để Lâm Viễn nhịn không được muốn gào thét một tiếng. Thế nhưng là Lâm Viễn nhưng cũng không thể không nhịn thụ. Dạng này đau đớn, ngay cả thét lên cũng không tính. Lâm Viễn da thịt đã không cách nào dung nạp nguồn lực lượng này, Lâm Viễn da thịt bắt đầu rạn nứt, dị da đỏ tươi màu tươi. Lập tức đem bốn phía không có dễ nước đều cho nhuộm thành màu đỏ. Bất quá, tại cố năng lượng này tác dụng dưới, những máu tươi này cũng bị bài trừ ở bên ngoài, tạo thành một đoàn màu đỏ như máu viên cầu. Nhưng là Lâm Viễn lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Lâm Viễn cố gắng đi khống chế thân thể của mình, tại không có nguyên lực trợ giúp bên dưới, hắn hay là lần đầu cảm thấy chính mình nhỏ yếu. Hắn liền tựa như là một cái vừa mới ra đời hài tử, muốn giơ lên so với chính mình còn trầm trọng hơn đồ vật. Đây là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng là, khi hắn hoàn toàn nắm trong tay tia này năng lượng đằng sau, hắn A tu la thể liền coi như là chân chính đại thành. Khống chế năng lực của mình, mới là mấu chốt nhất. Nếu là không cách nào khống chế thân thể của mình cường độ, lại có cái gì tư cách tu luyện tu la thể đâu? Dựa theo Tần Vô Song nói tới, những cái kia cổ đại thể tu đều là lấy một loại gần như biến thái phương thức tu luyện thân thể của mình, đối với mình tạo thành tổn thương muốn vượt xa Lâm Viễn. Lâm Viễn cảm thấy mình cũng sẽ không yếu tại những người này, những người khác có thể chịu được, giống như mình có thể chịu được. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng không đội mà từ từ điều khiển, trực tiếp liền phát động công kích. Lâm Viễn cảm thấy mình tựa như là tại tay không cùng một đầu cự long chiến đấu. Năng lượng trong cơ thể, căn bản cũng không thụ khống chế. Chuẩn xác mà nói, là hắn khống chế không nổi. Nhưng là Lâm Viễn lúc này lại là hào tình bạn trượng. Hắn không để ý thương thế của mình, tiếp tục áp chế lực lượng của mình. Lâm Viễn chỉ cảm thấy chính mình đối với mình thực lực khống chế trở nên càng thêm tinh tế. Đang hấp thu cố năng lượng này đằng sau, Lâm Viễn cũng cảm giác được cố năng lượng này trở nên càng thêm nghe theo mệnh lệnh của mình. Tại Lâm Viễn một tấc thôn vệ bên dưới, Lâm Viễn cuối cùng hoàn toàn trưởng không lấy tia này năng lượng. Lâm Viễn thân thể tại thời khắc này sáng lên một đạo bạch quang, nguyên bản vỡ ra thân thể nhanh chóng khôi phục. Tần Vô Song lúc này cũng từ Lâm Viễn trong thức hải bỏ lên, lơ lửng ở trên mặt biển, một mặt im lặng nhìn xem Lâm Viễn, đừng lại nhìn, ngươi có thể trông thấy chiếc thuyền kia sao? Nghe vậy Lâm Viễn lúc này mới nhớ tới chính mình chuyến này tu hành tốn không ít công phu, chiếc thuyền lớn này cũng không biết đi thuyền bao lâu. Lâm Viễn trực tiếp từ trong nước nhảy ra ngoài, vừa ra nước, liền dùng ma lực của mình, nhanh chóng tới gần chiếc thuyền kia, sau đó an toàn quay trở về thuyền của mình. Nhưng là lần này Lâm Viễn ma lực tiêu hao cũng là không nhỏ, không thể không dùng đại lượng ma thạch đến khôi phục ma lực của mình. Cho nên rất nhiều người đều không nguyện ý chính mình đi vượt qua biển cả, vẻn vẹn là tự mình một người, liền phải tốn hao mấy chục vạn nguyên thạch mới có thể mua được một tấm phiếu. Lâm Viễn tâm niệm vừa động, liền đem túi trữ vật của chính mình đem ra, vừa nhìn xuống này, Lâm Viễn trên khuôn mặt lập tức liền lộ ra dáng tươi cười. Lần này, hắn không có cái gì vận dụng, chính là đơn thuần nhục thân lực lượng. Viễn cổ thể tu, chính là lấy nhục thân làm chủ, lấy nhục thân chi lực, am hiểu nhất lại là cận chiến. Nhưng là về sau, khi luyện thể người lấy yêu tu làm cơ sở, nắm giữ lợi dụng huyết khí phương pháp, để luyện thể người phương thức tấn công phát sinh cải biến cực lớn. Nhưng luyện thể cuối cùng vẫn là lấy nhục thân làm chủ. Lâm Viễn hiện tại đối với lực lượng cơ thể vận dụng, hoàn toàn chính là một loại cổ đại thể tu giả tiêu chuẩn. Chỉ là Tần Vô Song rất thẳng thắn cùng Lâm Viễn nói, chính mình đối với luyện thể thuật cũng không có cái gì xâm nhập hiểu rõ. Có lẽ, tại Tần Vô Song niên đại đó, luyện thể nhất mạch liền đã suy sụp. Khi những người tu hành nắm giữ càng nhiều năng lượng đằng sau, luyện thể liền thành một cái di động bao cát. Nếu như không có đầy đủ cự ly xa công kích, như vậy tại tu vi yếu kém tình huống dưới, luyện thể người căn bản không phải đối thủ. Khí huyết chi lực, đối với cảnh giới thấp thể tu tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Điểm này, giống như là một vị ma đạo tu sĩ. Liền xem như ma đạo tu sĩ, cũng muốn đến thông huyền cảnh giới, mới có thể tu luyện thái cổ ma thân hoặc là thái cổ ma khí. Bất quá khác nhau ở chỗ, rất rõ ràng, luyện thể chi pháp, cũng không phải là phải chờ tới thông huyền đằng sau, lại đi tu hành. Điều này sẽ đưa đến cổ đại thể tu suy sụp. Giống Lâm Viễn loại này từ thông huyền cảnh liền bắt đầu người tu luyện thì càng nhiều, bởi vì luyện thể đã không phải là một cái hệ thống độc lập, càng giống là một cái công cụ. Chỉ là lúc này Lâm Viễn nhưng không có nhìn thấy Lâm Viễn cái kia tràn ngập đục thân chi lực hoài niệm, mà là vọt thẳng tiến vào trong thức hải của chính mình, lớn tiếng cười nói, sư phụ, thật tốt, lần này cuối cùng là có thể đem những cái kia nguyên thạch đều đem thả tiến vào. Tân Vô Song cười nói, mang nhiều điểm, về sau chúng ta đi đại thế giới, chính là một món tài sản khổng lồ. Lâm Viễn có chút không xác định chính mình có phải hay không đang ngồi thuyền, lại hoặc là một đường mới tới. Bởi vì tố chất thân thể tăng lên, để Lâm Viễn có thể tại dưới nước dừng lại thời gian dài ra, cho nên mỗi lần Lâm Viễn muốn đuổi theo chiếc thuyền lớn kia, đều phải tốn phí một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là Lâm Viễn lại là thích thú, mỗi lần đều có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng thân thể của mình đạt được cường hóa. Lâm Viễn lần này không phải là vì rèn luyện thân thể của mình, mà là vì kiếm tiền. Hắn đã sớm muốn có được những này nước. Kể từ khi biết nơi này nước là không có dễ chi thủy, chính mình liền có thể ở thế giới này phát một phen phát tài, cũng không biết qua bao lâu. Giờ khắc này, Lâm Viễn hết sức chăm chú, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt, mở ra một cái túi chứa vật. Trong chốc lát, bốn phía nước biển tựa như là giống như điên hướng phía Lâm Viễn túi chứa vật dũng mãnh lao tới, Lâm Viễn mừng rỡ trong lòng. Lần này, hắn rốt cục đã được như nguyện, thu được đại lượng nguyên thạch dự trữ. Ngay lúc này, Lâm Viễn cũng không có phát hiện, tại thâm hải bên trong, một đạo hồng quang đột nhiên lấp lóe, tại thâm hải bên trong nhìn có chút quái dị. Theo thời gian trôi qua, Lâm Viễn cảm giác được túi chứa vật của chính mình sắp bị lấp đầy, lúc này mới không thể không đem hai cái này túi chứa vật thu vào. Lần này Lâm Viễn sử dụng chính là lớn nhất một cái, cho nên Lâm Viễn đem tất cả vật phẩm đều đem ra, sau đó bỏ vào một cái khác vị trí, một chút chứa không nổi liền trực tiếp ném vào trong sào huyệt. Nhưng cho dù là dạng này, túi chứa vật của hắn bên trong cũng chỉ có hơn 20 triệu cân không có dễ nước, tương đương với 10 tỷ khối nguyên thạch. 10 tỷ. Lâm Viễn có một loại muốn hô to xúc động. Chương 444, cuốn vào biển cả, 1, chương 444, cuốn vào biển cả, 1, thanh một môn, bán khả năng cũng không đáng cái giá này. Lâm Viễn lắc đầu, trong túi chứa vật này đổ vật so một cái tông môn còn muốn quý giá. Tần Vô Song kịp thời rót một chậu nước lạnh, 10 tỷ, mặc dù rất nhiều, nhưng là đặt ở một cái đại thế giới, thật đúng là không phải cái gì số lượng lớn. Tại cái này đại thế giới, còn có một loại gọi là linh thạch đồng tiền mạnh, một khối linh thạch có thể hối đoái 10 triệu nguyên thạch tả hữu. Lâm Viễn gãi đầu một cái nói ra, nói cách khác, ta hiện tại tối đa cũng liền có thể hối đoái 1000 mai linh thạch. Tần Vô Song nghe vậy, đưa tay liền cho Lâm Viễn một cái bạo lật, ngươi cảm thấy cái này 1000 mai linh thạch là số lượng nhỏ sao? Tần Vô Song tiếp lấy bổ sung một câu, nhưng cũng không nhiều đến có thể cùng một quốc gia sánh ngang tình trạng. Lão sư, trừ linh thạch bên ngoài, ngươi có thể có những vật khác. Lâm Viễn nói ra.
Không sai, so linh thạch cao cấp hơn, chính là tiên thạch, loại vật này, chỉ có chúng ta những thế lực lớn này người, mới có thể đạt được, chúng ta đều là dùng để ban thưởng thủ hạ, đây cũng là vì cái gì, một khối tiên thạch, tại một cái đại thế giới, đều là vô giới chi bảo, căn bản không phải linh thạch có thể hối đoái. So với tiền tài, tiên thạch mới là vật chân quý nhất. Nếu là có nhiều như vậy không có dễ nước, cho dù là tại đại thế giới bên trong, cũng chỉ là cảm thán một chút, không người nào dám đoạn, nhưng nếu là có tiên thạch, những cái kia đại thế giới người khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đến đây cướp đoạt. Ngay vậy, Lâm Viễn lớn hơi sững sờ, ngay cả đại thế giới đều có người đi vào rồi. Đây là tự nhiên, bất quá, nếu như ngươi có thể khống chế ở lực lượng của mình, dù là ngươi phải bỏ ra giá cả to lớn, cũng nguyện ý. Cái kia linh cực tử không phải cũng là đến từ đại thế giới sao, lấy học thức của hắn, muốn đột phá đến phá vọng cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lâm Viễn nghe vậy cũng hiểu rõ ra, đang muốn nói cái gì, đột nhiên một trận còi báo động chói tai từ phương xa truyền đến. Lâm Viễn không chần chờ chút nào, trực tiếp từ trong nước biển nhảy lên mà ra, hướng về chiếc thuyền kia vào tới. Vừa hạ xuống đến bong thuyền, Lâm Viễn liền thấy người trưởng lão kia, cùng bên cạnh hắn một tên tuyệt mỹ nữ tử, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Vị đạo hữu này, ngài mau tới ngồi một chút đi. Lâm Viễn dưới sự hướng dẫn của lão nhân, ba người đi vào một gian trong khoang. Một cái đẹp đẽ linh đang treo ở trên thuyền, phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Không đợi Lâm Viễn đặt câu hỏi, lão đầu kia trước hết mở miệng. Nữ nhân trầm giọng nói, xem ra chúng ta gặp phải là một cái sinh vật thần thoại. Lâm Viễn nói ra, yêu tộc sinh mệnh lực tại trong vùng biển này căn bản cũng không có bất kỳ sinh cơ, yêu tộc lại như thế nào tại thâm hải bên trong sinh hoạt? Nữ tử cùng lao nhân đều là lắc đầu liên tục, kỳ thật, bọn hắn đối với thâm hải bên trong yêu thú cũng không hiểu rõ, chuẩn xác mà nói, là không có ai biết. Những này phá vọng cảnh cao thủ, có lẽ biết một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra. Vị bằng hữu này, nếu là yêu tộc thật xâm lấn, còn xin ngươi xuất thủ tương trợ, lần này ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Lâm Viễn khoát tay áo, một mặt nghiêm túc nói, bằng hữu nói đùa, ta nếu lên chiếc thuyền này, liền nhất định sẽ giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thất vọng, sẽ chỉ làm chính ta an toàn nhận uy hiếp. Đa tạ công tử. Ở phía dưới ấm, đa tạ đạo hữu. Lời vừa nói ra, lập tức bầu trời tối sầm lại, một đạo hàn phong chống rông xuất hiện tại trên biển lớn, lập tức bốn phía mặt nước kịch liệt quay cuồng lên. Rất nhiều người thấy cảnh này, nhao nhao chạy tới, lúc này đã là đêm khuya, tại yếu ớt dưới ánh trăng, trên mặt biển như là từng đầu giữ tận dạ xoa tộc. Lâm Viễn ba người cũng từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn qua phía ngoài mưa to gió lớn, sắc mặt đều có chút nặng nề. Phương Tinh cùng Phương Ôn lo lắng cũng không phải thần bí gì yêu thú, bọn hắn lo lắng chính là chỗ này cấm địa. Tại trong cấm địa, không cẩn thận rơi vào trong nước, liền sẽ bị khống trụ. Nói cách khác, nếu có người bị đánh tiến trong biển, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Bọn hắn cũng không cho là yêu tộc sẽ ngu đến mức từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Bất quá Lâm Viễn càng để ý là vùng biển này đến cùng là thế nào tồn tại yêu thú, lại là làm sao sống được. Nhục thể cường độ, nếu là lấy thuần túy nhục thể chi lực mới có thể tại vùng biển này còn sống sót, vậy chúng nó cường độ thân thể đến mạnh bao nhiêu? Một huynh, chúng ta bây giờ liền bắt đầu bày trận đi. Một huynh, ngươi lại kiểm tra một lần đi. Phương Tinh mở miệng, Lâm Viễn nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó một già một trẻ liền phân biệt hướng về trước sau hai cái phương hướng bay đi. Tại bọn hắn di động phía dưới, trên thân tàu ẩn ẩn có ánh sáng màu lam lấp lóe, rất rõ ràng đại trận tạo nên tác dụng. Lâm Viễn nhìn xem chập trùng biển cả, đột nhiên biến sắc. Lâm Viễn sắc mặt biến đổi, một đạo ánh sáng màu đỏ từ dưới mặt biển nhanh chóng tới gần, mắt thấy liền muốn cùng thuyền đụng vào nhau. Một cỗ mãnh liệt ánh sáng màu lam từ trên thân tàu bạo phát đi ra, hồng quang lập tức cải biến phương hướng, thẳng đến biển cả mà đi. Sau một khắc, theo bọt nước thanh âm vỡ vụn vang lên, Lâm Viễn ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng người từ trong nước biển đi ra, đó là một thanh cầm trong tay ba mũi hai lưỡi đao thân ảnh, dưới ánh trăng tản ra khí thế nhất người. Không chỉ có là Lâm Viễn, ở đây những người khác cũng đều chú ý tới. Nhưng là cùng Lâm Viễn phản ứng so sánh, bọn hắn lại là lập tức liền sôi trào lên. Có người càng là trực tiếp hướng trên thuyền chạy. Yên lặng, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Mắt thấy muốn đánh đứng lên, Phương Ôn lập tức quát lên một tiếng lớn, thanh âm thông qua nguyên lực truyền lại đến đám người trong đầu. Tất cả mọi người trầm mặc, chỉ nghe Phương Tinh ấm giọng mở miệng, "Các vị, xin mời tỉnh táo, chúng ta sẽ vì các ngươi hộ pháp." Sau đó, mấy tên tráng hán liền dẫn đám người quay trở về khoang thuyền. Theo lão nhân một tiếng chào hỏi, tráng hán mấy người cũng nhao nhao về tới trong khoang thuyền. Giờ khắc này, cũng chỉ có Lâm Viễn, Phương Tinh cùng Phương Văn ba người đứng chung một chỗ. Ba người này đều là trên thuyền tồn tại cường đại nhất. Một cái là Thông Huyền hậu kỳ, một cái là Phương Tinh, một cái là Thông Huyền cảnh trung kỳ. Ngay lúc này, trên mặt biển người như là một tôn thiên thần bình thường, chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Lâm Viễn bọn người lúc này mới thấy rõ ràng tên nam tử này bộ dáng. Hắn hình thể rất lớn, trên người cơ bắp cũng rất rắn chắc. Nam tử đem trong tay tam tiêm xoa nhắm ngay Lâm Viễn bọn người, lạnh giọng nói ra, các ngươi dám xâm lấn bộ lạc của ta, đây là không thể tha thứ tội ác. Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, người kia liền đem trong tay xin phép ném tới, cùng một thời gian, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Một tia chớp cuốn quanh ở tam tiên lưỡng nhận đao bên trên, đâm thẳng thân tàu. Ngay tại một thương này sắp trúng mục tiêu thời điểm, lão Phương vượt lên trước một bước, hắn đột nhiên đứng ở tam xoa kích vị trí, tóc dài bay lên. Một đoàn hào quang màu vàng từ trong hai tay của hắn bắn ra, thẳng đến cái tia ba thanh tam xoa kích mà đi. Đồ hỗn trướng. Phương Ôn nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo hất lên, tam tiêm xoa lập tức rời khỏi tay, hướng thẳng đến dạ xoa kích xạ mà đi. Chương 444, cuốn vào biển cả. 2, chương 444, cuốn vào biển cả. 2, Lâm Viễn cùng Phương Tình cũng là đẳng không mà lên, tạo thành một vòng vây, tương dạ xuyên vây vào giữa. Nhưng mà,
Dạ Xoa diện không đổi sắc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Dạ Xoa một tay bắt lấy một thanh bay vụt mà đến tam tiêm xoa, hướng phía Phương Tinh đánh tới. Liền ngay cả Lâm Viễn chính mình cũng bị cái này tốc độ kinh người giật nảy mình. Nhưng muốn đánh bên trong một cái thông huyền tu sĩ, nhưng cũng không phải chuyện khó khăn gì. Phương Tinh thân hình lóe lên, tránh thoát Dạ Xoa một kích. Đúng lúc này, Phương Ôn đột nhiên động, hắn đấm ra một quyền, cả người hóa thành một đoàn lưu quang màu vàng, đối với Dạ Xoa chính là một trận đập mạnh. Lâm Viễn cũng không có lãng phí thời gian, một cỗ thần thức từ Lâm Viễn trên ngón tay phát ra, vô thanh vô tức hướng về Dạ Xoa phát động công kích. Quả nhiên, vừa phân thần này, Dạ Xoa bị Lâm Viễn cái này quấy một phát hợp, động tác ngừng một lát. Cùng lúc đó, Phương Văn cũng thừa cơ một quyền đánh vào Dạ Xoa vương trên trán. Lực trùng kích cường đại, trực tiếp tương Dạ Xiên tộc chấn động phải thổ huyết. Không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng. Câu nói này lại là Lâm Viễn phát ra tới, một ngụm này máu vậy mà lấy cực nhanh tốc độ ở trong nước lan tràn ra, cùng Lâm Viễn vừa rồi trạng thái tạo thành so sánh rõ ràng. Mà đổi thành bên ngoài hai người tại nhìn thấy cái kia văng khắp nơi huyết dịch đằng sau, cũng đều biết Lâm Viễn nói chính là cái gì. Quả nhiên, mấy điểm hồng quang ở trên mặt biển sáng lên, sau một khắc tất cả điểm đỏ đều bật lên, vậy mà đều là Dạ Xoa. Không đợi hai người nói chuyện, liền có một người huy động ba mũi hai lưới đao xin liền hướng Lâm Viễn cũng tới. Phương Tinh cùng lúc trước Dạ Xoa chiến đấu cùng một chỗ, Phương Ôn cũng là bị một tên khác Dạ Xoa cuốn lên. Cùng Lâm Viễn đối chiến tên kia Dạ Xoa tộc nam tử, mái tóc dài màu xanh lam, phối hợp cái kia một đôi con mắt màu đỏ như máu, cho người ta một loại cảm giác mười phần quỷ dị. Chết hết cho ta! Dạ Xoa gầm lên giận dữ, trong tay tam tiêm xoa liền hướng Lâm Viễn nào tới. Người còn chưa tới, Lâm Viễn liền đã cảm nhận được lực lượng của đối phương, đó là một loại thuần túy nhục thân lực lượng. Giờ khắc này, Lâm Viễn rốt cuộc biết trong cấm địa huyết khí là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều là lấy nhục thân chi lực làm chủ. Thế là Lâm Viễn liền đem lực lượng nhục thân của mình hoàn toàn phát huy đi ra. Không có cái gì hoa lệ nguyên lực kỹ xảo, cũng không có cái gì kỳ quái tinh thần trùng kích, chỉ là thuần túy lực lượng cơ thể. Có, chỉ là tinh thuần nhất huyết nhục chi lực. Lâm Viễn đột nhiên hướng về phía bên phải vừa trốn, đồng thời tay phải duỗi ra, một thanh liền đem cái kia muốn rút trở về tam xoa kích bắt lại trở về, Lâm Viễn gắt gao cầm nó. Tam xoa kích chẳng những là Dạ Xoa bộ tộc binh khí, càng là một loại tượng trưng cho thần linh biểu tượng. Cho nên khi nhìn đến Lâm Viễn nắm lấy thời điểm, Dạ Xoa khí không nhẹ. Nhân tộc hèn hạ, móng vuốt của ngươi hay là tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Nhưng mà, Lâm Viễn lại là mỉm cười, sau đó đột nhiên kéo một phát, muốn đem thanh kia tam xoa kích đoạt tới. Dạ Xoa dường như nhìn ra Lâm Viễn muốn làm gì, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Một cái người nhỏ yếu tộc cũng dám cùng cường đại Dạ Xoa chống lại. Đó là người si nói mộng. Dạ Xoa hai tay bắt lấy tam xoa kích, dùng sức kéo một cái. Nguyên bản còn muốn lấy Lâm Viễn có thể sẽ bởi vì một kích này mà mất đi cân bằng, rơi vào trong nước. Nhưng mà, tam tiêm xoa lại là không chút nào động. Lâm Viễn mỉm cười, ánh mắt rơi vào trước mặt Dạ Xoa bộ tộc trên thân, nương tựa theo thân thể cường hãn tố chất, Lâm Viễn không thể so với Dạ Xoa bộ tộc kém. Mặc dù Lâm Viễn tu hành nhục thân mới một năm không đến, nhưng là người linh tính lại là thế gian mạnh nhất. Mà lại Lâm Viễn hay là trong toàn bộ nhân tộc thiên tài. Nộ tính của hắn chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, cấm hải bên trong tu hành là hắn sân nhà, lại thêm tần vô song chỉ điểm, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Lâm Viễn đã nắm giữ thiên thời địa lợi, liền xem như muốn chậm rãi tiến bộ cũng là mười phần gian nan. Nhưng là, Lâm Viễn muốn từ Dạ Xoa tộc trong tay cướp đoạt đến tam xoa kích lại là có chút khó khăn, dù sao Dạ Xoa tộc thực lực hay là rất mạnh. Giờ khắc này, rất nhiều người đều dùng mình một cái. Dạ Xoa tộc tại hóa thành hình người đằng sau, mỗi một cái đều là diện mục dữ tợn, hình thể cũng là mười phần khổng lồ, tỉ như Lâm Viễn đối diện cái kia, hình thể tối thiểu là Lâm Viễn hai cái trở lên. Lại thêm Dạ Xoa số lượng ít, tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra, càng sẽ không cho là bọn chúng là yêu quái, sẽ chỉ đem bọn nó xem như yêu ma quỷ quái. Tên điên nam tử vóc người cao lớn thấy vậy, lập tức quát lớn, ngay tại tất cả mọi người bị sợ choáng váng thời điểm, tên nam tử này hét lớn một tiếng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Bất quá gấp cũng vô dụng, cái mạng nhỏ của bọn hắn liền nắm giữ tại ba người này trong tay. Lúc này, hai cái thông huyền cường giả chiến đấu đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Nói như vậy, ngươi là ở tại thâm hải bên trong. Ngay tại hai người lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Lâm Viễn đột nhiên mở miệng nói ra. Không nghĩ tới lời này lại giống như là đâm chọt Dạ Xoa chỗ đau, hắn tức giận gầm hết lên, ngươi cái này trên mặt đất người cũng có mặt nói loại lời này. Sau một khắc, Dạ Xoa trên thân bộc phát ra một đạo hào quang màu đỏ, lực lượng tăng gọn, trực tiếp đem trong tay tam tiêm xoa cho đoạt trở về, không nói hai lời liền hướng về Lâm Viễn tập tới. Lâm Viễn hoàn toàn không ngờ rằng đối phương vậy mà lại có dạng này bộc phát, đành phải buông tay, đồng thời thân thể bổ nhào về phía trước, hung hăng đụng vào Dạ Xoa vương trên thân, đồng thời lợi dụng điểm này để cho mình tránh thoát một kích này. Lâm Viễn chỉ cảm thấy lần này đục thể va chạm, tựa như là một đạo cự sơn đập vào trên người mình. Bất quá so với Lâm Viễn, Dạ Xoa trong lòng lại là so Lâm Viễn còn khiếp sợ hơn. Mà trước mặt vị này nhìn qua yếu đuối nhân loại thiếu niên, lại ngạnh sinh sinh gánh vác hắn trải qua tăng phúc sau một lần va chạm. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có ham chiến, rất nhanh liền lui sang một bên. Đây không phải tỉ thí. Dạ Xoa có thể đem thân thể rèn luyện đến loại trình độ này, cũng liền mang ý nghĩa công kích của hắn cũng không phải là rất mạnh. Mà bây giờ, cái này Dạ Xoa tộc chính là ví dụ tốt nhất. Lâm Viễn trên tay sáng lên một đạo bạch quang. Nhân thoái. Mãnh liệt năng lượng ba động, lấy một loại mắt thường khó phân biệt phương thức, hướng phía bốn phía quét tán. Dạ Xoa vương cũng giật nảy mình, chỉ là bản năng đem trong tay tam tiêm xoa nhất chuyển, ngăn tại trước mặt. Thế nhưng là Lâm Viễn nhìn xem một màn này, lại là lắc đầu. Quả nhiên, bình chướng trực tiếp nổ bể ra đến, Dạ Xoa trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một ngụm lao huyết phun tới. Sau một khắc, lại là một cấu nguyên lực ba động, từ Dạ Xoa thể nội bạo phát đi ra, Dạ Xoa lực lượng trong cơ thể muốn mạnh kháng, nhưng là lấy hắn hiện tại cường độ nhục thân, căn bản là không có cách ngăn cản công kích kinh khủng như thế. Từ trước mắt tình huống đến xem, Dạ Xoa tộc lực lượng hẳn là cũng không phải đặc biệt cường đại. Hay là nói, cái lỗ hổng này thật sự là quá lớn. Bọn hắn tại cận chiến phương diện coi như có thể, nhưng nếu là cùng với những cái khác tu sĩ kéo dài khoảng cách, ngay lập tức sẽ lâm vào thế yếu. Chương 444, cuốn vào biển cả, 3, chương 444, cuốn vào biển cả, 3, Phương Tinh, Phương Ôn hai người cũng giống như vậy, cùng Dạ Xoa duy trì khoảng cách nhất định, sau đó lợi dụng năng lực của mình tiến hành công kích. Những Dạ Xoa kia tộc tự nhiên kinh sợ cực kỳ, nhưng là trong lúc nhất thời, vậy mà cũng cầm Lâm Viễn không có cách nào. Hoàn toàn chính là một cái bị đánh điên ngắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thắng bại thiên bình liền hướng phía Lâm Viễn bên này nghiêng. Đám người lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá Lâm Viễn mấy người sắc mặt lại đều không tốt lắm. Nếu là loại trình độ này yêu thú, căn bản không tính là nhân vật đáng sợ nào. Khẳng định sẽ có tồn tại càng cường đại hơn. Nhưng bây giờ, hắn muốn làm chính là tương Dạ xin chém giết. Ba người dốc hết toàn lực, muốn dốc hết toàn lực, ba đầu Dạ Xoa tộc muốn lặn xuống, nhưng mà, bọn hắn vừa mới lặn xuống, liền thấy một mảnh thủy vực lại bị phong tỏa ngăn cản. Bọn hắn liên hạ nước cơ hội đều không có. Lâm Viễn bọn người gặp ba người trên người nguyên lực ba động càng ngày càng gần, cũng không dám có chút chủ quan, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay lúc này, một đạo mãnh liệt năng lượng đánh thẳng tới. Trên mặt nước phong cấm rất nhanh liền bị phá ra, ba cái Dạ Xoa trực tiếp chìm vào dưới nước, Lâm Viễn mấy người thế công tại tiếp xúc đến vùng biển này thời điểm, trực tiếp liền tan thành mây khói. Mà đúng lúc này, một cái sóng lớn từ trong nước biển bò ra, thẳng đến ba người mà đến. Đạo sóng lớn này, so trên du thuyền tất cả mọi người muốn khổng lồ, giống như một đạo từ trên trời giáng xuống bình chướng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Liền xem như Lâm Viễn mấy người cũng là một mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy một màn này thật sự là quá trắng quan. Tại trong sóng lớn kia, có một loại so với bọn hắn còn cường đại hơn khí tức. Đây là một vị cường đại cường giả yêu tộc. Trốn. Lâm Viễn mang theo Phương Ôn cùng Phương Tinh, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng chạy thủ mạng. Ba người bằng tốc độ nhanh nhất từ ba cái phương hướng khác nhau bay lượn mà qua, Lâm Viễn thi động phong lôi độ thuật, rất nhanh liền thoát ly gió lốc khu vực trung tâm. Nhưng là Lâm Viễn cũng không dám ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Ở chỗ này, có một vị phá vọng cấp yêu thú. Lâm Viễn tại liên tiếp sử dụng ba cái phong lôi ngàn cân độn đằng sau, trong lòng mới có một tia bừng lòng. Ngay tại Lâm Viễn muốn chạy trốn thời điểm, một cái cự đại vòng xoáy đột nhiên từ trên mặt biển dâng lên, hướng về Lâm Viễn của tới. Lâm Viễn thử nghiệm sử dụng một lần, thế nhưng là lần này lại là bởi vì bốn phía hư không quá mức ổn định, căn bản là không cách nào sử dụng một chiêu này. Ngay tại Lâm Viễn một mặt vô lực thời điểm, cái kia khổng lồ vòng xoáy nhanh chóng hướng phía trên khuyết tán ra đến, đem Lâm Viễn cả người đều bao phủ tại bên trong. Không có dễ chi thủy rất nhanh liền đem Lâm Viễn công kích ngăn cản xuống dưới, Lâm Viễn thử nghiệm dùng thân thể của mình đi chống cự, nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Viễn tại cái này cường đại áp bách phía dưới, trước mắt một vùng tăm tối, liền đã mất đi ý thức. Lâm Viễn một thân một mình, hành tẩu tại trong tinh không hắc ám. Bởi vì ở trong không gian này, căn bản cũng không có trên dưới có khác, cho nên Lâm Viễn hiện tại ngay cả mình đến cùng là đầu chạm đất hay là dưới chân chạm đất cũng không biết. Lâm Viễn hai mắt thời gian dần trôi qua có thể nhìn thấu hết thảy, tựa như là đứng ở một mảnh hư vô trong không gian. Thế giới này không phải là không có tia sáng, mà là tia sáng rất yếu. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên phát hiện một đạo cực kỳ nhạt quang mang, tia sáng này thậm chí so cọng tóc đều muốn yếu ớt. Ngay tại Lâm Viễn chuẩn bị hướng về quang mang kia đi đến trong nháy mắt, không gian đột nhiên một trận mãnh liệt chấn động, Lâm Viễn sắc mặt trắng nhợt, cố gắng ổn định lấy thân hình của mình. Sau đó Lâm Viễn cũng cảm giác cánh tay của mình đột nhiên tê dần, đau Lâm Viễn đầu đều muốn nổ tung bình thường. Đột nhiên, một đạo cường quang tại Lâm Viễn trước mặt sáng lên, để Lâm Viễn bản năng tay giơ lên ngăn cản. "Kaka, người đã dậy rồi." Ngay lúc này, thanh âm của một người tại Lâm Viễn vang lên bên tai. Tận đến giờ phút này, Lâm Viễn mới ý thức tới chính mình trước đó nói tới hư vô chỉ là một giấc mộng, mà chính mình thì là tại trên giường của mình, mà chính mình bên cạnh thì là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Lâm Viễn đầu tiên cười cười, sau đó nói, "Tiểu cô nương, ngươi ở chỗ nào a, ta tại sao tới?" Thiếu nữ che miệng, hì hì cười một tiếng, "Đại ca, Bạch tỷ tỷ đưa ngươi qua đây, nàng nói ngươi tại bờ biển thời điểm, phát hiện ngươi, chính ở chỗ này hôn mê đâu." Nghe vậy, Lâm Viễn chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, đột nhiên ý thức được mình tại trên biển bị một cái không biết tên dòng nước vòng xoáy cho hút đi vào, phản kháng không có kết quả đằng sau, liền bị áp lực cường đại làm cho hôn mê đi qua. Tựa hồ là bị người trong nước mới bớt ra. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn liền định đứng lên, thế nhưng là thân thể tê dần, lại đặt mông ngồi lên giường. "Không cần, không cần," Bạch tỷ tỷ nói, "nếu như ngươi tỉnh lại nói, không cần đánh thức ngươi, bởi vì thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục." Lâm Viễn cười khổ một tiếng, điều này cũng đúng, Lâm Viễn hiện tại thể nội đã không có bất kỳ nguyên lực cùng ma lực, thậm chí liền ngay cả mình thần hồn đều trở nên suy yếu không gì sánh được. "Tạ ơn, thật có lỗi, ta tạm thời còn không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, chờ ta thương thế tốt, nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi." Lâm Viễn một mặt nghiêm túc hồi đáp. Ngay lúc này, một trận bước chân từ nhà tranh bên ngoài vang lên, Lâm Viễn cả người đều khẩn trương lên, cả người đều tiến nhập cảnh giới bên trong. Thiếu nữ bên cạnh lại vui vẻ chạy ra, "Bạch tỷ tỷ, ca ca tỉnh lại." "Nha." Đúng lúc này, thanh âm của một nữ tử từ ngoài cửa vang lên, sau đó, một bóng người xuất hiện ở trong nhà tranh. Lâm Viễn thuận thanh âm nhìn lại, liền thấy một tên thân mang màu trắng áo xám, thân hình hơi gầy, trong tay cột một cây màu đỏ dây thừng, tóc dài tùy ý buộc ở sau, trên mặt cũng không có trang điểm. Bất quá Lâm Viễn vẫn có thể cảm giác được vị cô nương này trên thân phát ra sức sống, cùng không hóa trang liền có thể để cho người ta hoa mắt thần mê mỹ lệ. Tên kia gọi Bạch nữ tử bị Lâm Viễn nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng cùng phẫn nộ. Nhưng là Lâm Viễn lại chú ý tới, lập tức rời đi ánh mắt, hắn nãy nói, có lỗi với cô nương, ta không có ác ý, ta chỉ là rất muốn biết, ngươi là bị người nào cứu được. Nghe nói như thế, nữ tử kia liền từ bên ngoài đi tới, đứng tại Lâm Viễn đầu giường, ôn nhu đối với Lâm Viễn nói, hôm trước đường ta qua sông miệng, gặp ngươi hôn mê, liền đem ngươi nhận lấy. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền đa tạ Bạch tiểu thư, xin hỏi nơi này là phương bắc hay là đông bộ? Nữ hải cao mày nói, ta rất kỳ quái, vì cái gì ngươi sẽ té xỉu ở bờ biển? Không có. Lâm Viễn nhíu mày nghĩ đến, nàng cũng nghĩ đến chuyện giống vậy. Đột nhiên, bọn hắn bốn mắt nhìn nhau. Đến đáy biển, ngươi đến từ trên lục địa. Hai người đều trầm mặc thật lâu. Bạch tỷ tỷ, đây đều là trên đại lục người sao? Giống như cùng chúng ta cũng không có gì khác biệt. Ngươi tới làm cái gì? Bạch cô nương nhíu mày vấn đạo. Lâm Viễn gặp nữ tử này vẻ mặt thành thật, nhưng lại không có cái gì để ý, liền tiếp theo nói ra, chỉ là Lâm Viễn cũng không có nói chính mình là bị cuốn vào trong biển rộng, bị cuốn vào một cái cự đại trong vòng xoáy. Chương 445, may mắn, 1, chương 445, may mắn, 1, nữ tử kia lại là mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi tiến vào cái danh to kia bên trong, còn có thể sống được đi ra, thật sự là may mắn. Bạch tiểu thư, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vòng xoáy kia là cái gì? Lâm Viễn nhìn xem nữ tử này một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, mở miệng nói ra. Nữ tử nghĩ nghĩ, nói ta cũng không gạt ngươi, đại trận kia là lao tổ tự tay bố trí đi ra, chỉ cần bị nó hút đi vào, liền có thể đem hết thảy đều xoắn thành một phấn. Nghe vậy Lâm Viễn nghĩ đến vòng xoáy kia bên trong uy áp, thật đúng là, nếu không phải Lâm Viễn đem thân thể của mình rèn luyện đến cực hạn, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị cỗ uy áp này để chết. Lâm Viễn còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Lâm Viễn trừng mắt liếc, ngắt lời hắn nói ra, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, cần nghỉ ngơi, không cần nhiều lời. Lâm Viễn nghe vậy dừng một chút, mở miệng vấn đạo, ta gọi Lâm Viễn, không biết vị tiểu thư này tên gọi là gì? Bạch Sa. Bạch Sa vừa nói, một bên đem tiểu nữ hải kéo ra khỏi phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại. Lâm Viễn nằm ở trong phòng của mình, đột nhiên trông thấy Tần Vô Song thân ảnh xuất hiện trong thức hải của mình. Lâm Viễn thần hồn quá mức suy yếu, căn bản là không cách nào tiến vào thức hải của mình, cho nên lần này sự tình chính là để Tần Vô Song đi ra. Tần Vô Song cảm ứng bốn phía một cái, cảm khái nói, nghĩ không ra đáy biển chỗ sâu lại có như thế một vùng thiên địa, lớn như vậy một vùng thiên địa, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Sư phụ, như thế nào không thiếu? Là thâm hải bên trong một khối đại lục, có chút là tự nhiên sinh thành, có chút thì là mượn lực lượng đặc thù nào đó, tỉ như vật gì đó, tỉ như phong ấn. Nơi này không phải cấm địa sao? Lâm Viễn cảm thán một câu. Tần Vô Song thì lại nói, những này nhân tộc đều không phải là đèn đã cạn dầu, ngươi thấy nữ tử kia không có? A, rất xinh đẹp. Sư phụ, ta ngay cả một chút nguyên khí đều không có, chỗ nào còn có thể thấy rõ? Lâm Viễn tức giận hồi đáp. Tần Vô Song cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, vị thiếu nữ này trên thân đồng dạng không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, nhưng nàng tu vi đã đạt đến ngưng thần cảnh, sẽ không phải là thể tu đi. Bởi vì cấm địa chi hải nguyên nhân, Lâm Viễn rất dễ dàng liền liên tưởng đến điểm này. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đây cũng là một chỗ cổ lão chỗ tu luyện, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy khô cạn chi địa. Lâm Viễn kinh ngạc vấn đạo, sư phụ, trên đời này không phải là không có cổ đại thể tu sao? Tần Vô Song lắc đầu, trước mắt đến xem, hẳn là còn có cổ đại thể tu, chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn mất xa xa, không muốn bị tác động đến, mà trong bọn họ có một bộ phận người liền sinh hoạt tại Thiên Võ Đại Lục trong vùng cấm địa này. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa ẩn ẩn có động tĩnh. Tiểu nha đầu, không biết ngươi có muốn hay không tốt, ba ngày sau, công tử nhà chúng ta liền muốn cưới ngươi. Một đạo cao vút giọng nam truyền đến, ngay sau đó là một trận cười to. Bạch Sa tiếng giống giận dữ vang lên theo. Ngươi cùng Vương Thạc nói một tiếng, liền nói ta Bạch Sa cho dù chết, cũng sẽ không để hắn đụng đến ta một cọng tóc gáy. Bạch Sa, đừng cho mặt không biết xấu hổ, sau ba ngày, ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo thu thập một chút, sau đó đi thiếu gia của chúng ta ra phòng, ha ha. Lập tức, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, người kia đã rời đi. Bạch tỷ tỷ, cái kia họ Vương thật sự là quá phận, chúng ta hay là trở về hướng thành chủ đại nhân đòi lại một cái thuyết pháp. Bạch Sa trên mặt lộ ra vẻ lo âu, lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, thành chủ đã cùng Vương gia kết minh, nếu không, làm sao có thể cải biến hiệp nghị. Hai người đối thoại cũng không có lớn tiếng, nhưng là Lâm Viễn lại có thể rõ ràng nghe được hai người đối thoại, cho dù là không có nguyên lực, cũng có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Xem ra, vị này vì cứu hắn Bạch cô nương, đã lâm vào tuyệt cảnh. Liên hướng về phía phần này cứu mạng ân tình, Lâm Viễn cũng nhất định phải giúp đỡ một thành. Nhưng là bây giờ để Lâm Viễn phiền nhất buồn bực lại là năng lượng trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, mà nơi này lại là một mảnh không có đảm nhiệm Hà Thiên Địa nguyên lực cùng ma lực cấm địa. Liền xem như Lâm Viễn có một thân bản sự, cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà lại chủ yếu nhất là Lâm Viễn nhục thân lực lượng đã hao hết, muốn mở ra không gian chữa vật của chính mình cũng không dễ dàng. Tần Vô Song hiện tại là linh hồn hình thái, căn bản là không thể giúp Lâm Viễn giúp cái gì. Bạch cô nương. Lâm Viễn chần chờ một chút, mở miệng hô. Theo Lâm Viễn tiếng la, đi vào gian phòng chính là người thiếu nữ kia. Thiếu nữ rõ ràng còn không có từ trước đó kinh lịch bên trong lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem Lâm Viễn, nhỏ giọng nói ra, ngươi giống cái gì, mau nói, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Viễn lườm thiếu nữ một chút, sau đó vấn đạo, có hay không tu luyện qua? Thiếu nữ tức giận, ta cũng không phải đồ đần, tự nhiên muốn tu luyện. Lâm Viễn bị thiếu nữ chọc cười, vấn đạo, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Thiếu nữ hai tay chống nạnh, tại hạ Lý Hạnh Nhi. Hạnh Nhi tiểu thư, có thể hay không làm phiền ngươi, thay ta cởi xuống bọc đồ của ta? Lâm Viễn một mặt ý cười hồi đáp. Lý Hạnh Nhi cũng chính là 11-12 tuổi niên kỷ, nghe Lâm Viễn giải thích hết sức hài lòng, tiến lên một bước liền đem Lâm Viễn trên hai lưng một cái đẹp đẽ hầu bao đem ra, đưa cho Lâm Viễn.
còn xin Hạnh tỷ thay ta giải khai. Lý Hạnh Nhi lại vấn đạo, có đúng không? Bạch Tả nói qua, chỉ có người chết mới có thể tùy tiện nhìn một cái túi chứa vật của hắn. Lâm Viễn nghe vậy có chút bất đắc dĩ cười cười. Tốt ta. Lý Hạnh Nhi vừa nói, một bên đem túi chứa vật của chính mình đem ra, đem viên này lớn nhất nguyên thạch lấy ra. Lý Hạnh Nhi nghe vậy, dùng nhục thân dò xét một chút, phát hiện bên trong có một đống lóe ra ánh sáng nhạt nham thạch. Nói, nàng từ trong ngực móc ra một viên khắc nguyên thạch, đưa cho Lý Hạnh Nhi. Lâm Viễn đem khối kia thạch đầu cầm trong tay, khối kia thạch đầu bên trên năng lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa, biến thành một phấn. Nhưng cái này đã rất tốt. Lâm Viễn cầm lấy túi chứa vật của chính mình, thể nội còn lại một chút nguyên lực trực tiếp từ trong nhẫn không gian lấy ra một đống lớn nguyên thạch, Khô Kiệt Kinh Lạc bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Còn tốt Lâm Viễn trước khi đến liền đã vì chính mình chữa bị không ít nguyên thạch, những nguyên thạch này đối với mình tới nói đã đủ dùng. Cũng không lâu lắm, trong phòng thanh âm kinh động đến Bạch Sa, nàng đi tới cửa, mở cửa xem xét, lập tức giật nảy mình. Lâm Viễn toàn thân đều bao phủ tại linh khí màu xanh bên trong, Lý Hạnh Nhi chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Viễn. Là cấm địa Hải Dương mà chiến Lâm Viễn cảm giác được Bạch Sa đánh tới, nhưng lại không có đình chỉ, đợi đến trong cơ thể mình năng lượng sắp bị hút khô đằng sau, Lâm Viễn lại lấy ra một nắm lớn linh đan, một ngụm nuốt xuống. Thân hồn của hắn cũng đang nhanh chóng chữa trị. Sau đó là Ma Thạch. Lâm Viễn trong đan điền Thiên Mệnh Châu phát sinh biến hóa. Lập tức viên này thạch đầu bên trong ẩn chứa ma lực tựa như là vỡ đê hồng thủy bình thường, liên tục không ngừng hướng về Lâm Viễn dũng mãnh lao tới. Lý Hạnh Nhi thấy cảnh này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian hướng Bạch Sa bên kia bỏ chạy, Bạch Sa đem nàng ôm ở trong ngực. Trong phòng, ba người ai cũng không nói gì. Lâm Viễn thì là đang lặng lặng khôi phục lực lượng của mình. Trên thực tế Lâm Viễn chính mình cũng không nhận được tổn thương gì, chỉ là thể nội tất cả năng lượng đều đã tiêu hao sạch sẽ, cho dù là bị thương, Lâm Viễn cũng có thể thông qua thể nội thanh mục chi lực tới chữa trị. Chương 445, may mắn 2, chương 445, may mắn 2, nói đến thanh mục chi lực, Lâm Viễn một cái không thấy rõ, cái này thanh mục chi lực liền khoảng chừng hơn 30 đầu nhiều, xem ra Lâm Viễn tố chất thân thể cùng thanh mục chi lực cũng là cùng một nhịp thở. Bởi vì vô luận là thanh mục thân thể hay là thái cổ thanh mục chi thân, đều là lấy thân thể làm cơ sở. Tân Vô Song trả lời rất nhanh, đúng vậy, thanh mục chi thể ta không rõ lắm, bất quá thanh mục chi thể ta nghe nói qua một chút, nghe nói nó là một loại phi thường hi hữu đặc thù chi thể, có được cực mạnh năng lực khôi phục, có thể vượt cấp chiến đấu, sẽ không bị giết chết. Lâm Viễn hiểu được, thu hồi trên người yêu khí, đứng dậy xuống giường, liền thấy cái kia Bạch Sa đang lườm chính mình. Bạch Tả, ngươi yên tâm, ta không có ác ý. Lâm Viễn ôm quyền, đối với Lưu Kiệt nói ra. Trên đời này nào có tự xưng là ác nhân ác nhân. Bạch Sa lạnh như băng vấn đạo. Nàng trước đó cảm nhận được cỗ tà khí kia, để nàng rất không thích ứng, băng lãnh mà kiềm chế, cùng thuần dương chi thể lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lâm Viễn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng vấn đạo. Ta nghe nói ngươi cùng người xảy ra tranh chấp, tựa như là gặp khó khăn gì, có thể hay không nói cho ta một chút, ta nguyện ý giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Bạch Sa vốn là không muốn nói, nhưng là Lý Hạnh Nhi tại kiến thức đến Lâm Viễn thực lực đằng sau, lập tức liền mở miệng nói ra. Bạch Sa thấy cảnh này, cũng chỉ có thể đem chuyện này nói ra. Bạch Sa phụ thân trước kia được một trận bệnh nặng, trị liệu cần thiết chân quý dược thảo, Bạch Sa liền tìm được Vương gia, Vương thị bộ tộc đưa ra, muốn đem dược thảo giao cho Bạch Sa, điều kiện là Bạch Sa nhất định phải thanh toán gấp 3 giá cả. Bạch Sa đành phải đáp ứng, thật không nghĩ đến Vương gia lấy ra đều là chút vô dụng thảo dược, đã mất đi hiệu lực, Bạch Sa phụ thân cũng vô pháp khôi phục, cuối cùng một mệnh ô hô. Nhưng bây giờ, Vương thị bộ tộc vậy mà chủ động tới cửa, hướng Bạch Sa yêu cầu gấp 10 lần bồi thường. Bạch Sa thế mới biết, nguyên lai là Vương gia âm thầm sửa đổi hiệp nghị, nhưng là Bạch Sa dù sao cũng là tán tu, căn bản là không có cách chống lại. Mà lúc này đây, Vương gia thông chi Bạch Sa không có năng lực trả tiền, muốn đem chính mình bán cho Vương gia, trở thành Vương nhị thiếu gia tiểu thiếp. Vương gia nhị thiếu gia là có tiếng phong lưu thành tính, Bạch Sa lúc này mới ý thức được, từ hắn mở miệng muốn thuốc thời điểm, Vương gia nhị thiếu gia vẫn tại có ý đồ với hắn. Bạch Sa bình tĩnh nói, mặc dù hắn tận lực che giấu mình tâm tình, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được trong lòng của hắn cô độc. Cha mẹ của hắn chết, hắn cũng lâm vào khốn cảnh, nếu là gả cho Vương gia nhị thiếu gia làm tiếp, vậy hắn nhân sinh liền triệt để hủy. Bạch Sa trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tử vong. Lâm Viễn đi đến Bạch Sa bên người, mỉm cười, lấy ra một đầu mới khăn tay, giúp Bạch Sa xoa xoa nước mắt. Yên tâm đi, trong vòng 3 ngày, ta nhất định phải đem Vương gia người toàn bộ chém giết. Gặp Lâm Viễn mang trên mặt dáng tươi cười, không có chút nào sốt ruột, khi nhìn đến Lâm Viễn trước đó biểu hiện sau, liền biết Lâm Viễn tuyệt đối không phải người bình thường, cũng không phải bình thường tu tiên giả. Kỳ thật có thể từ lão tổ tạo thành trong không gian phong bạo còn sống sót, hơn nữa còn không có nhận bất cứ thương tổn gì, cái này đã chứng minh Lâm Viễn bất phàm. Bạch Sa đột nhiên một tay lấy Lâm Viễn khăn quàng cổ đập lại, ngon ngọt cười, vậy ngươi liền xem như trả ân tình của ta. Bạch Sa một bên nói, một bên hướng phía ngoài phòng chạy, ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại mê man, ta hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Lý Hạnh Nhi một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Viễn, không còn có vừa rồi quật cường, ngược lại có chút ngượng ngùng vấn đạo, Lâm ca ca, có thể cùng ta nói bên ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Viễn ánh mắt rơi vào Lý Hạnh Nhi trên thân, giờ khắc này Lý Hạnh Nhi tựa như là thân muội muội của mình bình thường. Lâm Viễn mỉm cười gật đầu, Lý Hạnh Nhi trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Lý Hạnh Nhi nắm Lâm Viễn cánh tay ra cửa, đem Lâm Viễn dẫn tới trong tiểu viện một tấm trên ghế gỗ, để Lâm Viễn ngồi xuống. Sau đó lại đem Lâm Viễn trong chén rót nước. Lâm Viễn dùng tay làm dấu mời, để Lý Hạnh Nhi ngồi xuống trước, sau đó đem tình huống bên ngoài nói một lần. Nhưng là Lâm Viễn nói tới lại không phải nhân sinh của mình lịch duyệt, mà là toàn bộ Thiên Võ Đại Lục thế cục. Thừa dịp lúc này, Lâm Viễn ngược lại là từ Lý Hạnh Nhi nơi đó moi ra không ít tình báo quan trọng.
tựa như là cái này ở vào hải dương chỗ sâu thần bí chi địa. Trong vùng biển này có hai cái chủng tộc mạnh mẽ, một cái là nhân loại, một cái là yêu tộc. Nhưng là nhân loại cùng yêu ở giữa lại là bình an vô sự, lẫn nhau ỉ lại, không có bất kỳ cái gì tranh đấu. Chính như Lâm Viễn dự đoán như thế, tất cả mọi người tại rèn luyện thân thể của mình. Cũng không biết có phải hay không bởi vì có không có dễ nước nguyên nhân, nơi này người căn cứ Lý Hạnh Nhi thuyết pháp, luyện thể muốn dễ dàng một chút. Mặc dù Lý Hạnh Nhi đối với nơi này sự tình giải cũng không phải rất nhiều, nhưng là may mắn là nơi này có Bạch Sa. Đang lúc Lý Hạnh Nhi khổ sở suy nghĩ thời khắc, Bạch Sa từ căn phòng cách vách lấy ra một cái vỏ gốm, một cỗ như có như không mễ hương từ cái kia trong hũ truyền ra. Lâm công tử, đây là chúng ta khi còn bé uống một loại cháo thịt, gia nhập một chút biển cả chi lực, có thể tăng cường thể chất. Lâm Viễn nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, Bạch Sa liền tranh thủ trong nồi canh bưng đến Lâm Viễn được. Lâm Viễn trước tiên liền ăn một khối nhỏ, đây là một loại vị mặn cháo, ngay từ đầu Lâm Viễn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, nhưng là trong bụng lại đột nhiên ấm áp, một loại nhàn nhạt ấm áp truyền khắp Lâm Viễn toàn thân. Cô năng lượng này rất yếu, nhưng là chân thực. Bạch Sa nhìn thấy Lâm Viễn trong mắt vẻ kinh ngạc, bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, Lý Hạnh Nhi cũng đem bát của mình cùng Bạch Sa đều rót một chén. Đang dùng bữa ăn trong quá trình, Lâm Viễn cũng từ Bạch Sa nơi đó giải được vùng biển này bao la. Chỉ cần là bị cấm chế chi hải bao phủ khu vực, mặc kệ là nhân loại hay là yêu thú, đều sẽ sống sót. Nói một cách khác, Thiên Võ Đại Lục giải đất trung tâm, nhìn như hoang tàn vắng vẻ, nhưng trên thực tế, Bạch Sa bộ lạc cùng Dạ Xoa bộ lạc đều sinh hoạt tại trên thổ địa rộng lớn. Bất quá để Lâm Viễn ngoài ý muốn chính là, lần này chính mình cũng là vừa mới biết được. Cái này hoàn toàn nói không thông. Thâm hải bên trong có như thế sinh vật mạnh mẽ, há lại sẽ không biết. Nhưng mặc kệ là điện tịch hay là cao thủ khác, đều không nhắc tới từng tới chuyện này. Cho dù rời đi, hắn cũng không nghe thấy Thanh Vũ nhắc lên. Thanh Vũ làm sao có thể không rõ ràng? Không có. Lâm Viễn mặc dù không tin, nhưng lại cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao đây là một cái vấn đề rất lớn, Lâm Viễn càng nghĩ càng thấy đến trong lòng không nỡ. Đằng sau Lâm Viễn liền lưu tại trong sân, đem bên ngoài phát sinh một số việc nói cho Bạch Sa cùng Lý Hạnh Nhi, để bọn hắn hai cái đều là một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Cho dù là Bạch Sa, đối với Hải Dương hiểu rõ cũng vẹn vẹn từ trong sách vở hiểu rõ đến, nhưng là bây giờ Lâm Viễn cũng đã hoàn toàn biến thành một cái đại lục người. Sau 3 ngày, Lâm Viễn cách thật xa đều có thể nghe được một trận ồn ào tiếng vang. Bạch Sa, canh giờ đã đến, mau theo chúng ta rời đi đi, một tên diện mục dữ tợn nam tử, dẫn theo một thanh trường kiếm, khí thế hung hăng đối với Bạch Sa trong sân một tên nam tử quát. Chương 445, may mắn, 3, chương 445, may mắn, 3, nguyên bản còn tại cùng Lâm Viễn nói chuyện phía Bạch Sa nghe được câu này, lập tức liền nhảy ra ngoài. Bạch Sa nhìn thấy đứng ở phía ngoài một đám người, lạnh giọng nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, trả lời Bạch Sa, lại là tên kia khuôn mặt dữ tợn nam tử, hắn một cước đá vào Bạch Sa đại viện trên cửa chính. Bạch Sa bị câu nói này tức giận đến không được, lập tức nổi giận, bắp thịt toàn thân phát lực, một cái trọng quyền đánh tới hướng mặt của đối phương. Lâm Viễn ở bên cạnh cũng không đợi, nhiều hứng thú quan sát Bạch Sa cùng Sửu Nam quyền cước tấn công. Nguyên bản chiến đấu như vậy đối với Lâm Viễn tới nói là mười phần khúc hàn, nhưng là lúc này vô luận là Bạch Sa hay là tên nam tử kia, đều dùng ra thân thể của mình chi lực, cho Lâm Viễn trợ giúp thật lớn. Lâm Viễn trước đó tu hành tu la chi thể bên trong chỗ đụng phải rất nhiều nan đề, lập tức liền giải quyết. Cùng Tần Vô Song loại kia thuần túy tự thuật phương thức so sánh, lần này giao thủ, rõ ràng muốn tươi sống được nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Sa dần dần chiếm ưu thế. Bạch Sa tuy là tán tu, nhưng lại đã từng là ngưng thần cảnh giới cao thủ, tại cha hắn chỉ điểm, tư chất của hắn vốn là không sai, lại thêm Bạch Sa tu vi lại có bước tiến đến dài. Tại nam tử kia lộ ra một tia khe hở thời điểm, Bạch Sa lập tức phát động công kích, một cái lượn vòng chân, thẳng đến nam tử yếu hại. Lâm Viễn thả người nhảy lên, ngăn tại Bạch Sa trước mặt, Lâm Viễn một trường vô ra, một tên trưởng lao dưới chân một cái lảo đảo. Lâm Viễn lỏng một chút trong tay Bạch Sa, đối với lao nhân bật cười một tiếng, liền biết đùa nghịch những tiểu thủ đoạn này. Bị Bạch Trần lao nhân nhưng không có mảy may xấu hổ, ngược lại lăng không nhảy lên, ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân, ta đã sớm nghe nói Bạch tiểu thư cứu người, hẳn là ngươi đi, bây giờ lại tới sinh cái gì anh hùng. Lời còn chưa nói hết, vị lao nhân này đột nhiên một trường vô ra, một trường kia tốc độ, ngay cả Bạch Sa đều có chút phản ứng không kịp. Lâm ca ca, ngươi phải cẩn thận. Lý Hạnh Nhi kinh hô một tiếng. Thế nhưng là Lâm Viễn chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, liền đem lao đầu đánh tới một quyền cho tiếp nhận. Đại thúc, ngươi cũng tuổi đã cao, còn cho người khác làm công, ngươi mỗi ngày có thể kiếm mấy đồng tiền? Nghe nói như thế, lao đầu tiến đến Lâm Viễn bên người, nhếch miệng cười một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi là từ cái nào địa phương tới, chỉ sợ còn không rõ ràng lắm chúng ta Vương gia ở chỗ này đại biểu cho cái gì. Ta gặp ngươi thân thủ không tệ, nếu không cho ta giúp một chút, về sau có chỗ tốt của ngươi. Lâm Viễn nghe vậy trực tiếp liền cười ra tiếng, sắc mặt lao nhân trầm xuống, ngươi đây là ý gì, thật muốn cùng Vương gia là địch, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lâm Viễn nghe vậy cười lạnh nói, các ngươi Vương gia có phải hay không tại hối lộ ta? Ngươi cũng xứng. Sau một khắc, Lâm Viễn trên người yêu khí ầm vang nổ tung, một nắm đấm hướng phía trước đập tới. Ngươi là? Đồng thời, hai cánh tay hắn giao nhau, đón lấy cái kia do ma khí tạo thành cự quyền. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Lâm Viễn hiện tại ma tu chỉ có ngưng thần đỉnh phong, nhưng là đối với Lâm Viễn tới nói lại cũng không tính là gì. Nhưng là ai bảo Lâm Viễn là Lâm Viễn đâu? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lão nhân thổ huyết trở ra, trực tiếp mất đi. Bất quá Lâm Viễn nhưng không có làm như vậy, mà là một phát bắt được Bạch Sa cánh tay, đem Vương gia cố kiệu xốc lên, sau đó mang theo Bạch Sa cùng nhau lên xe ngựa. Lý Hạnh Nhi nhảy nhảy nhót nhót đi đến Lâm Viễn trước mặt, cười hì hì tại giữa hai người tòa hạ. Lâm Viễn nhìn lướt qua bốn phía hoảng sợ Vương thị bộ tộc, mở miệng nói, nếu như ngươi không muốn bị giết, liền mang theo chúng ta đi Vương gia, hiểu chưa? Vương gia một đám người nghe vậy nhao nhao đem ánh mắt rơi vào tên kia tướng mạo khó coi nam tử trên thân, tên kia tướng mạo khó coi nam tử bị Lâm Viễn một chút nhìn chằm chằm, tấm kia khó coi gương mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Lâm Viễn thấy cảnh này chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Ngươi, cút cho ta qua một bên, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nam tử xấu xí nghe chút, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui trở về. Những người khác thấy cảnh này, liền minh bạch Lâm Viễn đã làm ra quyết định. Một giây sau, liền dẫn Lâm Viễn ba người hướng về Vương gia phương hướng đi đến. Lâm Viễn giải quá cả một đời còn là lần đầu tiên phát triển an toàn kiệu hoa, mặc dù cảm thấy rất tươi mới, nhưng là ba người nhét chung một chỗ, liền có vẻ hơi có gấp. Lý Hạnh Nhi còn trẻ, còn không có chú ý tới điểm này, nhưng là cái kia Bạch Sa lại bởi vì cùng Lâm Viễn làn ra tại xe ngựa lắc lư bên trong tiếp xúc trở nên đỏ bừng. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Viễn hiện tại lực chú ý cũng không ở chỗ này, hắn đang cùng Tần Vô Song thương lượng vùng biển này tình huống. Bạch Sa gặp Lâm Viễn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, lập tức liền nổi giận, hắn cho là Lâm Viễn đây là đang tận lực khinh bạc chính mình. Nhưng là giơ lên xe ngựa người tốc độ lại là cực nhanh, cũng không lâu lắm, Lâm Viễn liền xa xa nhìn thấy một tòa trang viên. Vùng biển này vô nhật vô nguyệt, nhưng vẫn như cũ sáng tỏ không gì sánh được, vương phủ hai cái chữ lớn tại tòa phủ đệ này trên cửa chính, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Lâm Viễn tại xe ngựa còn không có dừng hẳn thời điểm, liền trực tiếp phi thân lên, rơi vào phủ đệ trước đại môn. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Lâm Viễn muốn xông vào thời điểm, Lâm Viễn trực tiếp gõ cửa phòng. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái gã sai vặt từ trong phòng đi ra, vốn là còn chút sinh khí là ai quấy rầy chính mình mộng đẹp, nhưng là khi nhìn đến Lâm Viễn khuôn mặt tuấn mỹ kia sau, lúc này mới thu liễm tâm tình của mình, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, vấn đạo, vị tiên sinh này, ngài tìm ta có chuyện gì không? Lâm Viễn nghe vậy cũng là mỉm cười, mở miệng nói, làm phiền nhị thiếu gia thông báo một tiếng, liền nói là một vị lao bằng hữu. Cố nhân, hắn nao nao. Tiểu Đồng nghĩ đến nhà mình nhị thiếu gia nơi nào có người quen, bất quá nhìn Lâm Viễn mặc một thân bất phàm, liền để Lâm Viễn chờ một lát, chính mình thì là trực tiếp trở về nhị thiếu gia phủ đệ. Tiểu Đồng mới vừa đi tới phía sau, liền nghe đến một mảnh dâm mị thanh âm, để cho người ta đỏ mặt tiến hai, dừng bước lại, Tiểu Đồng kéo cuống họng hô, nhị thiếu gia, bên ngoài có cái khách nhân, nói hắn là của ngươi quen biết cũ. Lúc này, tại cái kia trên giường mềm mại, mấy vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, chính nằm lì ở trên giường hầu hạ một tên bạch tuấn công tử bộ dáng nam tử. Tiểu Đồng nói xong, nhị thiếu gia liền từ từ đứng lên, mà bên cạnh hắn mấy cái nữ nhân, cũng liền giúp đỡ hắn sửa sang lại một chút quần áo, cho hắn đổi giày. Cho mời. Tiểu Đồng vội vàng chạy đến cửa ra vào, muốn tìm được Lâm Viễn, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, Lâm Viễn liền đã đi tới trong sân. Tiểu Đồng lập tức muốn nói lại thôi, có thể nhị thiếu gia lại giống như là cái gì cũng không thấy giống như. Các hạ người nào, ta cùng các hạ quen biết. Hắn còn chưa nói xong, Bạch Sa liền nhảy dựng lên, lạnh lùng vấn đạo, ngươi biết ta là ai sao? Nhị thiếu gia nhìn thấy Bạch Sa, lập tức mặt mày hớn hở, thật yêu phu nhân, ta có thể đem ngươi đem quên đi sao? Nghe vậy, Bạch Sa một mặt ghét bỏ, Vương thả, ngươi tự tiện sửa chữa hiềm nghi, ta lúc nào nói muốn lấy thân báo đáp? Vương gia nhị thiếu gia Vương Tường ánh mắt khẽ động, rơi vào Lâm Viễn trên thân, sau đó cười lạnh nói, Bạch Sa, hắn là ai? Lâm Viễn vừa muốn nói chuyện, Bạch Sa liền lôi kéo Lâm Viễn cánh tay, đối với Lâm Viễn nói ra, phu của ta. Chương 446, Hoang tổ, 1, chương 446, Hoang tổ, 1, Vương thả nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả, ngươi coi ta cái gì cũng đều không hiểu, chính là ngày đó ngươi từ bên ngoài đem một cái té xịu nam tử mang về, bây giờ lại muốn tìm hắn gánh trách nhiệm. Vương thả lắc đầu nói, ngây thơ, thật sự là ngây thơ. Nói xong cũng hướng phía Lâm Viễn đi tới, đối với Lâm Viễn mỉm cười nói, vị huynh đệ kia, mặc dù ta không rõ ràng ngươi là lai lịch gì, nhưng là ngươi bây giờ cần phải làm là lăn ra vương phủ, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý lưu tại vương phủ cũng được, ngươi ngay ở chỗ này nhìn ta cùng ngươi tiểu nương tử thân mật. Nói thật, nếu như không phải tận mắt thấy Lâm Viễn năng lực, Bạch Sa thật là có chút khó mà tiếp nhận Lâm Viễn lời nói. Lâm Viễn thấy được đứng tại bên cạnh mình Vương Thả, lập tức liền ngửi được một cô gây mũi mùi xoắn phấn. Nói, một trưởng vô gia, đem cái kia cố kỳ quái hương vị xua tan. Ngươi cút ngay cho ta, Bạch cô nương sổ sách, ta cho ngươi kết. Lúc này, không ít hạ nhân đều vây quanh, nghe được câu này, đều là một mặt chảo phúng. Một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, thật đúng là để cao bản thân, hắn căn bản cũng không hiểu trường hợp này cùng giá trị. Không sai, đây là nhị thiếu gia cố ý an bài tốt, chính là muốn cầm tới Bạch Sa. Vương Thả nghe vậy, một mặt kiêu ngạo hướng phía Lâm Viễn xem ra, thế nhưng là Lâm Viễn chỉ là phất phất tay. Nói a. Lâm Viễn trong thanh âm mang theo vài phần không kiên nhẫn. Vương Thả trong mắt lóe lên một tia lanh ý, sau đó từ bên hông trong túi không gian xuất ra một quyển màu vàng quyển sách bằng da, hướng phía Lâm Viễn ném tới. Lâm Viễn xem xét, đây là Bạch Sa Vương gia hướng mình muốn hàn vi thảo về sau lại phải còn ba cây, nhưng đã đến phía sau, liền biến thành 10 cái. Lâm Viễn biết cái này hàn vi thảo tại Thâm Hải bên trong giá cả khẳng định rất cao, nếu không cũng sẽ không một mặt chào phúng chờ đợi mình xấu mặt. Nhưng là Lâm Viễn lại cảm thấy có chút buồn cười, cái này hàn vi thảo tại Đại Tấn cùng Đại Chu mặc dù không phải cái gì phổ thông dược thảo, nhưng lại cũng không phải vật chân quý gì. Sao chính là, Lâm Viễn đem tinh thần lực rót vào chứa linh dược trong túi chứa vật, lúc này mới phát hiện trong cái không gian giới chỉ này lại có mấy vạn gốc hàn vi thảo. Lâm Viễn đã sưu tập đại lượng thất vọng đau khổ cỏ, chính là luyện chế dẫn linh đan thiết yếu vật liệu. Ngay tại tất cả mọi người cười nhạo Lâm Viễn nuốt nuốt túi chứa vật của chính mình thời điểm, Lâm Viễn đột nhiên đem trong tay 10 cây thất vọng đau khổ cỏ lấy ra ngoài, cái này thất vọng đau khổ trên cỏ còn mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hàn vi thảo, liền xem như bọn hắn một năm bổng lộc cũng mua không được một cây hàn vi thảo. Thế nhưng là Lâm Viễn lần này lại trực tiếp cho mình 10 cây.
mà Vương Thả lại là kinh ngạc nhất. Thân là vương gia người, hắn so với ai khác đều rõ ràng Hàn Vi Thảo chân quý, cũng là bởi vì không nỡ, cho nên mới sẽ đem một cái giả Hàn Vi Thảo đưa cho Bạch Sa. Một bên Bạch Sa thì là sức sở, hắn không ngờ rằng Lâm Viễn thật có thứ này, hơn nữa còn thật dự định đưa cho Vương Thả. Cái này 10 cây Hàn Vi Thảo tựa hồ cũng rất tươi non, hơn nữa còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh. Bạch Sa vừa muốn mở miệng ngăn cản Lâm Viễn, trước đó vương gia đưa tới thảo dược đối với mình không có hiệu quả, làm hại cha của mình bệnh nặng mà chết, bây giờ lại là không thể không quản. Thế nhưng là Lâm Viễn nhìn trước mắt Bạch Sa, lại là lắc đầu. Lâm Viễn tại Vương Thả cái kia một mặt thèm nhỏ dại dưới ánh mắt, đem trong tay thảo dược đưa tới Vương Thả trong tay. Vương Thả vừa mới xem xét, Lâm Viễn sắc mặt chính là trầm xuống, ngựa khí băng lãnh vấn đạo: "Có phải hay không có vấn đề gì?"
"Không, không, rất tốt."
Vương Thả cẩn thận tra xét thảo dược trong tay, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy lao cha sẽ cho chính mình cái gì ban thưởng đâu, thế nhưng là nghĩ tới Bạch Sa, hắn cũng có chút không yên lòng. Sau đó Vương Thả lại bổ sung một câu: thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, Lâm Viễn trên thân liền tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, cái này khiến Vương Thả biến sắc.
"Tốt, chúng ta mà nói Bạch Sa tiểu thư phụ thân đi."
Lâm Viễn nhìn về hướng Vương Thả, nói ra: "Ngươi muốn thế nào mới có thể có đến nàng khoan dung?" Đúng lúc này, vương gia trong viện đột nhiên có một nguồn lực lượng phụ trào, một vị nam tử trung niên vội vã chạy vào. Vương Thả phảng phất một chút có dựa vào, lập tức kêu to: "Cha, cứu mạng a!" Bất quá sau một khắc, Lâm Viễn liền thấy cái kia hướng phía chính mình xông tới nam tử trung niên, trong miệng phát ra một đạo hừ lạnh, lập tức vung tay lên. Vừa mới còn một mặt tức giận nam tử trung niên, đột nhiên cảm giác mình thân thể siết chặt, cả người trực tiếp đâm vào trên tường viện. Lâm Viễn tại tất cả mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, tiếp lấy lại mở miệng: "Ta chỉ cần một đáp án, hiện tại các ngươi có gì dị nghị không?" Khi nhìn đến Lâm Viễn thời điểm, Bạch Sa lại có một loại không hiểu tín nhiệm. Trước kia Bạch Sa chỉ có tại ba của mình nơi đó mới có qua tâm tình như vậy, mà lúc này Lâm Viễn cũng cho chính mình mang đến cảm giác như vậy. Mà Vương gia một đám người thì là một mặt không cao hứng, Lâm Viễn vậy mà một kích liền đem Vương Thả, Vương gia gia chủ đánh bay đi ra ngoài, cái này khiến Vương gia một đám người có chút không dám tin tưởng. Vương gia tộc trưởng cường đại, đây là tất cả mọi người biết đến. Đây cũng là Vương thị có thể ở trong thành thị hô phong hoán vũ nguyên nhân. Vương gia gia chủ Vương Hiển, tựa như một đầu bị đính tại trên vách tường một đầu chó chết, mà con trai ruột của hắn Vương Thả, càng là một mặt tuyệt vọng. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Vương Hiển đem phụ thân của mình từ trên tường kéo lên, một bên cục lấy huyết nhất vừa nhìn Lâm Viễn, trong mắt không còn có vừa mới chạy đến Lâm Viễn trước mặt phách lối. Lâm Viễn một mặt trào phúng nhìn chằm chằm Vương Hiển: "Ngươi chính là Vương gia tộc trưởng, rất lợi hại thôi." Bạch Sa bộ mặt tức giận nhìn qua Vương Hiển, năm đó Vương Hiển cùng mình phụ thân quan hệ vô cùng tốt, nhưng là từ khi phụ thân của mình sinh bệnh đằng sau, Vương Hiển liền không còn đến thăm chính mình, thậm chí ngay cả Vương Hiển đều cự tuyệt trị liệu của mình. Nếu không có như vậy, Bạch Sa căn bản liền sẽ không thỏa hiệp đến tìm kiếm Vương Thả. Phụ thân của hắn cái chết cùng Vương thị nhất mạch có quan hệ. Không nói trước Vương gia sớm đòi hắn dược liệu, cha của hắn cũng không trở thành chết, cho dù hắn không chịu, hắn cũng không có khả năng dùng những cái kia hàng giả đi đả thương người. Vừa nghĩ như thế, bình thường Bạch Sa đã cảm thấy thực lực mình không đủ, nhưng nhìn đến Lâm Viễn sau, Bạch Sa tiểu hạ định quyết tâm, đối với Lâm Viễn nói ra: "Lâm huynh đệ, ngươi nếu có thể thay ta báo thù này, ta liền xem như đem mệnh của mình đều cho ngươi." Nói đến đây, Bạch Sa hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Bạch Sa lời nói này rất lớn tiếng, Vương gia tất cả mọi người nghe thấy được. Vương thị bộ tộc trong mắt người hiện lên một tia chán ghét, nhưng là Lâm Viễn trên thân phát ra uy áp, để bọn hắn căn bản cũng không dám mở miệng. Về phần Vương Hiển, càng là một mặt tâm thần bất định. Vương Hiển nhìn thấy Lâm Viễn thời điểm, trong lòng liền nhận định Lâm Viễn hẳn là một tên thông huyền cao thủ. Kỳ thật Vương Hiển đoán đúng một bộ phận, Lâm Viễn đúng là một tên thông huyền cao thủ, nhưng là hiện tại Lâm Viễn phóng xuất ra cỗ ma khí này, tối đa cũng chỉ tương đương với một tên cường đại ngưng thần mà thôi. Chương 446, Hoang tổ 2, chương 446, Hoang tổ 2, nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho Vương gia kiêng kỵ. Lâm Viễn nhìn thấy Bạch Sa, mỉm cười, vươn tay tại Bạch Sa trên khuôn mặt vuốt vuốt, sau đó nói: "Thứ nhất, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta đều sẽ báo đáp, chớ nói chi là lần này. Về phần có qua có lại, vẫn là chờ ta giải quyết những người này đằng sau, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Nghe vậy, Bạch Sa nhìn lướt qua bốn phía Vương gia người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Vương Thả trên khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Vương Thả, ta muốn giết."
"Tốt, liền theo ngươi nói xử lý đi."
Vương Thả nghe vậy, lập tức kêu to lên: "Các ngươi không cần giết chết ta, không cần giết chết ta." Vương Hiền lại là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Viễn, nói ra: "Ngươi làm như vậy, nhưng là muốn để cho ngươi chết không yên lành. Vương thị bộ tộc, không chỉ một mình ta." Nghe vậy Lâm Viễn không mặn không nhạt trả lời một câu: "Ngươi có phải hay không trong nhà có người là thông huyền cao thủ, đem người phóng xuất còn có thể dọa ta phải không?" Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn một quyền đánh ra, muốn đem Vương Thả chém giết. Vương Thả vừa mới nhắm mắt, liền nghe được một đạo tiếng xé gió bén nhọn từ phương xa vang lên. "Ta ngược lại muốn xem là ai cũng dám tổn thương cháu của ta." Lâm Viễn lắc đầu, không có đi quản. Lâm Viễn tâm niệm nhất chuyển, mắt thấy đạo kia ma khí quyền đã nhanh muốn phá toái. Thần pháp được hoa. Cái kia đạo từ phương xa bay tới bóng người đang đắc ý lấy chính mình đánh tan cái kia cố yêu khí, đã thấy Lâm Viễn lại động. Nhưng bây giờ, hắn sợ. Tại Lâm Viễn phóng xuất ra cô năng lượng này đằng sau, tên nam tử này cũng cảm giác được sợ hãi. Nhưng trả ra đại giới, lại là Vương Thả phun huyết dịch, độ ngực của hắn tại thời khắc này trực tiếp lom xuống dưới, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lại mà, Vương Hỉ sắc lập khắc khóc lên, hắn dưới gối liền hai cái mà, trưởng tử ở nơi khác, nhiều năm không thấy, hai cha con sớm đã xa lánh. Vương Thả tuy là cái bao cỏ, nhưng đối với mình cực kỳ hiếu kính, thâm thụ Vương Hiền sủng ái. Đúng lúc này, người kia cũng đi đến, sắc mặt băng lãnh.
khẩu khí thật lớn. Vương Hiển xem xét người này, trong lòng lập tức đã nắm chắc, người này chính là đứng đầu một thành, tu vi càng là đạt đến thông huyền cảnh giới. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, kết quả đều là bị hắn giết đi. Bạch Sa, ngươi dám cấu kết hung đồ, ở trong thành gây sóng gió, ta nể tình cùng cha ngươi về mặt tình cảm, tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Bạch Sa cười nhạo một tiếng, nói ra, Triệu bà bá, ngài nói như vậy, có phải hay không quá hại người, phụ thân ta bệnh nặng thời điểm, ngài ở đâu? Vậy ngươi lúc đó ở đâu? Nghe vậy, Triệu thành chủ thần sắc bình tĩnh, nói ta bể bộn nhiều việc, không có quá nhiều nhàn rỗi, ta cũng vì cha ngươi chết cảm thấy tiếc hận. Bạch Sa còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Lâm Viễn ngăn cản, đừng tìm hắn nhiều lời, mau tránh ra, muốn gặp máu. Cuồng vọng, người kia hừ lạnh một tiếng. Triệu thành chủ nghe vậy, bộc phát ra mạnh nhất lực lượng cơ thể. Lâm Viễn cường độ thân thể đã đạt đến thông huyền kỳ, liền ngay cả động tác của hắn đều hứng chịu tới nhất định hạn chế, giờ khắc này, đứng ở một bên một đám vương gia người đều là sắc mặt trắng bệnh. Trận chiến này hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, để bọn hắn ngay cả không dám thở mạnh một cái. Lâm Viễn nhìn thấy Triệu thành chủ hướng phía chính mình nào tới, cũng không có cùng hắn so đấu vật lộn ý tứ, Lâm Vịt sắc lập khắc thu hồi trên người ma khí, thúc dục tiên mệnh châu, đem nó biến thành nguyên lực. Lâm Viễn nhân phá tại thời khắc này phát huy ra. Lâm Viễn cùng bọn hắn giao thủ thời gian dài như vậy, đã ý thức được tố chất thân thể của bọn hắn rất cao, thế nhưng là bọn hắn phương thức chiến đấu lại cùng dã man nhân không có gì khác biệt, đối với mình thực lực vận dụng cũng rất yếu. Lúc này, đại lục người khai phát đi ra nhân thoái, đối với ngay tại chạy tới Triệu thành chủ tạo thành rất lớn chủ kích. Triệu thành chủ còn chưa kịp xuất thủ, liền bị một trưởng vô lui về phía sau. Sau một khắc, Lâm Viễn thi xuất phong lôi độ thuật, xuất hiện tại Triệu thành chủ trên không, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Bình thường nhất, thuần thục nhất một chiêu. Có lẽ là bởi vì không có nguồn nước nguyên nhân, Cửu Tiêu thần quyền cũng không có xuất hiện lôi điện. Nhưng là, lực lượng của nó, nhưng không có chút nào yếu bớt. Triệu thành chủ trực tiếp bị đánh vào mặt đất, đem mặt đất đều cho hoành ra một cái hố to đến. Lực trùng kích to lớn, trực tiếp đem cách gần nhất Vương Hiển cấp hiên phi ra ngoài. Nhưng mà, ngay lúc này, cười to một tiếng vang lên. Bạch Sa trước hết nhất lấy lại tinh thần, nhìn về phía ở ngoài viện, lại nhìn thấy Lý Hạnh Nhi lén lén lút lút đi vào, trước đó Bạch Sa còn cố ý dặn dò qua nàng, để nàng không nên ra ngoài. Bạch Sa nhanh lên đem Lý Hạnh Nhi kéo lên, Lâm Viễn nhìn thấy Triệu thành chủ đã lâm vào trong hôn mê, một quyền liền muốn nện ở trên mặt của hắn. Thế nhưng là ngay lúc này, Lâm Viễn đột nhiên cảm giác được không gian bốn phía phảng phất động lại bình thường, nắm đấm của mình cũng biến thành chậm chạp. Nhưng vào lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Vị bằng hữu này, tha cho hắn một mạng đi, lão phu ngày sau tất có báo đáp. Theo đạo này tiếng nói, Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên lão nhân tóc hoa râm chậm rãi hướng phía bên mình đi tới. Trên mặt của hắn treo một vòng mỉm cười thản nhiên. Đây là một vị cường đại phá vọng. Lâm Viễn vẫn tại nhìn xem vị lão nhân này, mà mấy người còn lại khi nhìn đến vị lão nhân này đằng sau, đều là hơi sửng sở, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Cung nên lão tổ. Lão tổ, ngài đã tới. Cho dù là Bạch Sa, Lý Hạnh Nhi đều tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, đối với vị lão nhân này hành lễ. Lâm Viễn đối với hai người ô quyền, vãn bối bái kiến tiền bối. Mà lão nhân kia lại là trên mặt dáng tươi cười, đưa tay vẫy một cái. Tất cả quỳ rạp xuống đất người đều bị một loại nhìn không thấy lực lượng cho nâng lên. Còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào? Lâm Viễn ôm quyền đáp lễ. Lão nhân đi đến Lâm Viễn trước mặt, phất phất tay nói, lão phu tính danh sớm đã dâu dịa, cái này hoang vực bên trong, thế nhân đều là xưng lão phu là hoàng tổ, có thể lão phu một cái nho nhỏ phá vọng hạng người, như thế nào dám đảm đương tông làm tổ, tiểu hữu gọi lão phu hoang liền có thể. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó đối với Lâm Viễn ôm quyền, ta gọi Lâm Viễn. Hoang nhìn về phía đã biến thành một chỗ phế tích vương gia trang viên, lãnh đạm lườm Vương Hiền một chút, nói không cần thất thần, tranh thủ thời gian cho ta dọn dẹp sạch sẽ, mặt khác, đánh thức Triệu Vô Cực. Vương Hiền cùng Hoang tổ đã có hơn 100 năm không có gặp mặt, hắn đương nhiên sẽ không chậm trễ chút nào, lập tức sai người quét dọn chiến trường. Hắn thậm chí liền làm chính mình chết đi nhi tử cảm thấy bi thương cơ hội đều không có. Nhìn thấy Hoang tổ cùng Lâm Viễn trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Vương Hiền cũng là có nỗi khổ không nói được. Nếu như Vương Hiền cũng là thông huyền cường giả, vậy hắn có thể giết được Lâm Viễn a? Không thể nào. Hoang tổ ánh mắt từ Lâm Viễn trên thân rời đi, rơi vào Bạch Sa trên thân, sau đó mỉm cười đối với Lâm Viễn nói ra, các loại Triệu Vô Cực sau khi tỉnh lại, ngươi có cái gì phân phó, cứ mở miệng, hắn sẽ không cự tuyệt.